Chương 51, chờ ngư cắn câu không thể dễ dàng buông tha người này, nếu lúc trước hắn cũng định ra tay với chúng ta, cái kia nhất định phải để hắn vì thế trả giá thật lớn. Ôn Thanh Bản khuôn mặt nhỏ, thầm hư địa chỉ vào Tử Nguyên, cả giận nói: "Đúng, những người này quá đáng ghét, dĩ nhiên lấy nhiều bắt nạt quả, hiện tại cũng làm cho hắn nếm thử cảm giác này." Ôn Liên cũng là cắn răng bạc, đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng lạnh địa nhìn chằm chằm Tử Nguyên. Nhìn dáng dấp, Ôn Thanh ba người đối với Tử Nguyên có cực sâu ấn tượng, các nàng nguyên bản bế quan, vì là chính là ở rèn luyện bên trong đạt được không sai thành tích, nhưng cái nào ngờ tới Tử Nguyên một nhóm người đối với các nàng vây đuổi chặn đường, hại các nàng suýt chút nữa liền muốn bị bọn họ đào thải ra khỏi cục, kết quả như thế này là các nàng không cách nào khoan dung, cứ việc kết quả cuối cùng là các nàng vẫn cười cuối cùng. Nhưng trước mắt, các nàng cũng là dự định đem trong lòng kìm nén một hơi hết mức rơi tại Tử Nguyên trên người, mới có thể giải hận. Tử Nguyên thấy thế, hai mắt cũng là hơi meo lại một đạo nguy hiểm độ cong. Tuy rằng hắn một người đối với trả cho bọn họ 5 người e sợ có khó khăn, nhưng muốn ngăn cản bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Dù sao hắn đối với thực lực của tự thân cũng có tương đối lớn tự tin, ngoại trừ Tiêm Thải có chút biến số ở ngoài, cái khác 4 người đơn đả độc đấu nên đều không phải là đối thủ của hắn. Một khi đem bọn họ ngăn cản, cái kia lúc trước cho Xích Luyện, Ngân Hổ báo tin người mới có thể thừa dịp khoảng thời gian này, thuận lợi đem tin tức lan truyền cho Xích Luyện bọn họ, hay là giờ khắc này Xích Luyện bọn họ cũng đã ở trên đường chạy tới, đến cuối cùng, bọn họ nhất định có thể đem Vệ Thần một nhóm người một lưới bắt hết, mà đến lúc đó hắn nhất định có thể thu được Phương Lộc chỗ hứa hẹn chỗ tốt đại đầu. Nghĩ đến đây, Tử Nguyên càng là không nhịn được địa khẽ cười thành tiếng. Nhìn Tử Nguyên biến hóa, khiến cho đến Vệ Thần bọn người là hai mặt nhìn nhau, chợt sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc lên, người này, ở vào thời điểm này lại vẫn có thể bật cười, không ai không thành là bị dọa sợ hay sao? Tử Nguyên hít sâu một hơi, nột ngạt nội tâm kích động, ánh mắt kia nhìn về phía Vệ Thần đám người đã là có thêm phân âm lãnh, không phải không thừa nhận, các ngươi xác thực rất sẽ tính toán, có điều so với ta đến, chung quy vẫn là kỳ kém một chiều, ta đã sớm phái người đi vào thông báo Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, chờ viện quân đến, các ngươi đến thời điểm chắp cánh cũng khó khăn trốn. Mà ta hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian. Vệ Thần nghe vậy, cũng là giả bộ kinh hãi, đúng là cũng không có đem hắn lúc trước đã đem dự định mật báo người đánh ngất sự tình nói cho Tử Nguyên, dù sao một khi người sau biết rồi tình huống như thế, e sợ sẽ lập tức lui lại, và mượn bọn họ 5 người, e sợ cũng không thể đem Tử Nguyên lưu lại, thế nhưng người sau giờ khắc này nhưng là thả xuống loại này chạy trốn dự định, trái lại muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Xích Luyện chờ người viện trợ đến, lợi dụng ý nghĩ thế này, đúng là cho Vệ Thần. Bọn họ nắm lấy Tử Nguyên sáng tạo một cơ hội. Đừng cùng hắn phí lời, mau chóng tiêu diệt hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vệ Thần giả bộ một mặt kinh hãi, cắn răng nói. Tiêm Thải mấy người cũng là gật gù, đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, trước mắt chỉ có mau chóng giải quyết đi chiến đấu, bọn họ mới vừa có cơ hội thoát đi. Vệ Thần 5 người thân hình trong nháy mắt lướt ra khỏi, hướng về Tử Nguyên phương hướng hiện hình quạt bao long quá khứ. Tử Nguyên thấy thế, cũng không dám găng chống đỡ phong mang, bàn chân đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt hướng về phía sau bắn mạnh trở ra, mà Vệ Thần chờ người theo sát không nghỉ, đạo đạo ác liệt ánh kiếm quét về phía Tử Nguyên quanh thân chỗ yếu. Tử Nguyên dù sao đệ tử mới xếp hạng thứ 10, thân thủ bất phàm, càng là đem những kia công kích hết mức tránh thoát. Mà đợi đến Tử Nguyên mới vừa tránh né lúc trước một luân phiên công kích sau một luân phiên công kích lại sẽ lập tức xuất hiện, tựa hồ người sau không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Đảo mắt chính là quá khứ hơn nửa canh giờ. Tử Nguyên sắc mặt nhưng là càng lúc càng khó coi, lẽ ra báo tin người nên đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng là chậm chạp không gặp Xích Luyện, Ngân Hồ hai người xuất lĩnh nhân mã đến đây, điều này làm cho hắn mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực dần dần không chống đỡ nổi, hơn nữa vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, chiếu dáng dấp như vậy xuống, chỉ sợ hắn chống đỡ không tới Xích Luyện, Ngân Hồ chờ người tới rồi, hắn liền dẫn đầu bị thua. Phong thủy thay phiên chuyển, trước mắt bảo tồn thực lực quan trọng, đợi khi tìm được Xích Luyện bọn họ, trở lại giết cái hồi mã thương, đến thời điểm các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Nhìn cái kia đổi mà tới Vệ Thần 5 người, Tử Nguyên ánh mắt lóe lên, chợt có chút không cam lòng địa cắn răng một cái, liền muốn bước ra trở ra. Ầm. Có điều, ngay ở thân hình hắn muốn động trong nháy mắt, Vệ Thần càng là quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nó, sau đó tay trái cổ động, tối tăng mạch lực còn giống như là mực nước bao trùm ở trường phong bên trên, co rối bất định, sau đó tàn nhẫn mà đánh vào Tử Nguyên sau trên cổ. Tử Nguyên chỉ cảm thấy cổ đau đớn một hồi, sau đó chính là cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình hướng phía dưới ngã xuống. Người sau áo bào phá nát, vết máu loang lổ, có vẻ cực kỳ chật vật. Vệ Thần nhìn ngã xuống đất ngất đi Tử Nguyên, khẽ miệng hơi phủi phiết, chợt giơ lên chân phải, cực kỳ khó chịu địa mạnh mẽ đá vào Tử Nguyên trên người, thấp giọng nói, người này còn thật là khó dây dưa, chúng ta 5 người lại vẫn tiêu tốn lâu như vậy chế phục hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cư Tử Nguyên lúc trước từng nói, hắn đã phái ra người thông báo Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, tin tưởng không tốn thời gian dài bọn họ sẽ tới rồi. Tiêm Hải cau mày, có chút lo lắng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau mau xuất phát, rời đi chỗ này. Không sai, chỉ là Tử Nguyên một người liền phí đi lớn như vậy chắc trở, nếu là Xích Luyện chờ mọi người tới rồi, chúng ta đến thời điểm nhất định sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ừ, Ôn Thanh ba người cũng là nói đạo, hiển nhiên, và mượn bọn họ thực lực trước mắt, e sợ một khi cùng Xích Luyện chờ một nhóm đông người giao thủ với nhau, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nục, còn không bằng sấn hiện tại mau mau tránh đi. Vệ Thần nhìn thấy Tiêm Thải chờ người lo lắng, nhưng là không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Tiêm Thải nhìn thấy Vệ Thần loại này hành động khác thường, cũng là lơ ngơ. Cho hay mới vừa mới bắt đầu đây, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần nghe ta sắp xếp liền có thể, tất cả đi theo ta. Vệ Thần một tay tóm lấy còn giống như chó chết Tử Nguyên, sau đó cấp tốc hướng về một hướng khác lao đi. Tiêm Thải 4 người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Vệ Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, có điều, nếu người sau tựa hồ có rất lớn nắm, xuất phát từ đối với vệ thần tín nhiệm, các nàng hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt, nhưng là không chút do dự nào, cũng là lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó lập tức theo sát ở vệ thần phía sau. Vệ thần dựa theo trước kia con đường trở về, tìm tới cái kia lúc trước bị hắn đánh ngất một tên đệ tử, thấp giọng nói, đây chính là Tử Nguyên phái đi báo tin đệ tử, có điều sớm bị ta phát hiện, đánh ngất ở đây. Tiêm Hải chờ người đôi mắt đẹp tựa hồ một chút trợn lớn lên, trong lòng chấn động địa nhìn chằm chằm vệ thần. Ngươi làm sao không nói sớm, còn cho chúng ta mới vừa rồi còn lo lắng đề phòng, chỉ lo xích luyện bọn họ chạy tới đây. Tiêm Hải có chút bạc não địa chừng một chút vệ thần, nói, sự ra có nguyên nhân mà, nếu là sớm nói cho các ngươi, vậy các ngươi còn có thể cùng ta diễn vừa nãy một hồi trò hay sao? Tử Nguyên luôn luôn tâm tư kín đáo, một khi bị hắn nhìn thấu, e sợ sẽ lập tức trợn lui mà đi, bằng cho chúng ta mượn năm người e sợ vẫn chưa thể đem hắn lưu lại, nếu để cho hắn đào tẩu cùng xích luyện bọn họ hội hợp, chúng ta tình cảnh nhưng là phi thường không ổn. Vệ thần khẽ mỉm cười, giải thích. Ôn Nhu đánh giá vệ thần, cũng là không nhịn được địa cười trêu nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới Thanh Tịnh trưởng lao trước khi đi một câu nói, ngươi là cái đa mưu túc trí tiểu tử. Vệ thần trắng Ôn Thanh một chút, sau đó liền chỉ vào cái kia cách đó không xa tối tăm ngọn núi vết nước, nói, các ngươi trước tiên trốn đến cái kia khe nham thạch khích bên trong đi, tiếp đó ta đi bố trí một hồi cả bẫy. Được, cái kia chính ngươi cẩn thận chút. Tiêm Hải nhắc nhở. Dứt tiếng, Tiêm Hải liền dẫn Linh Ôn Thanh ba người cấp tốc tàng tiến vào ngọn núi trong cái khe. Vệ thần đem Tử Nguyên trên người hắc kiếm lấy đi, sau đó ở ngay tại chỗ tìm kiếm một chút khô héo rồi lại tính dai 10 phần dây leo, đem Tử Nguyên ngũ hoa tam chói, sau đó nhìn chuẩn cách lúc trước Tiêm Hải bên đống lửa cách đó không xa một gốc cây cổ mục, cầm lấy dây leo một mặt, thân hình nhảy một cái, dọc theo thân cây nhanh chóng lược đến tán cây đỉnh, đem dây leo lướt qua trong đó tráng kiện thân cây sau khi, vệ thần bàn tay nắm chặt dây leo cuối cùng, thân hình trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Mà tùy theo vệ thần nhảy xuống, bị trói trụ Tử Nguyên trực tiếp bị cái kia cố mạnh mẽ lực kéo, mạnh mẽ tha duệ đến giữa không trung. Nhìn ở giữa không trung lay động vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tử Nguyên, vệ thần cũng là vỗ tay một cái, khẽ mỉm cười, nói, mồi nhử đã có, sẽ chờ ngư cắn câu. Chương 52, du địch thâm nhập nhìn ở giữa không trung lay động vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tử Nguyên, vệ thần cũng là vỗ tay một cái, khẽ mỉm cười, nói, mồi nhử đã có, sẽ chờ ngư cắn câu. Chợt hắn lại là tay cầm trường kiếm, đem chu vi một ít cây làm chặt bỏ, tức thành từng đạo có sắc bén đầu mâu trường một thương, lợi dụng thân cây cùng dây leo trong lúc đó có giãn, đem vững chắc ở phía trên bí mật trên cây khô, đồng thời trên mặt đất cũng dự chôn một chút một thương, mặt ngoài lợi dụng dày đặc tuyết động che giấu. Làm xong tất cả những thứ này, vẹn vẹn bỏ ra vệ thần chừng nửa canh giờ, sau đó hắn lại là đem lúc trước bị hắn đánh ngất báo tin người làm tỉnh lại, sau đó chính là cấp tốc biến mất ở ngọn núi trong khe hở, cùng Tiêm Thải chờ người hội hợp. Xảy ra chuyện gì? Báo tin người xoa xoa có chút đâm nhói đầu, sau đó chính là lẩm bẩm lên tiếng nói, lúc trước chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại, liền mất đi. Ai nha, gây go, ta đến vội vàng đem tình báo chuyện đưa đi, bằng không, Tử Nguyên tên kia lại muốn trách phạt ta. Hắn tựa hồ nhớ tới Tử Nguyên tinh khí, lúc này cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi địa lắc lắc đầu, liền cũng không kịp nhớ cái khác, cấp tốc hướng về Viễn Phương lao đi. Vệ thần, ngươi vững tin những này quái chiêu có thể hành? Tiêm Hải giơ lên đôi mắt đẹp, nhìn phía trước vệ thần đã bố trí kỹ càng cả bẫy, cau mày, hỏi: "Yên tâm đi, những thứ này đều là ta tùy tùng cha đi săn thì học tập, bách thí bách linh. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần gậy ông đập lưng ông là được." Vệ thần đánh giá chu vi bố trí, làm như nhận ra được có chút không đủ, lại lập tức lên đường, chuyển động thân thể, tăng thêm vài đạo cả bẫy. Khoảng chừng quá một canh giờ, xa xa mơ hồ truyền đến một ít tinh tế linh tinh âm thanh, một lát sau, tảng lớn đoàn người chính là như cá giết sang sông giống như tranh nhau chen lấn xuất hiện ở vệ thần chờ người trước mắt. Nhìn trước đó mới vẫn lấp lóe lửa trại, Xích Luyện cùng Ngân Hồ hai người liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng nở nụ cười, chợt khá là ăn ý gật gù, sau đó chỉ thấy được hai người gần như cùng lúc đó vất tay mà xuống, phía sau tùy tùng giả chính là cấp tốc đem lấy lửa trại làm trung tâm khu vực vây quanh lên. Bố trí thỏa đáng sau khi, Xích Luyện cùng Ngân Hồ đồng bộ bước ra, hướng về lửa trại phương hướng đi đến. Mà khi bọn họ tiếp cận, Phương Tài, lúc này phát hiện nơi này đã không có một bóng người, không khỏi đều là đưa mắt khóa chặt ở trước đó tên kia mật báo đệ tử trên người. Bọn họ người đâu? Xích Luyện khẽ nhíu mày điệu nhìn chằm chằm báo tin đệ tử, có chút nghi ngờ hỏi. Tên đệ tử kia cũng là vẻ mặt đau khổ, nói rằng, ta cũng không rõ ràng à, lúc đó ta rõ ràng nhìn thấy cái kia bốn cái nữ hài liền ngồi vây quanh ở bên đống lửa, tựa hồ là đang đợi vệ thần tên kia. Có gì đó không đúng. Chúng ta nếu đến rồi, tại sao không gặp Tử Nguyên hiện thân? Ngân Hồ trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt gợn sóng lại, trong lòng làm như xẹt qua một vệt linh cảm không lành. Đúng vậy, lẽ ra chúng ta vượt nhưng đã tới rồi, lão đại nên hiện thân nên tiếp mới đúng, tại sao chậm chạp không hiện thân? Tên đệ tử kia trong mắt cũng là xẹt qua một vệt nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Xích Luyện ánh mắt đột nhiên phát lạnh, làm như nghĩ tới điều gì, cả người làm như có sát khí chảy ra, lạnh lùng nói, sẽ không là Tử Nguyên tên kia muốn ăn một mình đi. Ngân Hồ ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá bốn phía, chợt khẽ lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không, các nàng bốn cái nữ hải cũng không đơn giản, chỉ bằng Tử Nguyên bọn họ e sợ mặc dù có thể ăn được, loại kia đánh đổi cũng không phải bọn họ có thể gánh chịu nổi, hơn nữa hắn nếu như thật làm như vậy, làm gì còn làm điều thừa, phái người đến đây cho chúng ta biết đây, hơn nữa ngươi xem cảnh vật xung quanh, căn bản không có tranh đấu dấu vết. Nói có lý. Xích Luyện nghe vậy, cũng là gật gật đầu, xem ra vừa nãy đúng là đang nghi. Kha kha, các ngươi đây là đang tìm Tử Nguyên sao? Mà giữa lúc Xích Luyện chờ người nghi ngờ trong lòng thì, chẳng biết lúc nào, trên ngọn cây truyền đến một đạo ngả lớn tiếng cười. Xích Luyện chờ người nghe vậy, nhất thời đều là thân thể căng thẳng, trong cơ thể mạch lực lặng yên vận chuyển, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia trên ngọn cây mới. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Xích Luyện bàn tay phải đột nhiên vung ra, một đạo ác liệt mạch lực giải lụa chính là hướng về cái kia thanh nguyên nơi quét ngang mà đi. Hừ. Vệ thần làm như hừ lạnh một tiếng, chợt bàn tay cũng là ầm ầm đánh ra, thân hình càng là trực tiếp bị cái kia cuồng bạo mạch lực giải lụa chấn động đến mức lảo đảo. Hiển nhiên, Xích đã luyện tương đương không tầm thường thực lực, trước mắt mặc dù là vệ thần có đề phòng, nhưng người sau tùy ý một đòn đều sẽ làm cho hắn có chút chật vật. Vệ thần thân hình rơi xuống đất, cười híp mắt nhìn Xích Luyện, ngân hổ chờ nhân mã. Xích Luyện, ngân hổ chờ người thấy thế, ánh mắt thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người, tiếp theo con ngươi chính là hơi xúc lên. Ngân hổ khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi kia hẹp dài con mắt trong khe hở, lóe lên hung lệ cùng giả dối. Kha kha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian a, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám tự chui đầu vào lưới. Ngân hổ nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó bàn tay lớn vung dưới, chính là thấy rõ chu vi lần lượt từng bóng người hiện hiện ra, sắc mặt khó coi mà đem vệ thần cho nhìn chằm chằm. Ngươi là đồ con lợn sao? Vệ thần thấy thế, không khỏi cười mắng. Ngân hổ nghe vậy, khuôn mặt nhất thời mạnh mẽ co giật một hồi, ánh mắt còn giống như rắn độc địa nhìn chằm chằm vệ thần, toét miệng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, vào lúc này còn điếc không sợ súng. Xem ra, luôn luôn tâm tư kín đáo ngân hổ chỉ đến như thế, ngươi sẽ không thật đến ngu đến mức ta sẽ tự chui đầu vào lưới không được chứ? Không chắc chắn, ta cũng sẽ không dễ dàng chủ động như thân. Vệ thần cười híp mắt nói, khiến cho đến ngân hổ sắc mặt càng khó coi. Xích Luyện đứng ngân hổ một bên, sắc mặt âm tình bất định, tuy rằng thân hình hắn nhìn như thô lỗ, nhưng kỳ thực tâm tư so với ngân hổ tới nói, còn phải cẩn thận nhiều lắm. Trong rừng núi, tối tăm bóng đêm ở lửa trại chiếu dọi xuống, có vẻ loang lổ không rõ, song phương đối lập, khiến cho đến vẫn ẩn nó ở cách đó không xa ngọn núi trong khe hở tiêm thải bọn người là ngừng thở, trái tim cấp kiêu, liền ngay cả các nàng cũng không biết vệ thần cái kia thiết trí ra cạm bẫy có mấy phần chắc chắn đem Xích Luyện chờ người khống chế lại. Ngân hổ, đừng kích động, tên tiểu tử này nếu dám độc thân đến đây, nói vậy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, cẩn thận có trò lừa. Xích Luyện mắt hổ nhìn chằm chằm vệ thần, trong cơ thể mạch lực điên cuồng phun trào, trước mắt vệ thần, tuy nói thực lực so với hắn còn phải yếu hơn một ít, nhưng dám một người một ngựa địa cùng bọn họ mọi người đối lập, nên có những thủ đoạn khác mới là, hơn nữa những thủ đoạn này đối với bọn hắn tới nói là một tần số. Có lúc, chính là loại này những thứ không biết, khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám dễ dàng thử nghiệm. Các ngươi không phải muốn gặp Tử Nguyên sao? Ta mang bọn ngươi đi. Vệ thần vẻ mặt tươi cười quét một vòng vây quanh hắn mọi người, chậm rãi nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không có can đảm theo tới, vậy thì nhanh lên cút đi. Vệ thần lời nói, nhất thời làm đến Xích Luyện bọn người là sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt Ngân Hổ, sắc mặt càng là tái nhợt cực điểm. Tên tiểu tử này đến cùng ở chơi trò xiết gì, dù cầm cố túng, cố làm ra vẻ bí ẩn, vẫn là cái khác. Có điều, trước mắt nếu là bọn họ này một nhóm lớn tử người bị vệ thần dọa dẫm, nếu là chuyển đi, không phải thành tiên đại trò cười hay sao? Huống hồ Tử Nguyên cùng quan hệ của bọn họ không biết, nếu là bọn họ bỏ đi không thèm để ý, chỉ sợ cũng phải khiến cho không ít người thất vọng. Đi, ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này có thể ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy chơi ra trò gian gì đến. Đại gia bao giải điểm tâm mắt chính là phải. Xích Luyện cũng là cắn răng một cái, vung tay lên, chính là xuất lĩnh mọi người cùng sau lưng vệ thần. Ngân Hổ cũng là ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm đi ở phía trước vệ thần, hắn có thể không tin tên tiểu tử này dám ở trước mặt bọn họ ra vẻ, lần này nhất định sẽ không để cho tên tiểu tử này lại chạy ra lòng bàn tay của bọn họ. Chương 53, Tử Nguyên đào thải ra khỏi cục vệ thần thân hình tiềm lượng, phía sau Xích Luyện, Ngân Hổ chở mọi người theo sát phía sau. Vẹn vẹn cách mấy chục mét xa, vệ thần chính là thân hình dừng lại, phía sau Xích Luyện mấy người cũng là bước chân dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước bóng người kia. Các ngươi thật là đủ gan lớn a, lại vẫn thật sự theo tới. Vệ thần chậm rãi xoay người, nhìn Xích Luyện chờ mọi người, lúc này cũng là không nhịn được địa cười nói. Ở nghịch đại đao trước mặt quan công, ta xem ngươi chúng quy vẫn là quá non điểm, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, hôm nay ngươi chỉ sợ là chạy không được. Xích Luyện một cái rộng đao hình nắm, che ở trước ngực, mắt hổ uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm vệ thần, trầm giọng nói. Càn mau nói cho chúng ta biết Tử Nguyên ở nơi nào, nếu là ngươi lại không biết cân nhắc, vậy chúng ta có chính là phương pháp để ngươi bị tội. Ngân Hổ cũng là sắc mặt dữ tợn, thúc giục. Vệ thần thấy thế, đúng là cũng không có vẻ quá mức hoang mang, chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, những này kẻ ngu si à, cũng thật là trên động tác võ thuật à. Ít nói nhảm, mau nói cho chúng ta biết lão đại ở nơi nào. Báo tin đệ tử giơ tay chỉ vào vệ thần, cũng là lớn tiếng quát. Vệ thần cũng là có chút vô vị địa nhún nhún vai, sắc mặt buồn cười địa nhìn lướt qua đối diện Xích Luyện chờ người, chợt vươn ngón tay, chậm rãi trên gì. Ánh mắt của mọi người cũng là tùy theo vệ thần ngón tay di động mà rời đi, có điều, đợi đến vệ thần ngừng tay bên trong động tác thì ánh mắt của mọi người nhưng là một chút chợt lớn lên, mượn ảm đạm ánh sáng, bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy ở cái kia giữa không trung, thả câu một cái sống dở chết dở bóng người màu tím. Chỉ có điều, đạo nhân ảnh kia cực kỳ chật vật, cả người tử bào chen lẫn loang lổ vết máu, có vẻ rách tạc ơi. Đó là Tử Nguyên. Xích Luyện trợn mắt ngoác mồm mà nhìn giữa không trung chật vật bóng người, có chút khó có thể tin địa đạo. Khốn nạn, người đem lão đại của chúng ta làm sao? Báo tin đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời con mắt có chút màu đỏ tươi địa nhìn chằm chằm vệ thần, hàm răng cắn đến kéo kẹt hưởng. Vệ thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nét miệng lộ ra đầy miệng răng trắng, kha kha nói, làm sao, ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn sao đi. Dứt tiếng, vệ thần cong ngón tay búng một cái, chính là thấy rõ một đạo mạch lực quét ở Tử Nguyên trên ngực. Khắc cục. Tử Nguyên đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt đỏ lên địa ho khan mấy tiếng, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, đợi đến hắn thấy rõ phía dưới đông đảo bóng người thì, hắn cái kia thanh tú tuấn giật bảng đột nhiên trở nên dữ tợn lên, cái kia gần như ánh mắt giết người nồng nặc đến cực hạn, nhìn chằm chằm phía dưới chính cười híp mắt đang nhìn mình vệ thần, rít gào âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Người tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Có điều, đợi đến thân hình hắn run run thì, nhưng là phát hiện thân thể căn bản là không có cách lúc nhích, chỉ là lay động đong đưa ở giữa không trung. Xin luyện, ngân hổ các ngươi giúp ta bắt được tên khốn kiếp này, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, ngày sau tất có thâm tạng. Tử Nguyên nhìn vẫn cười híp mắt vệ thần, khóe miệng hơi co giật, hai con mắt bắn ra thực chất giống như sắc ý, ung tùm quát lên. Như ngươi mong muốn, bắt được hắn. Xích Luyện cùng Ngân Hồ liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ Ngân Hồ sau khi gật đầu, chính là vung tay lên, xuất lĩnh mọi người hướng về vệ thần phương hướng vây lại. Vệ thần nhìn cái kia thế tới hung hăng Xích Luyện chờ người, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ vẻ nghiêm túc, lúc này vừa xoay người liền muốn chạy trốn. Vào lúc này, còn muốn trốn, quả thực mơ hão, đuổi theo cho ta, đem trên người hắn ngọc vỡ phủ cho ta kéo xuống đến, ta muốn cho hắn không thể nhờ vào đó bảo mệnh. Ngân Hồ trong mắt cũng là hiện lên triệt để lạnh lẽo sát ý vẻ. Tiêm Hải, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Ôn Liên tay nhỏ cầm chặt trường kiếm, lòng bàn tay nhưng là có một điểm mồ hôi thẩm thấu ra, trước mắt, vệ thần lúc trước cạm bẫy nếu là không có tác dụng, như vậy vệ thần tình cảnh nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tiêm Hải cắn răng bạc, đem môi đỏ đều là cắn ra một vòng hưởng ấn, nhìn xa xa tới lúc gấp rút tốc trốn hướng về lúc trước bố trí kỹ càng cái tròng bên trong vệ thần, nói, chờ chút đã xem, chúng ta vào lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Ôn Liên chờ người nghe vậy, cũng chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, ánh mắt có chút lo âu nhìn chằm chằm nơi đó. Ngư Căn Câu chính chạy trốn, vệ thần liếc mắt nhìn một phía, thân hình đột nhiên một trận, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt như đối xử vào lùng con mồi giống như nhìn về phía sau chạy tới Xích Luyện chờ người, lẩm bẩm lên tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy a? Ngươi chạy a?" Ở vào Xích Luyện bên cạnh một tên đệ tử âm trầm địa cười nói. Vệ thần lắc lắc đầu, trầm giọng nói: "Hiện tại nên chạy chính là các ngươi. Chết tiệt rắc rưởi, ngày hôm nay ta muốn hoạt xé ra ngươi." Tử Nguyên ở người khác dưới sự giúp đỡ, cũng tạm thời thoát lây, chạy tới, hắn túi đầu liếc mắt nhìn trên người khắp nơi vết thương, lúc này khóe mắt kịch liệt co giật lại. Sau đó nhìn vệ thần trong ánh mắt, đã là triệt để giữ tận đi. Nếu như lúc trước hắn còn muốn đem vệ thần bắt sống, đem đưa đến Phương Lộc trước mặt, mà hiện tại chính là triệt để địa chấn sát ý thanh kiếm trả lại ta cho một mình ngươi thoải mái. Từ Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện dữ tợn, cũng không còn lúc trước hào hiệp, toét miệng nói. Vệ thần tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, bàn tay vướt nhẹ màu đen chuôi kiếm, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt nhưng là từ từ âm lãnh hạ xuống, nói, thật không tiện, thanh kiếm này không sai, ta dự định lưu lại dùng đoạn thời gian. Từ Nguyên nhìn thấy vệ thần không chút nào dự định trả lại hắn kiếm dấu hiệu, hơn nữa còn trùng hắn cực nhã, trực tiếp khiến cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem vệ thần bắt được miễn cưỡng xé nát. Tiểu tử, vào lúc này ngươi lại vẫn cười được, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng còn có thể trốn được không? Xích Luyện rộng đao chạm đất, phát sinh len ken tiếng vang, thô lỗ bàn tay đỡ khổng lồ chui đao, nụ cười uy nghiêm đáng sợ địa đạo. Kha kha, hiện tại nên trốn không phải ta, mà là các ngươi. Vệ thần đột nhiên nhếch miệng, chợt bàn chân đối với địa đột nhiên đạp xuống, thân hình nhưng là đúng tử nguyên bạo trùng mà đi, trong tay kiếm bản to tùy theo vệ thần bút lượng, đốm lửa tung tóe, đem mặt đất lê ra từng đạo sâu sắc dấu vết. Từ Nguyên lúc trước bị trọng thương, thêm nữa nguyên bản hắc kiếm đã bị vệ thần nắm tại trong lòng bàn tay, nhìn thấy vệ thần khí thế hùng hổ buôn hắn mà đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, kinh thanh thét to, mau mau ngăn cản hắn. Người chung quanh thấy thế, quanh thân mạch lực cổ động, từng đạo ánh kiếm hướng về vệ thần mạnh mẽ chém mà tới. Xích Luyện, Ngân Hồ hai người cũng là ánh mắt dùng mình, không nghĩ tới vệ thần giờ khắc này không chạy giặc mà mạnh mẽ thế công, không biết cân nhắc rất rưỡi. Xích Luyện nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa quát ầm lên tiếng, quanh thân mạch lực như đại hải giống như bao phủ mà ra, mà chân sau trưởng đột nhiên đặt xuống. Đại địa chân chiến, thân hình đã là như ưng săn giống như bay lên mà lên, dọc đao quay về vệ thần tiên linh cái nộ phách mà tới. Ngân Hồ cũng là bàn tay vung lên, một thanh ba thước thanh phong trực tiếp xẹt qua đạo đạo xảo quyệt quy tích, hướng về vệ thần áo lót muốn hại, chỗ yếu đâm tới. Hừ, vệ thần tựa hồ đã sớm ngờ tới mọi người sẽ có như vậy phản ứng, trong cơ thể mạch lực cũng là hết mức dâng trào mà ra, đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, thân hình dần hiện ra từng đạo tàn ảnh, đem phía trước chặn ở trước người đệ tử công kích hết mức xảo diệu né qua, cái kia trong mắt đen lóe lên màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, điên cuồng quay về tử nguyên phương hướng lao đi. Tử Nguyên nhìn thấy vệ thần như vậy khí thế, cũng là sợ đến vãi cả linh hồn, xoay người liền nhanh chân về phía sau lao nhanh, cũng không còn lúc trước hung ác tư thế. Chạy được không? Vệ thần cong ngón tay búng một cái, một đạo mạch lực trực tiếp bắn ở Tử Nguyên trên bắp chân, nhất thời nương theo một tiếng gào thét, phía trước còn chính đang liều mạng chạy trốn Tử Nguyên thân hình lảo đảo, trực tiếp lăn tới ở địa, sau đó phù phù một tiếng rơi vào một trong hố sâu. Ở cái kia trong hố lại là truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, có điều, không kéo dài một hồi, tiếng kêu thảm thiết chính là im bặt đi, chỉ có thể nhìn thấy có hào quang màu vàng ở trong hố sâu chợt lóe lên, hiển nhiên Tử Nguyên trực tiếp bị đào thải ra khỏi cụ. Chương 54, rơi vào hiểm cảnh biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Xích Luyện, Ngân Hồ hai người đều là kinh hãi đến biến sắc, có chút tâm thần bất an dừng lại cái kia vút nhanh thân hình. Chính làm thân hình của bọn họ mới vừa dừng lại thì, phía trước vệ thần nhưng hướng về phía bọn họ quỷ dị nở nụ cười, tiếp theo chính là thấy người sau thân hình như linh hầu giống như nhảy lên từng cây cổ thụ, trường kiếm trong huy sái, cái kia mảnh giữa núi rừng nhất thời vang dội từng đạo gấp gáp địa ông minh chi thành. Không được, đây là cả bẫy, mau lui lại. Xích Luyện nhãn lực kính hơn người, nhận ra được có gì đó không đúng. Trước tiên phục hồi tinh thần lại, lúc này chợt quát lên: "Thật vất vả đem bọn ngươi mời đến ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị uống, các ngươi rút đi, sợ là quá không lễ phép chứ. Vệ thần khẽ mỉm cười, chợt từng đạo ánh kiếm tùy ý ở những tia quấn quanh trụ sắc bén một mâu dây leo trên nhánh cây. Xèo xèo xèo. Nương theo chen tiếng len keng, những tia sắc bén một mâu trong nháy mắt tránh thoát khỏi dây leo ràng buộc, chen lẫn từng trận xé gió tiếng, mạnh mẽ bắn vào chu vi những tia đột nhiên không kịp chuẩn bị đệ tử ở trong, nhất thời dẫn tới hiện trường một hồi náo loạn. Nương theo từng trận hét thảm tiếng, kim quang tỏa ra, lần lượt từng bóng người cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Vệ thần, ngươi quá ác đi. Ngân Hồ nhìn thấy sư huynh đệ đồng môn của mình bị không ngừng đào thải ra khỏi cục, cũng là khuôn mặt âm trầm nhìn vệ thần, chợt quát lên. Lúc trước các ngươi ra tay với chúng ta thì có thể không có để lại chút nào tình cảm á? Vệ thần nói xong, trực tiếp không lại phản ứng Ngân Hồ, tầm mắt không ngừng chu vi cạm bẫy, sau đó không ngừng vung kiếm, đem cạm bẫy từng cái kích thích ra đến. Tiểu tử, mọi việc lưu một đường, hà tất làm tuyệt đây? Lúc trước là chúng ta không đúng, ngươi mau mau dừng lại cho ta. Xích Luyện cũng là con ngươi thu nhỏ lại địa nhìn chằm chằm vệ thần, chợt quát lên. Vệ thần lần này phản phất liền Xích Luyện lời nói cũng không tằng nghe bảo, không có một chút nào phản ứng ý tứ, vẫn không ngừng vung kiếm. Trong nháy mắt, trước kia mấy chục người lắm người, vẹn vẹn chỉ còn dư lại rất ít mấy người, liền ngay cả Xích Luyện, Ngân Hồ hai người cũng là hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát khỏi từng đạo một mâu công kích. Tiểu tử, đây chính là ngươi buộc chúng ta. Xích Luyện nhìn thấy vệ thần mềm không được cứng không xong, cũng là ánh mắt phát lạnh, cắn răng một cái, tiết hầu phảng phất bùng nổ ra một đạo như dã thú gầm nhẹ tiếng, chỉ thấy được Xích Luyện nguyên bản liền cường tráng thân thể càng là càng thêm khôi ngô lên, như cự nhân. Ngân Hồ đồng dạng là quát khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ở lòng bàn tay, sắc mặt càng trắng bệnh, sau đó song trưởng càng là quỷ dị mà hiện ra màu đỏ tươi vẻ, một luồng ác liệt cực điểm gợn sóng tàng ra. Vệ thần cũng là nhận ra được Xích Luyện hai người biến hóa, lúc này cũng là không nhịn được mà kinh dị lên tiếng, nhưng động tác trong tay nhưng là không có một chút nào dừng lại, từng đạo có thể dễ dàng xuyên thấu thân thể một mâu tiếp tục bạo bắn xuyên qua, không khí phát sinh hô khiếu chi thanh. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là cho rằng dựa vào những này đồ chơi nhỏ có thể làm sao đạt được chúng ta hay sao? Xích Luyện tráng kiện hai tay giơ lên rộng đao, sau đó thô bạo vung ra, chỉ thấy được một thanh khổng lồ màu đỏ tươi ánh đao trực tiếp lướt ra khỏi, trực tiếp đem trước người vài gốc một mâu đập vỡ tan thành bụi phấn. Thử, cho mèo. Ngân Hồ song trưởng hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng, quyền trưởng mặt ngoài tựa hồ bao trùm ở một tầng vậy, không gì không xuyên thủng giống như, chỉ thấy được cái kia một mâu mới ra hiện tại trước người của hắn, hắn chính là tay không đem những kia một mâu nắm lấy, mà hậu chiêu trưởng phát lực, miễn cưỡng bóp nát mở ra. Mà còn lại những đệ tử khác thì lại không may mắn như vậy, nương theo tiếng kêu thảm thiết, cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt hơi nheo lại, xem ra loại này tầm thường cạm bẫy căn bản với trước mắt hai người này không tạo được bao nhiêu thương tổn. Vậy thì trở lại cái lợi hại điểm. Vệ thần thân hình chợt lui, ánh mắt bắn phá cách đó không xa, lập loè tinh mang, trong lòng tính toán cạm bẫy vị trí. Tiểu tử, người chạy không thoát. Trong rừng núi, Xích Luyện, Ngân Hồ hai người nhìn phía trước chạy trốn bóng người, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, từng điểm một rút ngắn cùng vệ thần khoảng cách. Vệ thần cũng là cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên, hắn cũng là nhận ra được phía sau Xích Luyện, Ngân Hồ hai người chấn động mãnh liệt. Ba người gió cuốn mây tan giống như xẹt qua mặt đất, nhấc lên đầy đất tuyết động. Đột nhiên, Xích Luyện cùng Ngân Hồ hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó quát tầm lên tiếng, hai đạo tỏa ra kinh người gợn sóng công kích chính là mạnh mẽ hướng về phía trước vệ thần bao phủ mà đi. Hai tên thân ở thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ võ giả liên hợp hung hăng ra tay, đủ để làm cho một tên thông mạch cảnh trung kỳ người bị trọng thương, thậm chí mệnh vẫn gây go, liền thiếu một chút. Vệ thần cảm nhận được phía sau dọa người thế tiến công, cả người lỗ chân lông đều là dựng đứng lên, loại này thế tiến công một khi rơi xuống trên người mình, e sợ không chết cũng đến trọng thương, thậm chí vô cùng có khả năng bị đào thải ra khỏi cục. Ầm ầm. Có điều, ngay ở vệ thần ám cảm không ổn thì, một đạo ác liệt ánh kiếm màu đen như từ trên trời giáng xuống giống như, trực tiếp đem Xích Luyện, Ngân Hồ hai người toàn lực công kích hết mức chống đỡ đi. Xích Luyện, Ngân Hồ hai người ánh mắt ngưng lại, dừng thân hình, nhìn cách bọn họ cách đó không xa Tiêm Thải bốn người, người sau cũng đồng dạng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lại đây, chỉ có điều giờ khắc này Tiêm Thải mặt cười hơi có vẻ hơi trắng xám. Ha ha, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự cho các ngươi ép ra ngoài. Xích Luyện khẽ mỉm cười, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm cách đó không xa, nói: "Vệ thần cũng là dừng lại thân hình, nhìn Tiêm Thải ánh mắt cũng là xẹt qua một vẻ thần sắc kinh dị, sau đó chính là cấp tốc hướng về Tiêm Thải chờ người phương hướng áp sát quá khứ, ánh mắt âm trầm nhìn đối diện Xích Luyện, Ngân Hồ hai người. Ngươi đúng là tiếp tục chạy a? Có điều, ngươi nếu như chạy, như vậy này bốn cái tiểu mỹ nhân có thể thì sẽ không như lần trước may mắn như vậy." Xích Luyện cười hắc hắc nói, ánh mắt ở Tiêm Thải bốn người linh lung thân thể mềm mại thượng du cách, tuy rằng hắn cũng không dám đối với Tiêm Thải bốn người lạnh lùng hạ sát thủ, có điều ở các nàng thân thể mềm mại trên động dở trò vẫn là có thể. Chính là các nàng nhìn ra trong lòng ta trực dương dương. Ngân Hồ cũng là mắt lộ ra rất tà ác ánh sáng lộng lẫy, nói rằng: "Vệ thần nhìn thấy Xích Luyện, Ngân Hồ tà ác vẻ mặt thì đúng là không nhịn được địa quái nở nụ cười. Ngươi cười cái gì?" Xích Luyện thu lại lên nụ cười, âm trầm mà nhìn vệ thần, uy nghiêm đáng sợ quát lên: "Nếu để cho Phương Lộc biết đến thoại, chỉ sợ các ngươi tay liền không gánh nổi." Vệ thần tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười. Xích Luyện, Ngân Hồ nghe vậy hơi biến sắc mặt, hiển nhiên đối với Phương Lộc cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn Xích Luyện, Ngân Hồ hai người kiêng kỵ dáng dấp, vệ thần trên khỏe môi trào phúng cũng là càng nồng nặc, nói: "Hơn nữa, hiện tại e sợ nên chạy trốn chính là các ngươi đi." Xích Luyện, Ngân Hồ hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt đều là quay đầu tàn bạo mà nhìn chằm chằm vệ thần. "Thật là giảo hoạt tiểu tử, thế nhưng ngươi thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi năm người có thể ăn chắc chúng ta sao? thật sự muốn đem chúng ta bức gấp, các ngươi e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngân Hồ uy hiếp nói. Nhìn cái kia chính sắc mặt biến ảo chập chờn Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, Vệ Thần nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêm Thải bốn người, khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng lại nói, sau đó, không cần đem hết toàn lực, chỉ cần đem bọn họ dẫn tới đó liền có thể, nơi đó có ta đặc biệt vì hai người bọn họ chuẩn bị bữa tiệc lớn, đủ hai người bọn họ uống một bình. Nhìn đến tình cảnh này, Xích Luyện hướng về phía Ngân Hồ nháy mắt, thấp giọng nói, tiên hạ thủ vi cường. Ngân Hồ an ý gật gù, sau đó hai người thân hình trước tiên chuyển động. Xích Luyện theo sát phía sau, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Vệ Thần nhìn thấy Xích Luyện hai người đã là bạo lược mà đến, cũng là mau mau hướng về phía Tiêm Thải bốn người nháy mắt, sau đó chính là nâng kiếm hướng về Xích Luyện, Ngân Hồ hai người phóng đi. Chương 55, kiếm được buồn mãn bắt mãn. Tiêm Thải bốn nữ hai mặt nhìn nhau, chợt không hẹn mà cùng hướng về Vệ Thần lúc trước bố trí kỹ càng cạm bẫy lao đi. Ha ha, Xích Luyện huynh, các nàng quả nhiên là sợ, đến cùng là tâm tính nhát gan cô gái ra. Ngân Hồ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa bạo cười ra tiếng. Xích Luyện tựa hồ cũng là phát ra, Thô Lô Bảng cũng là lộ ra một vẻ châm chọc đủ cười, nét miệng tùng nói, tiểu tử ngươi cũng thật là ngu xuẩn, dở lại cho cũ, muốn kéo dài thời gian, làm cho các nàng chạy trốn sao? Lần này liền một mực không cho ngươi toàn nguyện, Ngân Hồ, chúng ta trước tiên đuổi bắt cái kia bốn vị tiểu mỹ nhân đi. Ngân Hồ nhẹ nhàng gật đầu, chợt thân hình đột nhiên tiến chết, càng là không dự định cùng Vệ Thần dây dưa làm lỡ thời gian, mà là trực tiếp buôn lướt về phía Tiêm Thải bốn người phương hướng. Xích Luyện cũng là vẹn vẹn cùng Vệ Thần vừa chạm liền tách ra, sau đó cấp tốc cùng sau lưng Ngân Hồ. Đáng chết! Vệ Thần ở sau thân thể hắn giả vờ kinh thanh hét lớn, khoe miệng nhưng là làm nổi lên một vẻ tàn nhẫn độ cong. Dứt tiếng, Vệ Thần cũng là cấp tốc xoay người, hướng về Ngân Hồ hai người truy kích mà đi. Nhìn phía trước càng lúc càng gần Tiêm Thải bốn người, Xích Luyện mắt hổ đúng là xẹt qua một vệt trần trơ vẻ, bởi vì hắn cảm giác được phía trước các thiếu nữ tựa hồ cũng không có sử dụng tới toàn bộ tốc độ, cứ việc hắn cùng Ngân Hồ truy kích tốc độ kinh người, thế nhưng mấy hô hấp thời gian liền rút ngắn khoảng cách của song phương, có chút để hắn đều khó có thể tin. Xích Luyện huynh, ra tay đi, miễn cho tái sinh đột biến. Ngân Hồ ở phía sau nhắc nhở. Xích Luyện nghe vậy, gật gật đầu, đem trong lòng nghi ngờ cùng xóa đi, lúc này liếm một hồi khóe môi, giọng đao liền muốn quét ngang mà ra. Mà phía trước Ngân Hồ lòng bàn tay gợn sóng cũng là càng nồng nặc kinh người. Khoảng cách của song phương có điều hai trượng, loại này khoảng cách đủ để đem không hề phòng bị, chỉ lo chạy trốn Tiêm Thải chờ người trọng thương, mà đến lúc đó một khi đem Tiêm Thải bốn người trọng thương, chỉ còn dư lại Vệ Thần một người, cái này ngược lại cũng đúng không đáng lo lắng. Có điều, giữa lúc Xích Luyện, Ngân Hồ hai trong lòng người xẹt qua này đạo ý nghĩ thì, phía sau lại chuyển tới gấp gáp xé gió tiếng. Xích Luyện, Ngân Hồ hai người tay mắt lênh lẹ, thân hình thoáng chết đi, liền đem phía sau công kích tránh thoát đi. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn có trò xiết gì. Xích Luyện nghiêng đầu tàn bạo mà nhìn chăm chú một chút phía sau tới lúc gấp rút tốc lướt tới Vệ Thần, nói: "Dứt tiếng, Xích Luyện cùng Ngân Hồ hai người đồng thời quát tầm lên tiếng, cả người làm như có kinh người gợn sóng nộn nhạo lên. Các ngươi cao hứng quá sớm đi." Phía sau Vệ Thần nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ giọng nói: "Xèo, xèo." Phía trước giữa không trung chỗ, đột nhiên xuất hiện hai đạo tráng kiện một côn, cái kia một côn hình thể to lớn, hơn nữa mất đi dây leo chống đỡ, lợi dụng chìm xuống quán tính trực tiếp thô bạo nhắm phía Xích Luyện, Ngân Hồ hai người. Một côn tốc độ cực nhanh, thêm nữa màn đêm yểm hộ, cứ việc Xích Luyện, Ngân Hồ hai người thực lực không yếu, nhưng vẫn là hầu như không có phản ứng chút nào lại đây. Ước hiệp hồi tinh thần lại thì, cái kia một côn đã là mang theo khí thế như sấm vang chớp giật tàn nhẫn mà va chạm ở Ngân Hồ trên lồng ngực, mà ở vào Ngân Hồ phía sau Xích Luyện, cũng là bị trước người về phía sau bay ngược mà đi, Ngân Hồ đụng phải về phía sau bay đi. Trên côn gỗ lực xung kích cực lớn trực tiếp đem Xích Luyện, Ngân Hồ hai người đánh bay ra ngoài, Phương Tài, lúc nãy, loạn choạng dừng lại ở giữa không trung, phát sinh run run rẩy rẩy âm thanh. Xì xì. Xích Luyện, Ngân Hồ hai người chật vật rơi xuống đất, lực xung kích cực lớn đem bọn họ chấn động đến mức khí huyết cuộn, sắc mặt đỏ lên, hai người đều là ngửa đầu một ngụm máu tươi phun ra, sau đó chật vật ngã quỵ ở mặt đất. Khốn nạn! Xích Luyện bị thương so sánh kinh, thân hình chật vật đứng lên, hắn ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Vệ Thần một chút, ai có thể nghĩ đến, tên tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu coi như kế bọn họ. Ngân Hồ trên người khí tức bệ bại, đã không có sức chiến đấu, trên người ngọc vỡ phù khẽ run lên, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ phá nát. Lấy ra điểm ta lọt nổi vào mắt xanh đồ vật đi, bằng không ta không ngại để hai người các ngươi hết thảy đào thải ra khỏi cục. Vệ Thần mang theo trường kiếm, tra cứng rắn mặt đất, đốn lửa tung tóe, phát sinh chói hai tiếng va chạm hưởng, đi tới Xích Luyện, Ngân Hồ trước mặt hai người, chậm rãi đưa tay ra, khẽ cười nói. Nhìn Vệ Thần cái kia lạnh lẽo bảng, Xích Luyện cuối cùng hết sức không cam lòng cắn răng một cái, từ trong lồng ngực móc ra năm viên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy tinh mạch. Vệ Thần đưa tay một chiêu, con mắt mở sáng địa nhìn chằm chằm hiện lên ở trong lòng bàn tay năm viên yêu thú tinh mạch, hài lòng gật gù. Một lát sau lại là đem tầm mắt đầu đến Ngân Hồ trên người, người sau cũng là nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, hết sức không tình nguyện lấy ra bốn viên yêu thú tinh mạch. Vệ Thần đem tới tay chiến lợi phẩm đưa cho Tiêm Hải, Tiêm Hải thấy thế, mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới, ngắn trong thời gian ngắn, bọn họ càng là thu mạch khá dồi dào. Hai người này làm sao bây giờ? Giữ lại bọn họ, e sợ sau đó sẽ là cái mối họa, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Ôn Thanh Bản mặt cười, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, thở phì phò nói: "Các ngươi không muốn quá phận quá đáng." Xích Luyện thấy thế, nhất thời sắc mặt kỳ biến, đào thải ra khỏi cục hậu quả, không phải là hắn có thể tiếp thu. Vệ Thần nghe vậy, đúng là hướng về phía Ôn Thanh cười lắc lắc đầu. Liền như thế buông tha hai người bọn họ, có thể hay không lợi cho bọn họ quá rồi. Ôn Hà mày liếu hơi bốc lên, nũng nịu quát lên. Vệ thần nhìn cái kia sắc mặt âm trầm mà lại tràn ngập hoảng sợ Xích Luyện hai người, hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở Xích Luyện bên cạnh rộng đao cùng với Ngân Hồ sau lưng một thanh ba thước thanh phong trên. Tựa hồ nhận ra được vệ thần ánh mắt, Xích Luyện, Ngân Hồ hai người đều là giật mình trong lòng, vội vàng hơi di chuyển thân thể, nỗ lực che chắn một hồi. Trước mắt, hai người các ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương đi, như vậy thứ tốt ở lại các ngươi bên người đúng là có chút phung phí của trời, ta liền tạm thời thế các ngươi nhận lấy, chờ các ngươi khỏi bệnh rồi, lại tìm chúng ta muốn chính là. Vệ thần lời nói khiến cho Xích Luyện, Ngân Hồ hai người một trận khí huyết cuộn, đặc biệt Ngân Hồ trực tiếp bị vệ thần tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, suýt chút nữa hôn mê. Vệ thần không để ý Xích Luyện, Ngân Hồ hai người ăn thịt người ánh mắt, trực tiếp vung tay lên, chính là trực tiếp lấy đi, sau đó xoay người hướng về phía sau Xích Luyện, Ngân Hồ khoát tay áo một cái, nói, cảm ơn à, chúng ta đi. Tiêm Thải chờ người thấy thế, mới cảm giác được hạ giận không ít, cùng sau lưng vệ thần, biến mất ở trong đêm tối. Vệ thần, chờ ta tóm lại ngươi, nhất định phải tươi sống lột da của ngươi ra. Xích Luyện nhìn cái kia dần dần biến mất vệ thần chờ người thân ảnh, tức giận đến sắc mặt nhăn nhó cực điểm, lạnh lùng nói. Ngân Hồ sắc mặt đỏ lên địa ho khan, lại là có máu tươi theo che miệng lại ngón tay khe hở thẩm thấu ra, chợt hắn cắn răng, ánh mắt oán hận mà nhìn phía trước, âm thanh khàn khàn nói, ta cũng là. Này, ngươi nên trực tiếp đem bọn họ đào thải ra khỏi cục, không phải vậy sau đó gặp bữa, phòng trường lại muốn binh khí gặp lại. Ôn Hàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bên cạnh thiếu niên, cong lên miệng nhỏ, có chút lo lắng nói. Vệ thần nghe vậy, đúng là lắc lắc đầu, cười nói, cậu cũng lên còn khiêu tường đây, ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, hơn nữa nếu là thật đem bọn họ đào thải ra khỏi cục, e sợ rèn luyện sau khi kết thúc, sư phụ của bọn họ cũng sẽ không giảng hòa. Lần sau nếu như gặp lại, quá mức lại hao chút chắc trở, chúng ta cũng có thể từ trên người bọn họ thu hoạch không ít thứ tốt đây. Vệ thần năm người buồn mãn bắt mãn sau khi, đúng là không có tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, mà là thẳng đến nơi núi rừng sâu xa mà đi. Chương 56, Lưu Hạo Phong mà tùy theo vệ thần năm người rời đi, khu vực này đúng là cấp tốc khôi phục chút bình tĩnh, nhưng là loại yên tĩnh này không có kéo dài bao lâu, chính là bị một đám thế tới hung hăng đám người đánh bỡ. Một người cầm đầu khuôn mặt dữ tợn sinh sôi, tướng mạo cực xấu, có điều, người sau phía sau nhưng là tùy tùng đông đảo đệ tử, thậm chí còn bao quát Liều Ưng trở vệ thần khuôn mặt quen thuộc. Lúc trước chính là ở chỗ này truyền đến tiếng đánh nhau, cho ta cẩn thận siêu. Người cầm đầu vung tay lên, lúc này phân phó nói. Phải. Chu vi đệ tử nghe vậy, đều là cung kính ngỗ quyền, quát lên. Liều Ưng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đánh ra bốn phía, toàn mặc dù là thấy rõ trước đó mới tựa hồ có ánh sáng, nhất thời con mắt híp lại, miêu thân thể hướng về nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới. Có điều, khi hắn tiếp cận, Phương Tài, lúc này phát hiện đó là một tiểu thốc tức sắp tắt lửa trại. Lưu Sư Minh, nơi này có tình huống. Liều Ưng nhìn thấy ngoại trừ lửa trại ở ngoài, Chu Vi không hề có một chút dấu chân, lúc này hướng về phía cách đó không xa Lưu Hạo Phong, phất tay nói. Lưu Hạo Phong thấy thế, cũng là lập tức tùy tùng đi tới. Nơi này lửa trại vẫn chưa hoàn toàn tắt, nói rõ lúc trước người nên mới vừa đi không lâu. Lưu Hạo Phong ánh mắt lóe lên, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Liều Ưng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này sắc mặt cả kinh, nói, có thể hay không là vệ thần cái kia chết tiệt khốn nạn. Báo cáo Sư Minh, phía trước phát hiện hai người. Mà ngay ở Liều Ưng mới vừa nói ra khỏi miệng thì phía sau truyền đến những đệ tử khác tiếng báo cáo. Đi, trước tiên qua xem một chút. Lưu Hạo Phong nhíu mày lại, sau đó phất phất tay, chính là dẫn dắt mọi người hướng về phía trước đi đến. Có điều, làm Lưu Hạo Phong chờ mọi người tới đến cái kia khoảng cách bên đống lửa cách đó không xa nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh chật vật thì nhất thời đều là trở nên trợn mắt ngoác mồm lên, không ít người không nhịn được địa ồ lên tiếng, bởi vì hai người kia không phải tầm thường đệ tử, mà là chiếm cứ đệ tử mới xếp hạng thứ 8 Xích Luyện cùng thứ 9 Ngân Hồ hai người. Lưu Hạo Phong ánh mắt lấp loé không ngừng, nhìn chằm chằm trước mắt hầu như không có bất kỳ sức chiến đấu Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, tựa hồ có hơi dục dịch ngóc đầu dậy, trước mắt, hai người này tiếng tăm so với Lý Quỷ cũng được không đi đâu, nếu như có thể đem hai người trực tiếp đào thải ra khỏi cục, như vậy hắn Lưu Hạo Phong tiếng tăm nhất định sẽ tùy theo tăng vọt, đuổi sát Lý Quỷ, thậm chí có thể đem vượt qua. Dù sao, mặc dù là mạnh như Lý Quỷ, cũng không thể đem Xích Luyện, Ngân Hồ hai người cho đào thải ra khỏi cục. Đến thời điểm Lưu Băng Thế tất cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, coi hắn vì là so với Lý Quỷ mạnh hơn đệ tử, mà đến lúc đó tranh cướp đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn cũng chắc chắn rơi xuống trên đầu hắn. Ở Vạn Kiếm Tông tháng này, tuy rằng Lưu Băng đối với hắn cũng không sai, thế nhưng so với Lý Quỷ tới nói vẫn kém hơn một đoạn dài, hơn nữa Lý Quỷ trước vẫn vững vàng đặt ở hắn phía trên, bất kể là thực lực, vẫn là sư phụ quan tâm, mà càng làm cho hắn tức giận chính là, Lý Quỷ bên ngoài so với hắn tới nói cũng là hợp mắt hơn nhiều. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn cảm giác được Lý Quỷ chính là ép ở trên đỉnh đầu hắn một ngọn núi lớn, ép tới hắn không cách nào thở dốc, mà cũng chính vì như thế, lưu ở trong lòng hắn âm ảnh làm cho hắn tính cách đều là trở nên hơi bặm mẻo. Trước mắt, loại này trở mình cơ hội gần ngay trước mắt, làm cho ánh mắt của hắn bên trong lóe lên nóng lòng muốn thử ánh sáng lộng lẫy, nếu là hắn đem Xích Luyện, Ngân Hồ hai người đào thải ra khỏi cục, như vậy hắn tiếng tăm cũng sẽ bốc thẳng lên, thậm chí áp sát Phương Lộc trở siêu cấp danh nhân. Loại này to lớn danh lợi mê hoặc, làm cho hắn hô hấp đều là trở nên gấp gáp lên. Lưu Sư Minh, làm sao bây giờ? Một bên sắc mặt âm nhu Liều Ưng, cũng là nheo lại hai con mắt, hỏi: "Không đổi, trước tiên từ bọn họ trong miệng tham thăm dò hư thực, nếu như hai người này xác thực đối với chúng ta giá trị lợi dụng, ta sẽ đích thân đào thải bọn họ bị knock out." Lưu Hạo Phong cũng không phải người lỗ mãng, vẫn chưa bị loại kia to lớn mê hoặc xung kích mất đi lý trí, trực tiếp ra tay đào thải hai người, mà là trước tiên muốn từ người sau trong miệng được một ít vật có giá trị, có thể đem hai người bọn họ làm thành như vậy chật vật người, e sợ hẳn là thực lực cực cường tồn tại. Hắn đúng là rất muốn nghe một chút đến cùng là ai đem xích luyện ngân hồ hai người khiến cho chật vật như vậy, mặc dù là Phương Lộc loại kia đệ nhất tồn tại, e sợ nếu là trực tiếp đối với xích luyện ngân hồ hai người độc thủ cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Xích luyện ngân hồ hai vị đây là làm sao, là ai đem bọn ngươi thương thành như vậy? Lưu Hạo Phong đến gần chút, nhìn cái kia khuôn mặt tái nhợt xích luyện ngân hồ hai người, thăm dò tính hỏi. Là cái kia chết tiệt vệ thần. Xích luyện nghiến răng nghiến lợi địa đạo, cái kia mắt hổ như có thể phun lửa giống như, tràn ngập sát ý âm thanh cũng là vào thời khắc này chậm rãi vang vọng ra. Cái gì? Vệ thần? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ là hắn? Chu vi đệ tử nghe vậy, nhất thời đều là không nhịn được địa lên tiếng nghị luận. Lưu Hạo Phong, Liễu Ưng hai người nghe vậy, đúng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tựa hổ cũng là có hung ác ngưng tụ. Bọn họ đi nơi nào? Lưu Hạo Phong cau mày, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, cắn răng tiếp tục hỏi. Xích Luyện liếc mắt nhìn Lưu Hạo Phong, nhận ra được người sau tựa hồ cùng vệ thần cũng là có tương đối lớn oán hận, ánh mắt lóe lên, âm trầm nói, ngươi nếu là không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay là ta cùng ngân hồ sẽ suy xét trợ giúp ngươi. Xích Luyện cũng không phải người ngu, hắn biết trước mắt Lưu Hạo Phong tuyệt không là cái gì người hiền lành, mà là loại kia lòng dạ độc ác, bỏ đá xuống giếng hàng người, trước mắt hắn nếu là không có bị vệ thần tính toán, ngược lại cũng không đến nỗi sợ Lưu Hạo Phong, nhưng hiện tại hắn cùng ngân hồ đều bị trọng thương, không thể không đối với Lưu Hạo Phong lòng sinh cảnh giác, cho nên mới nói như vậy nói. Lưu Hạo Phong nghe vậy, môi hơi nhếch lên, sau đó hướng về phía Xích Luyện lắc lắc đầu, nói: "Ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ còn có vốn để đàm phán sao?" Một bên Ngân Hồ cũng là từ từ tỉnh lại, nhưng sắc mặt nhưng là cực kỳ trắng bệnh, hắn hiện tại đã nằm ở bị đào thải bên dưới, mặc dù Lưu Hạo Phong bên cạnh tùy ý một tên đệ tử đều có thể dễ dàng đem hắn đào thải, bởi vậy hắn cái kia trắng bệnh bảng cũng là biến ảo chập chờn, trước mắt hắn đã không có bất luận là thủ đoạn gì tự vệ, lúc này cũng là đưa mắt ngưng tụ ở Xích Luyện trên người. Tuy nói hắn cùng Xích Luyện là bởi vì lợi ích quan hệ mới đi đến cùng một chỗ, nhưng trước mắt bọn họ nhưng là thuyền ở trên cùng một chiếc thuyền châu chấu, vì lẽ đó hắn đơn giản đem quyền quyết định giao cho Xích Luyện. Xích Luyện nhìn thấy hùng hổ dọa người Lưu Hạo Phong, cũng là cắn răng chợt quát lên: "Lưu Hạo Phong, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, có tin ta hay không, coi như bị đào thải ra khỏi cục cũng sẽ không nói ra vệ thần tung tích của bọn họ." Ha ha, Lưu Hạo Phong làm như khinh cười cợt, chợt xoay chuyển ánh mắt dừng lại ở ngân hồ trên người, người sau khí tức bệ bại, cả người máu tươi tràn ngập, tình cảnh so với Xích Luyện không thể nghi ngờ càng nguy hiểm. Người Xích Luyện không nói, không có nghĩa là những người khác không nói a. Xích Luyện làm như nhận ra được Lưu Hạo Phong độ lệnh ánh mắt, lúc này cũng là cắn răng, ánh mắt đồng dạng quét về phía ngân hồ, thấp giọng nói: "Ngân hồ, đừng được hắn đầu độc, coi như ngươi nói cho hắn, sau khi hắn xem ngươi không có giá trị lợi dụng, nhất định sẽ trực tiếp đưa ngươi đào thải, ngươi biết loại kia trực tiếp đào thải hai chúng ta người đến cùng có thế nào sức mê hoặc. Ngân hồ, ngươi chỉ phải đáp ứng cùng ta hợp tác, ta đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ không đào thải ngươi, hơn nữa sẽ đem ngươi vết thương trên người chữa khỏi, tin tưởng ngươi cũng hận không thể đem vệ thần nắm lấy đem hắn mạnh mẽ dạy dỗ một trận đi, không bằng ngươi và ta liên thủ một lần làm sao?" Lưu Hạo Phong nhìn ánh mắt kia đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt ngân hồ, giật dây nói: "Nghe tới vệ thần thì." Ngân hồ khoe miệng làm như kịch liệt co giật lại, toàn bộ khuôn mặt đều là trở nên một mảnh tái nhợt. Không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Xích Luyện nhìn thấy ngân hồ làm như có động lòng dấu hiệu, lúc này cũng là mau mau mở miệng khuyên can nói: "Nếu là ngân hồ mở miệng, như vậy hắn liền mất đi cùng Lưu Hạo Phong đàm phán thẻ đánh bạc, như vậy tới nay, lấy Lưu Hạo Phong tâm tính nhất định sẽ trực tiếp đem hắn đào thải ra khỏi cục." Chương 57, giá tâm bừng bừng thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa nha, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn vệ thần ở mảnh rừng núi này nhảy nhót tương mừng, mà ngươi lại bị tàn khốc địa đào thải ra khỏi cục sao? Tin tưởng ngươi rất khó nuốt xuống cơn giận này chứ? Yên tâm được rồi, tuy rằng ta đào thải hai người các ngươi sẽ rất lớn tăng cao ta tiếng tăm, thế nhưng ta nghĩ đào thải Xích Luyện một người là đủ làm cho ta tiếng tăm tăng mạnh, huống hồ bên cạnh ta còn cần một trợ thủ đắc lực, vì lẽ đó, ta sẽ để ngươi ngốc ở bên cạnh ta, đến thời điểm gặp phải vệ thần, sẽ cho ngươi tự mình ra tay giải quyết cơ hội của hắn. Lưu Hạo Phong tiếp tục dụ dỗ từng bước nói, ta muốn cho tên tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Ngân Hồ Trung Phi vẫn là cắn răng một cái, rít gào lên tiếng nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ngân Hồ, ngày hôm nay ngươi nên vui mừng, ta lần này sẽ không nuốt lời. Lưu Hạo Phong nhìn thấy Ngân Hồ dự định cùng hợp tác với mình, cũng là nhếch miệng cười nói. Dứt tiếng sau, liền đem cái kia ánh mắt không có ý tốt hướng về biểu hiện hơi run Xích Luyện quét tới. Xích Luyện thấy thế, ánh mắt có chút âm u địa nhìn lướt qua Ngân Hồ, sau đó cắn răng một cái, ngược lại cũng quả đoán, chỉ thấy được lòng bàn tay phát lực, cái kia nắm tại trong lòng bàn tay ngọc vỡ phù có nhỏ bé vết dạng nước cấp tốc lan tràn ra. Lưu Hạo Phong, hôm nay món nợ này, ta nhớ kỹ, tương lai ta ổn thỏa gấp bội xin trả. Lưu Hạo Phong nghe vậy, khoe miệng đúng là hơi cong lên, chợt cong ngón tay búng một cái, chính là có một đạo tiếng xé gió vang vọng. Tiếp theo chính là nghe thấy Xích Luyện cái kia tiếng kêu thê thảm, sau đó nương theo chói mắt kim quang bao vây, Xích Luyện thân hình run lên, càng là hay còn biến mất ở tại chỗ. Thực sự là ồn ào. Lưu Hạo Phong hứng hờ địa thu chỉ, có chút vô vị địa lắc lắc đầu. Một bên Ngân Hồ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa dùng mình một cái, nhìn thấy Lưu Hạo Phong tràn ngập sát ý ánh mắt quét tới, cũng là mau mau phẫn nộ cười khan mấy tiếng, lảo đảo đứng lên, giơ lên tay phải nắm thật chặt lòng, trong mắt hàn ý ngưng tụ, khoe miệng một nết, nói: "Yên tâm được rồi, có ta ở, bảo đảm tên khốn kia chạy không được tay của chúng ta lòng bàn tay." Lưu Hạo Phong nhìn thấy Ngân Hồ cực kỳ khen tặng thái độ, cũng là không nhịn được hài lòng gật gù. Loại này làm cho nguyên bản so với mình tiếng tăm cao hơn rất nhiều nhân vật hướng về phía chính mình cúi đầu không lưng cảm giác, thật là đẹp hay lắm. Viên đan dược kia, tạm thời ăn vào, tin tưởng sẽ đối với thương thế của ngươi có không sai chữa trị. Lưu Hạo Phong từ trong lồng ngực móc ra một viên hồn màu xanh đan dược, đưa tới Ngân Hồ trước mặt, thờ ơ địa đạo. Ngân Hồ hơi do dự, một lát sau, Phương Tài, lúc nãy, cắn răng tiếp nhận, sau đó hướng về trong miệng đưa đi, một ngửa đầu, liền đem đan dược nuốt xuống. Mà tùy theo Ngân Hồ dùng xong đan dược sau, người sau bàng làm như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một ít màu máu, điều này làm cho đến Ngân Hồ vừa mừng vừa sợ. Cảm tạ vạn phần. Ngân Hồ đứng lên, hướng về phía Lưu Hạo Phong hơi ôm quyền, rất khách khí nói. Lưu Hạo Phong có chút vô tình vung tay, khóe miệng làm như có không dễ phát hiện độ cong nhấc lên, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lưu lại lựa trại, xoay người liếc mắt nhìn Ngân Hồ, hỏi: "Tiếp đó, nên ngươi đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa thời điểm, chúng ta rất muốn biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì." Ngân Hồ cũng không dám kéo dài, lúc này liền là khuôn mặt một mảnh tái nhợt, rõ ràng mười mươi mà đem vệ thần thiết kế hãm hại chuyện của bọn họ toàn bộ bê ra. "Ha ha, không nghĩ tới, tên khốn kiếp này, thực lực không ra sao, tiểu toán bàn đúng là rất làm người ta bất ngờ, chúng ta cũng đi sẽ đi gặp bọn họ đi." Lưu Hạo Phong hướng về phía Ngân Hồ gật gù, chính là vung tay lên, ở Ngân Hồ dẫn dắt đi, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng di chuyển nhanh chóng. Có điều, khoảng chừng quá một phút khoảng chừng, trái phải thời gian, Lưu Hạo Phong nhìn chằm chằm phía trước chính do dự không trước Ngân Hồ, khuôn mặt từ từ trở nên âm trầm. Ngân Hồ tựa hồ nhận ra được phía sau lạnh lẽo ánh mắt, lúc này cũng là quay đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Này tuyết rơi đến quá to lớn, đem bọn họ giấu chân đều cho che lấp, có điều, ta dám khẳng định bọn họ nên lúc trước ở khu vực này ngưng lại quá." Lưu Hạo Phong sắc mặt chìm xuống, cau mày, nhìn chằm chằm Ngân Hồ, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" Ngân Hồ nghe vậy, đúng là một mặt vô tội, hiển nhiên, coi như hắn giờ phút này cũng không thể tìm tới vệ thần bọn họ giờ khắc này điểm dừng chân, bởi vì lúc đó hắn chỉ có thể ký cho bọn họ đi phương hướng, nhưng là giờ khắc này Lạc Tuyết đã sớm đem bọn họ giấu chân che lấp, lần theo tới đây, liền không có manh mối. "Hừ, sớm biết như vậy, cần gì phải lãng phí ta cái viên này độc đan?" "Cái gì? Độc đan? Ngươi?" Ngân Hồ nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên địa chỉ vào Lưu Hạo Phong, đột nhiên có loại muốn chửi ầm lên kích động. Lưu Hạo Phong thấy thế, khuôn mặt hiện lên một vẻ quỷ tiếu, nói: "Tiếp đó, ngươi vẫn là đàng hoàng nghe ta thoại đi, tin tưởng ta, nếu như ngươi dám to gan ngỗ nghịch ta, kết cục của ngươi nhất định sẽ phi thường thảm, hơn nữa ngươi liền đào thải cơ hội đều không có." Ngân Hồ hơi cảm ứng, nhất thời ánh mắt đều là trở nên hơi kinh sợ lên, sau đó cái kia nhìn phía Lưu Hạo Phong trong ánh mắt có thêm một chút kiêng kỵ. "Ngươi cảm ứng không có sai, ngươi nếu như có thể giúp ta, hay là rèn luyện sau khi kết thúc, ta sẽ lòng từ bi, đem thuốc giải giao cho ngươi." Lưu Hạo Phong cũng không để ý Ngân Hồ cái kia kinh sợ rồi lại lẫn lộn ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp đi tới Ngân Hồ trước mặt, nhẹ nhàng vô vô người sau vai, toét miệng nói: "Hiện tại ngươi liền cẩn thận cho ta sử dụng như thương là tốt rồi." Dứt tiếng, cũng không để ý Ngân Hồ ăn thịt người mà vừa sợ sợ ánh mắt, nghiêng đầu hướng về phía Liều Ưng nết miệng cười nói: "Ngươi trở lại chuyển cáo Phương Lộc, liền nói ta Lưu Hạo Phong cùng hắn hôm nay mỗi người đi một ngả, hắn đi hắn ánh mặt trời đạo, ta quá ta cầu độc buộc, nước giếng không phạm nước sông. Có điều, ngày sau nếu để cho ta may mắn gặp phải Tiêm Hải, người sau nếu là không biết cân nhắc, vậy cũng chớ trách ta không thương Hương Thiết Ngọc, đi cho Phương Lộc nhắc nhở một chút đi." "Lưu sư minh, Phương Lộc thực lực sâu không lường được, ngươi biết Tiêm Hải vẫn là vậy ngược của hắn, ngươi nếu như động nàng, e sợ Phương Lộc sẽ giận tím mặt, sẽ không dễ dàng giảng hòa." Liêu Ưng có chút lo âu nhắc nhở. Lưu Hạo Phong nghe vậy, làm như quỷ tiếu lại, thấp giọng nói: "Lúc trước ta có lẽ sẽ sợ hắn Phương Lộc, nhưng hiện tại mà có tốt như vậy một vị trợ thủ đắc lực, cũng không sợ đắc tội hắn. Nếu như Phương Lộc thật sự dám trở mặt đối với chúng ta ra tay đánh nhau, như vậy ta tin tưởng Ngân Hồ sư đệ cũng sẽ không để cho hắn được toàn nguyện, đúng không?" Ngân Hồ cúi đầu, khoe miệng nhẹ nhàng núp nít lại, nhưng trung quy vẫn không có đem lời vừa tới miệng nói ra. "Nhưng là Lý Quỷ sư huynh còn ở Phương Lộc bên đó đây, tính cả hắn, phần thắng của chúng ta cũng không lớn." Liêu Ưng đột nhiên mở miệng nói. Lưu Hạo Phong khuôn mặt làm như cứng ngắc ngáy mắt, chợt hắn cái kia miệng rộng chính là chậm rãi nứt ra một cái khe, lộ ra sâm răng trắng, nụ cười điềm nhiên nói: "Kỳ thực, ta làm như vậy chính là vì cùng hắn ngả bài, nhiều như vậy năm hắn vẫn đặt ở trên đỉnh đầu ta, cũng nên na na vị trí." Liêu Ưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ mà nhìn trước đó mới Lưu Hạo Phong, sau đó hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái kia mặt hai hùng khiếp vía vẻ, hiển nhiên, may mà bọn họ lúc trước không có quá trải qua tội hắn, nếu không, nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đánh tới dùng mình một cái. Chương 58, chớp mắt nhàn tình. Vệ thần một nhóm năm người vội vã rời đi, sau đó chính là tiềm tàng vào một bí mật sơn động nghỉ ngơi điều chỉnh. Đến sơn động sau khi, vệ thần đem từ xích luyện ba người trong tay cướp đến ba cái chiến khí lấy ra, bàn tay vướt nhẹ mặt ngoài, ba cái chiến khí bất luận từ màu sắc, vẫn là từ tính chất trên, đều là so với trường kiếm trong tay của hắn mạnh hơn không ít. Đặc biệt xích luyện trôi này đỏ như máu rộng đao, tỏa ra một luồng hung sắc khí, hiển nhiên, xích luyện sử dụng rộng đao nên so với Ngân Hồ sử dụng ba thước thanh phong cùng với Tử Nguyên đen kịt trường kiếm đẳng cấp nên cao trên một cấp độ, hẳn là chí ít đạt đến hoàng cấp thượng phẩm cấp độ. Ba tên này phía sau bối cảnh nên không yếu, không đúng vậy không bỏ ra nổi loại này cấp bậc chiến khí. Ôn Thanh Thiết miệng nhỏ, nói lầm bầm. Ừm. Tiêm Hải nghe vậy, cũng là gật gật đầu, lần sau gặp lại xích luyện, Ngân Hồ lời của hai người, không có chiến khí dựa dẫm, chúng ta cũng không phải cho tới quá mức sợ sợ bọn họ. Ôn Liên ở một bên hai tay nâng hương vai hàm, liếc mắt nhìn bệ thần, lầm bầm lên tiếng nói, kỳ thực, lần này nhờ có bệ thần, bằng không liền dựa vào chúng ta mấy người, e sợ đều muốn khó thoát kiếp nạn này. Xích luyện, Ngân Hồ, Tử Nguyên mỗi người bọn họ đều không phải kẻ tầm thường, hơn nữa người đông thế mạnh, thế tới hung hăng, huống chi bọn họ tựa hồ đạt thành nhận thức chung, đồng thời vây công chúng ta. Ôn Hà cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, nói: những này nên đều là Phương Lộc sách lược, xem ra hắn thật sự dự định đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiêm Hải đôi mắt đẹp hơi nheo lại, khuôn mặt xẹt qua một vẻ túc sắc vẻ, hiển nhiên đối với Phương Lộc trò hề này cũng là cực kỳ oán giận. Vệ Thần nghe vậy, không nhịn được gật đầu nói: Phương Lộc nên đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ, chúng ta cùng hắn chính diện chống lại, e sợ phần thắng không sẽ rất lớn. Điều này cũng không nhất định nha, Tiêm Hải mới có thể cuốn lấy hắn, còn ba người chúng ta liên thủ cũng mới có thể đối phó được Xích Luyện, Ngân Hồ hai người, duy nhất biến số ở chỗ ngươi. Ôn Liên hướng về phía Vệ Thần hơi dơ lên nhọn kiểu trắng như tuyết cảm, cười duyên nói. Vệ Thần nghe vậy, sắc mặt cũng là tối sầm lại, hóa ra cô nàng này đem chính mình xem là con đẻ à, lúc này cũng là bất đắc dĩ nhún vai bằng, quyết muốn nói, dù sao không phải mỗi một cái đệ tử cũng giống như các ngươi như vậy may mắn, sinh ở danh môn vọng tộc. Nghe được Vệ Thần cái kia chua không lưu thu ngữ khí, Ôn Liên mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ bạc não vẻ, đột nhiên đứng lên, giẫm chân ngọc, duỗi tay ngọc, nhìn từ trên cao xuống mà chỉ vào Vệ Thần, có chút tức đến nổ phổi địa hô, ngươi đây là cái chảy cái cối, rõ ràng là chính ngươi thiên phú cùng nỗ lực không đủ. Thử. Nhìn sát mặt đỏ lên Ôn Liên, Vệ Thần cũng là bất đắc dĩ nở đủ cười, cô nàng này cũng thật là nhận lý lẽ cứng nhắc á, vì ngươi lúc trước nói chuyện xin lỗi, nhanh lên một chút. Ôn Liên cắn răng bạc, đôi mắt đẹp có chút phẫn hận địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, nói: "Ngạch." Vệ Thần nghe vậy nhưng là biểu hiện hơi run run, lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt đắc thế không tha người Ôn Liên, sắc mặt có chút quái lạ. Có điều, giữa lúc Vệ Thần cảm thấy có chút khó mà tin nổi thì chu vi lại có mấy đạo ánh mắt không có ý tốt phóng mà đến, hiển nhiên, những ánh mắt kia thuộc về Ôn Thanh, Ôn Hà hai nữ. Vệ Thần nhưng là có chút đau đầu địa xoa xoa cái chán, ánh mắt độ lệch muốn trốn khỏi, nhưng là thấy rõ mặt khác một bên Tiêm Thải cũng là đôi mắt đẹp ý cười dịu dàng địa theo dõi hắn, loại kia ý cười đúng là không có như vậy không có ý tốt. Giữa lúc Vệ Thần trong lòng có chút an ủi thì Tiêm Thải hướng về phía hắn hơi dơ lên phân quyền, nhất thời trong lòng một trận tiêu rên, ba người phụ nữ một màn kịch, huống chi hiện tại vẫn là bốn cái, lúc này vẻ mặt đau khổ, hướng về phía Ôn Liên hơi ôm quyền, cực kỳ cung kính mà nói: "Ôn Liên tiểu thư, vừa nãy khẩu gấp, ta vì là vừa nãy lô mãng xin lỗi ngươi. Quên đi, bổ tiểu thư đại nhân bất kể tiểu nhân quá." Ôn Liên thấy thế, lúc này mới dơ tay nhỏ, dường dưng như không địa quay mặt đi, nói rằng: "Vệ Thần khỏe miệng hơi co giật, hắn hiện tại mới càng thêm trải nghiệm đến tốt nhất không nên trêu chọc nữ nhân đạo lý." Ôn Liên quay đầu, liếc mắt nhìn Vệ Thần, chợt lại là tựa hồ cắn răng bạc, duỗi ra lạnh leo tay nhỏ, đưa tới Vệ Thần trước mặt, nói: "Ấy, cho ngươi, không cho phép tha chúng ta chân sau." Vệ Thần thất thần nhìn cái kia lạnh leo tiểu trong lòng bàn tay hai viên yêu thú tinh mạch, mới vừa chân tâm muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn loại hình lời nói, nhưng Ôn Liên lời nói tiếp theo trực tiếp khiến cho hắn sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó liền trừng Ôn Liên một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảm ơn." Dứt tiếng, Vệ Thần cũng là không chút khách khí mà đem cái kia hai viên yêu thú tinh mạch lấy đi, mau mau chạy mất dép. Nhìn tình cảnh này, Tiêm Hải, Ôn Thanh, Ôn Liên bọn người là không nhịn được điệu cười khẽ lên. Ngày thứ hai, tuyết lớn đã đỉnh, bầu trời xanh biếc vạn dặm không mây, tuyết trắng mênh mang bao phủ núi rừng, xót ruột hàn ý phả vào mặt. Tiêm Hải bốn nữ giờ khắc này từ lâu tỉnh lại, đang bận điệu, ở hang núi kia khẩu có rất ít khói bếp bốc lên, nương theo màu vàng nóng nước quả không ngừng bị lửa trại khảo đến phát sinh tiếng xèo xèo hương, mê người mùi thịt vị cũng là đồng bình ở trong không khí. Các ngươi nói tên tiểu tử kia còn chưa hoàn thành đột phá sao? Ôn Liên tay ngọc trà sát, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua cái kia vẫn không có động tĩnh gì cửa động phương hướng, âm thanh có chút khẽ run địa đạo. Ôn Hà lặng lẽ đi tới Ôn Liên trước người, mặt cười để sát vào người sau, hồng hào miệng nhỏ hơi nhấc lên một vẻ quỷ dị mà sán lạn nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua còn trùng hắn phát hỏa, hiện tại tại sao lại vì hắn lo lắng lên cơ chứ?" Nghe được ra Ôn Hà lời nói kêu bên trong đùa giỡn ý vị, Ôn Liên mặt cười vốn là bị hàn phong thổi đến mức có chút hồng, giờ khắc này càng thêm hồng hào đến cổ, có chút không tự nhiên địa cãi lại nói: "Ta mới chẳng muốn lo lắng hắn đây, ta chỉ có điều đau lòng hai viên yêu thú tinh mạch thôi, nếu là hắn không có đột phá thành công, chẳng phải là uổng phí hết hai viên yêu thú tinh mạch. Có thật không?" "Có điều, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, nói đến, yêu thú kia tinh mạch toàn bằng Vệ Thần hắn một người công lao, lãng phí cũng chuyện không liên quan tới ngươi à." Ôn Thanh e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng là cười hì hì tập hợp lại đây, chen miệng nói: "Ai nha, các ngươi khỏe phiền a." Ôn Liên tựa hồ cũng là bị hai người bọn họ biện giải không lời nào để nói, lúc này vừa thẹn vừa giận địa giẫm chân ngọc, hơi di chuyển thân thể, dự định trốn tránh mở Ôn Hà, Ôn Thanh hai người truy hỏi. Một bên Tiêm Thải nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa che miệng cười chồng nói: "Các ngươi cũng đừng bắt nàng làm cho cười, ngươi xem, nàng mặt đều hồng thành quả táo đỏ." "A, Tiêm Thải sư muội, ngươi cũng dám chế nhạo ta." Mà chính đang này quần thiếu nữ chơi đùa chuyện cười thì, bên trong động rốt cục truyền đến một tia động tĩnh. Tinh tế linh tinh tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó một đạo màu xanh thiếu niên bóng người chính là đạp lên tuyết động, xuất hiện ở cửa động. Ngoại giới ánh sáng làm cho một đêm đều ở tối tăm trong động thiếu niên có chút không khỏe, khiến cho đến người sau hơi híp hai con mắt, sau đó hít sâu một cái không khí lạnh như băng, chính là lười biếng vươn người một cái, cả người cốt hải bùm bùm địa nổ vang lên, một luồng thoải mái tràn trề thư thích cảm xông lên đầu. Tiêm Hải bốn nữ nhìn thấy Vệ Thần đi ra, đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hiển nhiên, giờ khắc này Vệ Thần hẳn là đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ cảnh giới. "Ô Liên, cảm tạ ngươi rồi." Vệ Thần hướng về phía một người trong đó thiếu nữ khẽ mỉm cười, sang sảng nói: "Có điều, khi hắn vừa dứt lời dưới thì chính là nhận ra được cái kia vài tên thiếu nữ biểu hiện có chút không đúng, trong đó Vệ Thần hướng về phía nói cảm ơn thiếu nữ cười đặc biệt hài lòng, ở tại bên cạnh một gã khác thiếu nữ nhưng là bản mặt cười, chu miệng nhỏ, đầy mặt không thích. Vệ thần lúng túng gãi đầu một cái, ánh mắt có chút vô tội nhìn đối diện các thiếu nữ, nói, ai để cho các ngươi tam tỷ muội giống nhau như lúc đây. Nhìn đến vệ thần ăn quả đắng dáng vẻ, Tiêm Hải, Ôn Thanh, Ôn Hà ba người đều là che miệng cười khẽ lên, liền ngay cả bản mặt cười Ôn Liên khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ nhẹ nhàng nụ cười. Ngươi lâu như vậy chưa hề đi ra, hại người nào đó lo lắng đến đòi mạng đây. Tiêm Hải chớp đôi mắt đẹp lén lút đánh giá sắc mặt vẫn lưu lại hồng hào Ôn Liên, cười nói, Ôn Liên nghe vậy, mặt cười nhất thời lại là đỏ chót một mảnh, chợt nàng vi chừng mắt hai mắt, đi tới Tiêm Hải trước mặt, không để ý người sau hai tay tạo thành chữ thập, vô cùng đáng thương địa xin tha, duỗi ra tinh tế trắng loáng ngón tay ở người phía sau bóng loáng cái chán nhẹ nhàng gảy dưới, này mới đem buông tha. Vệ thần nhìn đến tình cảnh này, cũng là biết các nàng đang nói đùa, có điều vẫn có chút thẹn thùng. Có điều chính đang vệ thần suy nghĩ làm sao hóa giải trước mắt lúng túng, mũi tựa hồ khinh tụng lại, tiếp theo chính là hai con mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía dưới, nơi đó vàng rực rỡ thu thịt đang không ngừng có màu vàng thịt dầu nhỏ xuống ở trên đống lửa, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Tiếp theo Tiêm Thải bốn nữ rõ ràng địa nhìn thấy vệ thần nhất hầu rõ ràng lăn nhúc nhích một chút, phảng phất nuốt ngụm nước, sau đó chính là còn giống như là con sói đói không để ý hình tượng địa hướng về đống lửa trại nơi đó nhào tới. Chương 59, thủ đoạn lôi đình mà ở mặt khác một chỗ. Tuyết trắng mênh mang bao phủ thung lũng nơi, một đạo áo bào trắng thiếu niên đứng một khối cự nham bên trên, nhìn phía dưới sắc mặt sợ hãi một gã khác thiếu niên, khoe miệng ngập lấy một nụ cười gằn, chợt hai tay bỗng nhiên giò ra, như hai thanh lập lòe lóa mắt ánh sáng lạnh lẽo đao kiếm. Phương Lộc, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta thu hoạch yêu thú tinh mạch đã hết mức cho ngươi, hà tất đem sự tình làm được như thế tuyệt. Sắc mặt kinh hoàng thiếu niên hai con mắt như phun lửa giống như chết nhìn chòng chọc áo bào trắng thiếu niên, không nhịn được địa gầm hét lên. Ha ha, nơi này lấy thực lực vi tôn, ai thực lực mạnh mẽ, ai liền có lời nói quyền. Nhược đục cường thực tùng lâm pháp tắc lẽ nào người Lâm Phong không hiểu? Phương Lộc cười nhạt nói, Phương Lộc sư minh, Lâm Phong dù sao cũng là chiếm giữ đệ tử mới người thứ hai, thực lực không thể khinh thường, mau mau giải quyết, miễn cho tái sinh mầm họa. Ở phía kia lộc một bên, đứng một đạo thân mang thiếu niên áo bào cho, giờ khắc này người sau ao hám nhãn cầu hiện ra màu sáng trắng, nhìn chăm chăm đối diện Lâm Phong nói, Lý Quỷ, nếu không là ỷ vào Phương Lộc cho ngươi chỗ dựa, ta sớm đã đem ngươi đào thải ra khỏi cục, nơi nào còn có ngươi ở đây nói chuyện phần. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chăm chăm Lý Quỷ, quát lên, chết đến nơi rồi, còn nói quá không biết ngượng, Phương Lộc sư minh, hắn bây giờ đã là cung dương hết à, giao cho ta giải quyết đi. Lý Quỳ nhìn cái kia chính nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm Lâm Phong, nghiêng đầu, nhìn về phía Phương Lộc, ôm quyền cung kính mà nói. Phương Lộc nhìn ngó lúc trước cùng Lâm Phong liên thủ đối với trả cho bọn họ tạ tiền, giờ khắc này người sau chân nhỏ đã bị một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏ miễn cưỡng xuyên thấu, vững vàng mà đinh trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Tạ Thiên ở đệ tử mới xếp hạng trung vị liệt đệ tam, vốn là hắn không muốn trêu chọc phía trên lộc bực này nhân vật lợi hại, thế nhưng ở rèn luyện xuất phát trước, Lâm Phong đột nhiên tìm tới hắn đến, muốn tìm hắn hợp tác liên thủ đối phó Phương Lộc. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Lộc liền chiếm cứ đệ tử mới đệ nhất ghế gặp, ngày đó, Lâm Phong cùng Phương Lộc giao thủ chỉ là bởi vì một chiêu bị thua, cảnh này khiến đồng dạng có chút tiêu căng tự mãn Lâm Phong có chút khinh phục, lúc này mới nghĩ đến liên hợp xếp hạng thứ 3 Tạ Thiên đồng thời đối phó Phương Lộc, một mặt có thể tắm đi lúc trước sỉ nhục, ở một phương diện khác, hắn thậm chí có thể nhờ vào đó vọt thẳng kích đệ tử mới đệ nhất bảo tọa. Mà Tạ Thiên vốn là có chút do dự, dù sao lúc trước Phương Lộc thực lực cường hãn cực điểm, thế nhưng vừa nghĩ tới đã từng hắn cũng bị Phương Lộc đánh bại, thậm chí ở đánh bại sau còn sỉ nhục qua hắn, khiến cho hắn lòng sinh oán hận, lấy cuối cùng mới đáp ứng rồi Lâm Phong. Tạ Thiên cùng Lâm Phong vốn cho là coi như Phương Lộc thực lực mạnh đến đâu, e sợ cũng đánh không lại hai người bọn họ liên thủ, nhưng chưa từng ngờ tới, xếp hạng thứ 6 Lý Quỷ dĩ nhiên cùng Phương Lộc liên thủ lại, hơn nữa Lý Sâm, Sở Bá Thiên chờ một ít thực lực không kém đệ tử cũng là đem Phương Lộc trước cùng sau nhíu lại. Này khiến cho Lâm Phong cùng Tạ Thiên bọn họ nguyên bản ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mà chính khi bọn họ vừa định chợt lui thì, nhưng là phát hiện bọn họ từ lâu thân hãm trùng đây, bọn họ vẫn là quá xem thường Phương Lộc sức hiệu triệu cùng lực uy hiếp. Giờ khắc này Tạ Thiên cũng là nhận ra được Phương Lộc ánh mắt, con người đột nhiên xúc lên, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt nồng nặc cực điểm vẻ sợ hãi, lúc trước hắn lại bị Phương Lộc một chiêu kiếm đinh ở trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được, Phương Lộc thực lực đã xa vượt xa hắn, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phương Lộc cười nhạt, chợt xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Phong, mà hậu thân hình run lên, cái kia hiện ra hơi trắng hai tay, như tử thần chi truy, ở cái kia Lâm Phong trong con người, cấp tốc phóng to, còn không đợi người sau phát ra tiếng kêu thảm thanh, rầm một tiếng, thân hình chính là như bị sét đánh giống như, đột nhiên cũng bắn ra ngoài. Xì xì. Ở Lâm Phong thân thể bay ngược ra ngoài thì, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất gặp cự sơn giống như ba chạm, trong nháy mắt sụp lún xuống dưới, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra, sau đó một con tử thiên ngã xuống đi. Lâm Phong rơi xuống đất không bao lâu, tấm kia tràn ngập sợ hãi mà không cam lòng bảng chính là dần dần tiêu tan mát. Hiển nhiên, người sau đã bị đào thải ra khỏi cục. Lý Quỳ có chút sắc mặt biến huyễn mà nhìn tình cảnh này, chợt ánh mắt nơi sâu xa cũng là xẹt qua một vệt mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, cứ việc hắn đã rất cung kính mà trưng cầu Phương Lộc ý kiến, nhưng người sau vẫn là trực tiếp đem không nhìn, khiến cho đến trong lòng hắn đều là cảm thấy có chút khó chịu. Giữa lúc Lý Quỳ nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm thì, chính là nhận ra được Phương Lộc gầm lên ánh mắt dính vào trên người hắn, khiến cho hắn nguyên bản đến miệng một bên bất mãn thành, lại là lập tức bị hắn miễn cưỡng địa ngừng lại. Lâm Phong có thể đứng hàng thứ hai, tự nhiên phải làm có ta ra tay giải quyết mới là, ngươi nếu là ra tay, chẳng phải là sẽ để cho người khác cho rằng ngươi cũng nắm giữ khiêu chiến ta tư cách. Phương Lộc con mắt liếc mắt một cái Lý Quỷ, lạnh lùng nói. Lý Quỷ nghe vậy, sắc mặt cũng là một chút cứng ngắc hạ xuống, thanh hồng luân thiên, có chút khó coi, nhưng hắn không dám nhiều lời chống đối. Thả ra thoại đi, nói Lâm Phong liên thủ với Tạ Thiên bị ta đánh bại. Phương Lộc hướng về phía sau đánh một hướng chỉ, phía sau Sở Bá Thiên, Đỗ Ninh chờ người đều là lập tức từ phía sau cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, cung kính mà gật đầu hẳn là. Phương Lộc sư minh. Đang lúc này, xa xa một bóng người vội vã mà chạy tới, chính là lúc trước cùng ở Lưu Hạo Phong đồng thời Liêu Hưng. Có tin tức về bọn họ sao? Phương Lộc ánh mắt vi ngưng, nhìn chằm chằm bóng người kia, hỏi. Lưu Hạo Phong khởi đầu có vệ thần tung tích của bọn họ, có điều, có chuyện nói thẳng. Lưu Hạo Phong bọn họ lần theo đến một nửa, tuyết lớn nhưng che lấp vệ thần chờ người dấu chân, vì lẽ đó cuối cùng cũng không có thể truy tìm đến. Hơn nữa Lưu Hạo Phong đào thải xích luyện, đánh bại Ngân Hồ, đồng thời làm cho Ngân Hồ trở thành trong tay hắn một tên đắc lực trợ đem. Lý Quỷ vừa nghe, nhất thời sắc mặt có chút không tự nhiên, khó có thể tin nói, không thể, hắn Lưu Hạo Phong coi như mạnh hơn, cũng không thể đem xích luyện đào thải, thậm chí làm cho luôn luôn yêu càng tự mãn Ngân Hồ cam tâm tình nguyện địa trở thành trợ thủ của hắn, hắn ngay cả ta đều đánh không thắng, coi như ta cũng không chắc chắn đem chuyện như vậy làm thành, hắn lại làm sao có khả năng làm được. Phương Lộc nghe vậy, cũng là hai con mắt híp lại, tán thành địa gật gật đầu, xích luyện, Ngân Hồ hai người đều không phải đơn giản nhân vật. Bằng hắn một Lưu Hạo Phong liền có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đem thất bại, hầu như không thể, trừ phi còn có những người khác trợ giúp. Phương Lộc sư minh đoán không sai, Lưu Hạo Phong chỉ có điều là lượng một tiện nghi thôi, xích luyện, Ngân Hồ hai người lúc trước đều là bị trọng thương, mà thương bọn họ người dĩ nhiên là vệ thần bọn họ, hơn nữa cư Ngân Hồ từng nói, lúc trước bọn họ hưởng ứng ngài hiệu triệu, đối với vệ thần bọn họ tiến hành vây đuổi chặn đường, thậm chí Tử Nguyên cũng bao quát ở bên trong, chỉ là Tử Nguyên cái kia xui xẻo ra hỏa rất có thể đã bị vệ thần bọn họ trước tiên đào thải đi. Liêu Dương tiếp tục nói, làm sao có khả năng? Bọn họ mới 5 người, làm sao có khả năng cùng xích luyện, Ngân Hồ, Tử Nguyên bọn họ chống đỡ được? Chính là a, đây tuyệt đối không thể. Xích luyện, Ngân Hồ, Tử Nguyên tiếng tăm không nhỏ, ở đệ tử mới xếp hạng tuy nói chiếm cứ 10 vị trí đầu cuối cùng, nhưng cũng đủ để thấy rõ người sau thực lực phi phàm. Liêu Ưng lời nói gây nên mọi người tất cả xôn xao, không ít người đều là hoài nghi Liêu Ưng có chút tính khẩu thư hoàng, bởi vì bọn họ đối với vệ thần cũng là có hiểu biết, mặc dù lúc trước chiến thắng Lý Sâm, nhưng là muốn chặn đánh bại từ lâu tiếng tăm rất lớn xích luyện chờ người, vẫn còn có chút làm người khó có thể tin. Lưu Hạo Phong người đâu? Chương 60, bạo nộ Lưu Hạo Phong người đâu? Phương Lộc Tuấn giật bàng làm như gợn sóng lại, chợt khẽ to mày, nhìn chằm chằm Liêu Hưng, hỏi: "Hiện tại nên còn ở truy kích vệ thần bọn họ? Có điều, ta xem Lưu Hạo Phong giá tâm không nhỏ, hắn hiện tại cũng định cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, đồng thời mệnh lệnh một ít đệ tử chuyển giao ý tứ, nói là chính mình đem xích luyện, Tử Nguyên hai người đào thải, sau đó thu phục Ngân Hồ. Kỳ thực người này cơ bản không làm sao xuất lực, chỉ là ngồi mát ăn bắt mà thôi, hơn nữa hắn cũng định cùng Lý Quỷ sư Minh ngả bài." Liêu Hưng bĩu môi, hiển nhiên, đối với Lưu Hạo Phong trò hề này cũng là cảm thấy cực kỳ xem thường. Xem ra, hắn cảm thấy có Ngân Hồ trợ rút, liền nắm giữ khiêu chiến ta tư cách sao, thực sự là buồn cười. Lý Quỷ ở một bên nghe cũng là sắc mặt có chút khó chịu, phết miệng, nói. Phương Lộc nhìn Lý Quỷ một chút, thản nhiên nói, ngươi đừng quá đánh giá cao chính mình, mặc dù bên cạnh hắn không có Ngân Hồ, hắn e sợ từ lâu nắm giữ khiêu chiến ngươi tư cách đi, lúc trước chỉ là hắn vẫn ẩn nhận không phát mà thôi. Lý Quỷ nghe vậy, ánh mắt lấp loe không yên, hơi cắn răng. Hơn nữa Lưu Hạo Phong để cho ta tới chuyển cáo Phương Lộc sư minh ngươi, nếu như lần thứ hai gặp phải vệ thần bọn họ, hắn sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, trong đó cũng bao quát Tiêm Hải. Liêu Ưng tiếp tục mở miệng nói. Phương Lộc nghe vậy, nhất thời khuôn mặt trở nên tái nhợt lên, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, song quyền vi nắm, lạnh lùng nói, muốn chết thứ hôn trướng, hắn lại dám đem ta xem là gió bên tai sao? Xem ra, hắn vẫn đúng là cho rằng may mắn nhặt được tiện nghi liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai hay sao? Lý Quỳ nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện cũng là sững sờ, tiếp theo sắc mặt có chút quái lạ, ánh mắt có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà quỷ dị mà nhìn Phương Lộc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phương Lộc giọng nói kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, chu vi đệ tử cũng đều là câm như hến. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Lộc bạo nộ. Hơn nữa cái kia xưa nay bình tĩnh như hồ sâu ánh mắt cũng là vào thời khắc này có vẻ dữ tợn mà hung ác. Ánh mắt ấy khiến cho bọn họ cả người run. Lúc trước hắn từ lâu nhắc nhở phàm rèn luyện đệ tử không thể gây tổn thương cho hại Tiêm Thải một phát một hào. Bất luận người nào ra tay với nàng, đều là xúc động vảy ngược của hắn, đều là làm trái ý nguyện của hắn. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái Lưu Hạo Phong hắn đến tột cùng có phải là thật hay không muốn phản bội ta. Nếu như đúng là dáng dấp kia, ta ngược lại thật ra không ngại để người sau rõ ràng hắn vô duyên vô cớ làm đến tăng vọt tự tin cũng không thể cho thực lực của hắn mang đến tính thực chất thay đổi. Lần sau gặp phải hắn, vậy thì đồng thời thuận lợi giải quyết đi đi. Đến thời điểm sẽ làm hắn rõ ràng phạm là làm trái ta thoại người, đều sẽ không có kết quả tốt. Lý Quỳ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mừng thầm, cái này Lưu Hạo Phong, một bộ tiểu nhân đắc chí răng rớp, xem ra chung quy chỉ là phụ dung chấm nợ thôi, lại dám công nhiên đắc tội Phương Lộc. Hắn sẽ vì loại hành vi ngu xuẩn này trả giá đánh đổi nặng nề. Phương Lộc thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lược đến bị đinh trên mặt đất Tạ Thiên, hơi trầm ngâm, đưa tay chậm rãi nắm chặt cái kia đỏ như máu chua kiếm, tiện tay rút ra. Tạ Thiên hét thảm một tiếng, gấp đội vàng hai tay che máu tươi chảy dòng chân nhỏ, định muốn mau chóng rời đi trước mắt cái này nguy hiểm cực điểm nhân vật. "Muốn đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Phương Lộc nói. Tạ Thiên trong lòng chìm xuống, khuôn mặt bởi vì đau nhức mà trở nên hơi bặm mẹo, cắn răng, không cam lòng mà quát, "Lúc trước là chúng ta không đúng, nhưng là ngươi cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt." Phương Lộc hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm Tạ Thiên, nói: "Vậy thì như thế nào?" Tạ Thiên nhìn thấy Phương Lộc không chút nào ăn hắn cái trò này, nhất thời cả kinh, sắc mặt bất an nhìn chằm chằm Phương Lộc, trước mắt, hắn đã như chim sợ cánh cong. "Nếu muốn để ta buông tha ngươi, cũng không phải là không thể, đáp ứng ta một điều kiện." như nếu không đáp ứng, như vậy kết cục của ngươi so với Lâm Phong sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tạ Thiên nghe được Phương Lộc nói như vậy đạo, ánh mắt cũng là hơi lấp lóe. Giúp ta giải quyết đi ngân hồ, sau đó ta sẽ tha cho ngươi, nếu như không đáp ứng, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Phương Lộc ngón tay nhẹ nhàng gậy tại đỏ như máu trên thân kiếm, tiếng kim loại rung vang vọng mà lên, một luồng kinh thiên ánh kiếm phảng phất xé rách không khí giống như, rơi vào một gốc cây cổ một bên trên, sau đó ầm đến một tiếng hóa thành một phấn. Tạ Thiên nghe vậy, trong lòng vừa vui vừa sợ, vẫn như cũ ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn Phương Lộc, có chút không tin nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa rèn luyện trong lúc, ta cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Phương Lộc lật bàn tay một cái, đỏ như máu trường kiếm như hỏa long về tổ giống như tinh chuẩn vào vỏ, phát sinh tiếng len ken âm. Một lời đã định. Tạ Thiên ánh mắt lấp lóe một lát sau, cuối cùng cắn răng nói. Phương Lộc thấy thế, cũng là không nhịn được địa nở nụ cười, nói, tứ mã nan truy, có điều, ta tất yếu nhắc nhở ngươi chính là, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì, ta sẽ để ngươi liền đào thải cơ hội đều không có. Nếu Lưu Hạo Phong dám không nghe mệnh cho ta, dự định vi phạm ta mệnh lệnh, đối với Tiêm Thải độc thủ, cái kia ở hắn động thủ trước, ta liền trước tiên diệt hắn. Phương Lộc chậm rãi xoay người, sau đó có chút âm trầm ánh mắt ngưng tụ ở Liêu Ưng trên người, nhẹ nhàng phất tay, nói, dẫn đường, ta phải cố gắng gặp gỡ một lần Lưu Hạo Phong, muốn nhìn một chút cái này đã ăn gan hùm mật gấu ra hỏa đến tột cùng liệu sẽ có ở trước mặt ta làm ra một ít hoang đường sự tình đến. Phải. Liêu Ưng cung kính ổn quyền, nói, núi đá đá lởm chởm, đây là một mảnh rất lớn thạch lâm bao trùm dày đặc tuyết động, yên tĩnh không hề có một tiếng động, ở cái kia tuyết động bên trong, rải rác một ít to lớn hài cốt, trắng như tuyết mà khiếp người. Vệ thần chuyển động con người, ngắm nhìn một phía, hạ thấp giọng, nhắc nhở phía sau Tiêm Thải chờ nhân đạo, cái kia mãng lưu thú không phải ăn có tính động vật sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy xương thú, hơn nữa nhìn khung xương to nhỏ, e sợ đều là nhân vật cực kỳ lợi hại à, nó sẽ không thay đổi thành ăn thịt tính động vật đi. Dựa theo trình sư tỷ cho ta địa đồ đến xem, khu vực này nên chính là. Có điều, bây giờ nhìn lại, này cùng trước kia dự đoán tình huống có chút sai lệch, nhất định phải cẩn thận, thực sự không được, chúng ta liền mau mau lui lại. Tiêm Thải cũng là mặt cười nghiêm nghị, hiển nhiên, nơi này bầu không khí cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho nàng thân thể mềm mại đều là không tự chủ căng thẳng lên. Nơi đây âm u đầy tử khí, tinh lực trùng thiên. Mãng lưu thú tinh mạch đối với rèn luyện thân thể cực mới có lợi, mà nó tính chất công kích không mạnh, đã đi tới nơi này, lại lùi lại thực tại có chút không cam lòng. Vệ thần cắn răng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà về, yên tâm đi, coi như thật sự có biến cố gì, chúng ta đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Ôn Liên tay ngọc vuốt lại cái trán dài rắc tóc đen, đôi mắt đẹp lóe lên hết sạch, nóng lòng muốn thử địa nhìn chằm chằm phía trước, nói, vệ thần nghe vậy, cũng là cắn răng một cái, nói, đã như vậy, vậy chúng ta lần này liền đánh cược một hồi, chúng ta đi. Vệ thần bàn tay vung dưới, thân hình trước tiên lướt ầm ầm ra. Tiêm Thải chờ người nhìn nhau, đều là trọng trọng gật đầu, thân thể mềm mại cũng là lướt ra khỏi, chăm chú cùng sau lưng vệ thần cách đó không xa. Vệ thần chờ người như vài đạo tiểu toàn phong giống như vọt vào thạch lâm nơi sâu xa. Một tòa cực kỳ to lớn đôn đá vắt ngang biết vương, nơi này càng thêm yên tĩnh, ở cái kia đôn đá phía sau, một to lớn hang động, ở tại cửa động, có từng cây to lớn một chống đỡ hang động, bên trong động đen tủi lùi một mảnh, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trong động thật hắc, căn bản thấy không rõ lắm. Cái huyệt động này thật giống không nên là mãng lưu thú nghỉ lại địa mới vừa đối với. Nghe, thật giống là ưng đế thanh. Vệ thần chờ người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì từ bên trong động mơ hồ truyền ra non nớt ưng đế thanh. Sẽ không là thiết lân ưng đi. Vệ bản mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm sao động, nuốt ngụm nước miếng, trong mắt lóe lên hừng hực vẻ, khó có thể tin địa nói rằng, thiết lân ưng là một loại rất hung hãn cường đại đến dị cầm, hình thể cực kỳ to lớn, sắc bén mỏ ưng, lập lòe ung tùm ánh sáng lộng lẫy lợi trảo, cho dù thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ cường giả, đối diện nó cũng sẽ cảm thấy tương đương vướng tay chân. Như bọn họ đám người kia, một khi bị nó tập trung, e sợ sẽ tương đương khó chơi, chỉ có thoát thân phận. Chương 61, thiết lân ưng tại sao không có nhìn thấy thiết lân ưng, chẳng lẽ nó đi ra ngoài bắt giết con mồi? Ôn Thanh ngó dao giáp điệu tiến đến phía trước, chớp đôi mắt to sáng ngời, nhìn cái kia đen tủi lùi cửa động, khí hư nói: "Thiết Lân Ưng lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như chúng ta có thể may mắn chém giết, luyện hóa tinh mạch, đối với cho chúng ta thân pháp cùng với tốc độ có ích lợi cực lớn." Ôn Liên có chút hưng phấn nắm chặt phân quyền, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Vệ thần nghe vậy, hai mắt hết sạch càng là tăng gọn, sáng sủa cực điểm. Đại gia giấu ở trong khe đá, ta trước tiên bức tảng đá thử một chút xem cái kia lão Thiết Lân Ưng có ở hay không trong động, nếu như chúng ta có thể đem con non bắt giữ mang về trong tông chăn nuôi, nhất định sẽ được dòng họ tưởng thưởng. Vệ thần ánh mắt nhìn chăm chú bên trong động, chợt ánh mắt độ lệ, nhìn thấy một bên không lớn không nhỏ thạch đầu, nói rằng: "Tiêm Hải chờ người nghe vậy cũng là cùng nhau gật đầu, một mặt hưng phấn, đồng thời ánh mắt cảnh giới địa nhìn quét bốn phía." Mèo. Thạch đầu ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cong, tinh chuẩn cực kỳ vọt vào trong động, cuối cùng bịch một tiếng, tựa hồ va chạm ở bên trong động trên vách đá, phát sinh tiếng len ken hưởng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt vững vàng mà khóa chặt bên trong động, một khi bên trong động có dị dạng, bọn họ liền dự định cũng không quay đầu lại địa trước tiên thoát đi nơi đây. Sau một chốc sau, ngoại trừ ấu ưng nôn nóng để gọi vài tiếng ở ngoài, không còn hắn thanh, toàn bộ bên trong động đều có vẻ rất yên tĩnh, hung manh thiết lân ưng cũng chưa từng xuất hiện, nó quả nhiên đi bắt giết con mồi. Đi, tốc chiến tốc thắng. Vệ thần đoàn người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, từ trong khe đá lập tức vọt ra ngoài, thật nhanh nhằm phía cửa động. Li. Sau khi vệ thần bọn họ ngay ở khoảng cách cửa động cách đó không xa, phía chân trời trên nhưng chuyển đến một đạo xuyên kim liệt thạch giống như tiếng vang. Chói hai hót vang tiếng vang triệt trường không, xuyên kim liệt thạch, nhọn phi thường nhuệ, có một loại đáng sợ xuyên tấu tính, chấn động vệ thần màng thai đau đớn, khiến cho đến một bên không ít hòn đá rung động mà rơi xuống. Không được, bị Thiết Lân Đứng phát hiện, mau bỏ đi. Vệ thần thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này lập tức quát lên. Mau bỏ đi lùi. Vệ thần nháy mắt, xuyên thấu qua đại thụ chạc cây khe hở, nhìn thấy giữa bầu trời có một đoàn bóng đen to lớn ở xoay quanh, cặp kia đen kỳ tương mâu chính chết nhìn chòng chọc hắn. Trên bầu trời, gió to gào thét, một con to lớn hắc điểu ở núi rừng bên trong bỏ ra tảng lớn âm ảnh, cực tốc lao xuống mà đến, cả người lưu động màu đen hàn quang, ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, dạng người rực rỡ, hung khí kinh người. Tiêm Hải bọn người nhìn thấy, xa xa một con chim khổng lồ lăng không tấn công hướng về mảnh này thạch bệ đến, tốc độ cực nhanh, như một ngôi sao đập xuống, ác liệt mà khiếp người. Này đánh mao điểu e sợ đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ, thực lực có thể so với thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, mau mau lui lại. Ôn Thanh cũng là sợ đến mặt cười trắng xám, lên tiếng nói: các ngươi đi, ta đến lót sau. Vệ thần con mắt cũng là liếc về giữa không trung chính nhanh chóng hướng về phía này lướt tới đại hắc điểu, cắn mắt, một mặt kiên nghị địa đạo: không, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tiêm Thải ngọc tay nắm chặt trường kiếm màu đen, lanh lảnh mà lại kiên quyết nói rằng. Ôn Thanh ba người nhìn thấy Vệ thần cùng Tiêm Thải dứt khoát quyết định lưu lại, lúc này cũng là nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, đều là đứng ở phía trước, thể cùng Vệ thần, Tiêm Thải hai người cùng tiến lùi. Ôn Hà vung lên trường kiếm trong tay, hàn quang rạng rỡ, chỉ xéo hướng về chính đi xuống mới cấp tốc lướt tới Thiết Lân Đứng. Âm thanh có chút run nói: đến đây đi, ngươi này xấu xí, ta không sợ ngươi, ta muốn đem trên người ngươi mao đều cho chém quang, toàn bộ chém quang, một cái không dư thừa, để ngươi biến thành lùi điểu. Thiếu nữ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, cầm trường kiếm tay phải nhưng là ở hơi run, trước mắt Thiết Lân Đứng thực sự quá khổng lồ, thân dài 4-5 mét, hai cánh dương ra lại có 7-8 mét, từ xa nhìn lại liền như đồng một đám lớn di chuyển nhanh chóng mây đen giống như vậy, hơn nữa cả người nằm dày đặc lớp vảy màu đen, lập loè lạnh lẽo ánh kim loại, khí tức hung sát ép người. Trên bầu trời, gió to gào thét, một con to lớn hắc điểu ở sơn vệ bên trong bỏ ra tảng lớn âm ảnh, cực tốc lao xuống mà đến, cả người lưu động màu đen hàn quang, ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, dạng người rực rỡ, hung khí kinh người. Vệ thần song quyền nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, ánh mắt nhìn quanh, sau đó cắn răng nói: không muốn thể hiện, chúng ta trước tiên hướng về thạch lâm dày đặc chỗ trốn tránh, như vậy chúng ta mới có cơ hội cùng Thiết Lân Đứng đọ sức. Tiêm Hải mấy người cũng là cắn răng, chợt nghe theo vệ thần ngôn ngữ, tận lực quay về thạch vệ dày đặc địa phương cùng trùng, tránh né con này cả người vậy lập lòe tùm ánh sáng lạnh hung cầm. Ầm. Mấy khối cao to trụ đá bị Thiết Lân Đứng đen nhánh kia như sắt cánh đánh nát, đá vụn tiết bay lượn. Giờ khắc này Thiết Lân Đứng như đồng màu đen sắt thép tạo nên, lao xuống, không gì không xuyên thủng, liền ngay cả cực kỳ cứng rắn hòn đá ở nó thiết xí bên dưới, cũng là như là đậu hũ mềm mại. Con này quái vật khổng lồ phi thường đáng sợ, thiết xí kích thiên, phá hủy tất cả, vậy lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, một lao xuống, liền để mảnh này thạch lâm phá hủy hơn nữa, đá vụn tiết bay lượn, hoa tuyết tung tóe. Thiết Lân Đứng quá mạnh mẽ, thân thể cứng rắn cực kỳ, vậy ung tùm, như là lấy nước thép đúc mà thành, như đồng tràn ngập vô cùng tận sức mạnh, hai cánh như rộng đao, trong nháy mắt liền đem một khối to lớn nham thạch chặn ngang cắt đứt, những này thạch lâm căn bản ngăn cản không được bao lâu. Móc câu chạm mỏ ưng, đen bóng mà sắc bén, có sắp tới dài nửa mét, mặt trên còn dính nhuộm dã thú huyết, hiển nhiên vừa đi săn trở về. Mà đôi kia móng nuốt càng là khiếp người, hàn quang lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, gần nửa mét, tuyệt đối có thể dễ dàng đem một người đầu lâu cho chạm đứt. Đây chính là mỗi khi mọi người nhắc lên cũng làm cho người cảm thấy nghe tiếng đã sợ mất mật Thiết Lân Đứng. Nó cả người nằm dậy đặc lạnh lẽo vảy màu đen, cả người tràn ngập vô cùng sức mạnh, như là sắt thép đúc thành, quét ngang mảnh này thạch vệ, coi những này to lớn cứng rắn hòn đá như không. Phịch một tiếng nổ vang, một khối to lớn núi đá chặn đường, bị nó cánh miễn cưỡng kích nước, tia lửa văng gấp nơi, loạn thạch bắn bay, rất nhiều nặng mấy chục cân hòn đá đập xuống hướng về tứ phương, thanh thế kinh người. Vệ thần bọn người là sắc mặt ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, rét run cả người, con này Thiết Lân Đứng như đồng miễn cổ hung thú, nếu không có là những này hòn đá ngăn cản, vừa nãy bọn họ e sợ không chết cũng đến bị trọng thương. Thiết Lân Đứng phá hủy tảng lớn thạch lâm sau, một lần nữa phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung, ương mâu như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị lần thứ hai lao xuống, dưới sự đuổi giết mới như run rế giống như nhân loại. Không được, phía trước đã không có thạch lâm yểm hộ, lưu lại một đám lớn chống trải nơi, chúng ta nhất định phải ở nó lao xuống trước, vọt tới phía trước trong rừng cây, mượn dày đặc cây cối làm yểm hộ. Vệ thần liếc mắt nhìn phía trước cách đó không xa cây cối, nhất thời mừng rỡ hô: không kịp, tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta căn bản là không có cách ở đây sao trong thời gian ngắn chạy trốn tới phía trước trong rừng cây đi. Tiêm Thải mày liếu cao lại, nói: ta để che trụ nó một hồi, các ngươi lập tức lui lại đến trong rừng cây kia đi. Ta lưu lại cùng ngươi, các ngươi ba người đi mau. Vệ thần cũng là ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, quát lên. Ôn Liên ba người nhìn cái kia như thiên thạch giống như rơi rụng mà xuống to lớn âm ảnh, mặt cười đều là xẹt qua một vệt trắng xám, có điều các nàng ba người nhưng là không có một chút nào lui bước ý tứ. Còn không mau đi. Vệ thần nhìn đến có chút sững sờ Ôn Liên ba người, chợt quát lên: yên tâm được rồi, tỉ muội chúng ta ba người cũng không phải kẻ tầm thường, ba người chúng ta đồng loạt ra tay lẽ ra có thể chính diện ngăn trở Thiết Lân Đứng một hồi, hai người các ngươi người thừa dịp cái này không chặn tận lực đánh lên nó. Ôn Thanh ánh mắt kiên định, có chút quật cường lắc đầu, nói: chúng ta căn bản thương không được nó mảy may, không đi nữa đều muốn chơi xong. Vệ thần nhìn cố chấp Ôn Thanh, trầm giọng nói: đá vụn lăn xuống, tuyết động bay lượn, ở vệ thần ngũ người nói chuyện, giữa bầu trời đạo kia khổng lồ màu đen âm ảnh cũng là ở vệ thần năm người trong mắt loại cấp tốc phóng to. Có điều, ngay ở Thiết Lân Đứng nhanh chóng áp sát vệ thần năm người thì dị biến đột ngột sinh. Đùng. một khối có ba cái to bằng cái thất hình đá tảng, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, gào thét mà tới, sau đó trực tiếp đánh vào Thiết Lân đứng phía trước cái kia móc câu chạm cứng rắn trên mỏ ứng, phát sinh tiếng ầm ầm nổ vang. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho vệ thần đoàn người đều là biểu hiện sững sờ. Chương 62, Giang Xuyên lực xung kích cực lớn, khiến cho đến phía dưới đá tảng hết mức vỡ tan ra, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Mà cái kia đáp xuống Thiết Lân ưng cũng là ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, vì vậy thì thật là tốt nện ở trên đầu đá tảng khiến cho đầu góc choáng váng, lạnh lẽo âm trầm con mắt làm như mơ hồ có kim tinh đang lẩn trốn, thân thể cao lớn cũng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, đem phía dưới cự tảng đá lớn đều là ép tới nát tan. Vệ thần năm người biểu hiện ngơ ngác, hiển nhiên vẫn không có vừa nãy biến cố đột nhiên bên trong phản ứng lại. Đi mau. Ở mọi người thất thần trong ngay mắt, một đạo cực kỳ thanh âm xa lạ nhưng là đột nhiên thức tỉnh thất thần vệ thần một nhóm người. Bọn họ tuần thanh nguyên phương hướng nhìn tới, nhưng là thấy rõ một tên tướng mạo khôi ngô thiếu niên trong tay chính giơ mặt khác một tảng đá lớn, trên hai cánh tay gân xanh đún, như lúc nick run giống như vậy, rất có thị giác lực xung kích. Giang Xuyên. Ôn Hà ánh mắt hơi kinh ngạc mà nhìn bóng người kia, không nhịn được địa lẩm bẩm nói. Sớm nó còn không phản ứng lại, đi nhanh lên, không đi nữa, ai cũng đi không được. Giang Xuyên đứng thẳng ở cách đó không xa, ánh mắt lẫm liệt, lạnh tiếng quát to, nhắc nhở. Vệ thần chờ người hướng về phía Giang Xuyên cảm kích gật gù, dặn cẩn thận sau, cũng không có một chút nào kéo dài, nhanh chóng vòng qua cuối cùng mấy khối đá tảng, vọt vào phía trước hoàn toàn trống trải nơi. Chỉ muốn vọt qua phía trước trống trải khu vực, giấu vào trong rừng cây, bọn họ liền mới có thể thoát khỏi Thiết Lân ưng truy kích. Xèo xèo xèo. Giang Xuyên nhìn vệ thần chờ người dần dần đã rời xa nguy hiểm, mắt hổ hơi mở, sau đó quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên vung dưới. Ầm. Một khối không chút nào tiểu vu lúc trước to nhỏ thạch đầu, ở Giang Xuyên toàn lực ném mạnh dưới, hóa thành một đạo mơ hồ thạch ảnh. Lần thứ hai đệm ở Thiết Lân đứng trên người bảy giáp màu đen trên. Chỉ có điều, giờ khắc này nhưng là không có đạt được lần thứ nhất hiệu quả, đá tảng cùng hiện ra hàn quang vậy giáp đụng chạm cùng nhau, tia lửa vang gấp nơi, len ken vang vọng, cái kia như kim loại bảy ánh sáng lạnh lấp lóe, càng là không chút nào tổn. Mà cái kia to lớn hòn đá nhưng là vẹn vẹn mấy mắt, cái kia cứng rắn cực kỳ mặt ngoài tựa hồ có vết nứt sản sinh, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, tiếp theo chính là nứt thành bốn mảnh ra, rơi rụng ở địa. Giang Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, này Thiết Lân đứng quả thực là mình động ra sát, thân thể quá mạnh mẽ, làm người ta trong lòng phát lạnh, chính mình đem hết toàn lực một đòn, dĩ nhiên chỉ là đạt được hiệu quả như thế. Mà khi Giang Xuyên còn chìm đắm ở trong khiếp sợ thì, cái kia Thiết Lân ưng nhưng vào lúc này có một chút tỉnh táo răng rấp, vậy vậy to lớn đầu lâu, tuy rằng hai con cự trảo còn có chút đứng không vững, nhưng này lạnh lẽo âm trầm lộ ra nồng nặc sát ý ánh mắt nhưng là vững vàng khóa chặt ở Giang Xuyên trên người. Ngạch, sẽ không là vừa nãy cái kia một hồi, đưa cái này tên to xác cho đánh tỉnh táo đi. Nghĩ đến đây, Giang Xuyên khẽ miệng không nhịn được địa run lên, có chút tự giễu địa ha ha cười ra tiếng, trên mặt vẻ mặt muốn nhiều quái lạ muốn nhiều quái lạ. Rốt cục thể ngộ đến nâng lên thạch đầu tạm chân của mình là cảm giác thế nào? Giang Xuyên, đi mau! Vệ thần đột nhiên từ phía sau xông tới, cũng không kịp nhớ cái khác, kéo Giang Xuyên tay, liền nhanh chóng hướng về cách đó không xa trong rừng cây chạy đi. Ly! Mà ngay ở hai người mới vừa cất bước không lâu, phía sau chính là chuyển đến một đạo phẫn nộ đến cực điểm ưng đề thanh. Phía sau Thiết Lân ưng hai con mắt trở nên đen kịt sáng sủa, lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lây phun trào ra nồng nặc sát ý, đuổi vệ thần cùng Giang Xuyên hai người mà đi. Đùng! Thiết Lân ưng một lao xuống, một móng nuốt xuống. Từ thạch vệ bên trong nắm lên một khối nặng trăm cân đá tảng, sau đó hai cánh chấn động, nhấc lên trận gió mãnh liệt, to lớn thân hình lần thứ hai trùng về phía chân trời, sau đó nhắm vào phía trước chạy trốn vệ thần hai người phương hướng, hung hành địa ném mạnh xuống. Ào ào ào. Đá tảng bị Thiết Lân ưng tàn nhẫn mà quăng xuống, không khí cùng đá tảng biên giới kịch liệt ma sát, sản sinh mạnh mẽ khí lưu, phát sinh vụ vụ tiếng vang. Vệ thần cũng là nhận ra được phía sau gấp gáp vang vọng tiếng vang, ánh mắt dùng mình, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, đem không kịp phản ứng tới được Giang Xuyên chính là suy hướng về phía trước, mà hậu vệ thần thân hình đột nhiên đỉnh, cũng không quay đầu lại địa trầm giọng nói, ngươi triệt để làm tức giận cái này tên to xác, nhanh trước tiên trốn đi, ta trước tiên đỉnh một hồi. Vừa dứt lời, giữa không trung đá tảng chính là mang theo to lớn bóng đen, quay về vệ thần mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Vệ thần thấy thế, thân hình như mũi tên nhanh chóng lướt về phía một bên, ở một tiếng nổ vang, đá tảng đem lạnh lẽo mặt đất đập ra một chu vi hai trượng to nhỏ hồ lớn. Mượn lúc trước cái kia cỗ xung kích dư ầm, vệ thần thân hình rơi vào một tảng đá lớn một bên, cũng là quát to một tiếng, đột nhiên đỉnh thân thể, đột nhiên chuyển động, đùi phải như toàn phong giống như đong đưa lên, mang theo lên phần phật phong hưởng. Này một cước là vệ thần đi vào thông mạch cảnh trung kỳ tới nay lần thứ nhất một đòn toàn lực, mắt cá chân trên lượn lờ đen kịt như mực mạch khí, sau đó đùi phải như roi dài giống như quăng về phía một bên to bằng cái thất hòn đá. Hòn đá xe rách không khí, phát sinh tiếng ô ô hưởng, đột nhiên quay về giữa không trung muốn lần thứ hai đáp xuống Thiết Lân ưng bắn mạnh tới. Giang giác. Hòn đá tiếng vỡ nát chuyển đến. Thiết Lân ưng đập cánh, như đen kịt ánh đao xẹt qua, đem hòn đá cắt chia năm xẻ bảy, sau đó hòn đá chính là ở vệ thần mở to hai mắt bên trong triệt để nổ bể ra đến. Thực sự là lợi hại. Vệ thần khỏe mắt co giật mà nhìn tình cảnh này, hướng rắn đá tảng ở trước mặt nó còn như là đầu hũ yếu đuối, tầm thường công kích căn bản không làm gì được trước mắt cái này gần như mình đồng ra sắc tên to xác. Ly. Một tiếng cao vút cầm tiếng hót đột nhiên vang lên, giống như chớp giật bổ chúng người linh hồn, đầu tiên là lớn lao, sau đó lại biến thành sắc bén, phi thường khiếp người. Vệ thần bị cả kinh liên tục rút lui, chỉ cảm thấy màng thai đều phải bị đánh nứt ra đến giống như, khẽ nhíu mày mà nhìn trước mắt cái này gần như phát điên hung cầm. Thiết Lân ưng lúc trước bất cẩn để vệ thần đánh lén thành công, khiến cho nó triệt để điên cuồng, ương mâu hàn lánh như lưỡi lao, nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó cặp kia kim thiết tạo nên cánh cấp tốc chấn động, khổng lồ thân hình mang theo âm ảnh bạo lực mà đến, đồng thời hai con như móc sắt giống như lợi chảo điên cuồng bung lên. Nó tựa hồ phải đem trước mắt cái này như run rế to nhỏ nhân vật xé cái nát tan. Cầm tiếng hót càng thêm kích người, chấn động đại địa chân chiến, hòn đá lăn lộn. Thiết Lân đứng cái kia nằm dày đặc bảy khổng lồ thân thể không ngừng xoay tròn, hai cánh tức giận đánh bốn phía, hòn đá trực tiếp bị đập thành bụi phấn, theo không khí tung bay ra. Vệ thần thì lại mượn lúc trước phản lực, thân hình cấp tốc lùi về sau. Tàn ảnh, lùi ở một bên vẫn đang quan chiến Giang Xuyên, nhìn cái kia chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ vệ thần, cũng là không nhịn được địa lên tiếng nói. Vệ thần nhìn Thiết Lân đứng, có chút không cam lòng địa cắn răng, phẫn hận địa liếc mắt nhìn chính chừng mắt lạnh lẽo con mắt nhìn mình chằm chằm Thiết Lân đứng, xoay người quay đầu liền muốn xông vào trong rừng cây đi. Thiết Lân đương nhiên sẽ không cho vệ thần cơ hội chạy trốn, hai cánh đánh mặt đất, vô số đá vụn che ngập bầu trời giống như bắn về phía vệ thần chạy trốn phương hướng, phát sinh mãnh liệt tiếng rít. Chương 63, thấy sát quên nghĩa đá vụn chen lẫn chói hai tiếng nổ hưởng kéo tới, vệ thần quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau lít nha lít nhít hòn đá, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sau đó không có một chút nào bất cẩn, đem trong cơ thể mạch hết lực mấy địa thôi thúc lên, dâng lên hai chân như đồng toàn luân bình thường nhanh chóng đông đưa, cũng là đem trước người tảng lớn đá vụn đá bay lên, quay về phía sau mưa đá phóng đi. Bùm bùm, đá vụn va chạm vào nhau, tạo nên mông lung bụi đá, tuyết động lúc gần lúc hiện. Vệ thần triển khai phong đằng vũ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tàn ảnh không ngừng hiện lên, nhưng là trên thân hình vẫn bị vẽ ra mấy vết nước, máu tươi theo vết rách tràn ra, chói mắt máu tanh cực điểm. Xót ruột đau đớn khiến cho vệ thần khỏe miệng đều là hơi co giật. Người sau ánh mắt híp lại địa nhìn chằm chằm phía trước đến Thiết Lân Ưng, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Thiết Lân Ưng thực sự quá mạnh mẽ, cường hãn như kim thiết thân thể phảng phất đao thương bất nhập, tầm thường công kích căn bản không làm gì được nó. Ầm. Mà ngay ở vệ thần dự định lui lại, Thiết Lân Ưng lần thứ hai đuổi theo thì cách đó không xa Giang Xuyên lần thứ hai vung lên một khối càng to lớn hòn đá, trực tiếp đem Thiết Lân Ưng đập cho lảo đảo. Đi mau. Phía sau truyền đến Giang Xuyên âm thanh, vệ thần cắn răng một cái, chính là nhanh chóng hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy trốn. Giang Xuyên nhìn lướt qua có chút phục hồi tinh thần lại Thiết Lân Ưng, có dẫm vào vết xe đổ, đúng là từ bỏ lại ném mạnh một tảng đá lớn tạp nó ý nghĩ, thân hình xoay một cái, cũng là theo sát sau lưng vệ thần. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi cái kia sú hấp điệu. Giang Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn lướt qua phía sau, thở hồng hộc địa đạo. Vệ thần cũng là thở hổn hển, ngẩng đầu lên, đánh giá người sau. Người sau dáng vẻ khôi ngô, gân bắp thịt nô lên, nổi gân xanh, cả người tựa hồ có thể bùng nổ ra núi lửa giống như cuồng mãnh sức mạnh, mà người sau khuôn mặt nhưng là vệ thần hơi sững sờ, bởi vì hắn dĩ nhiên nắm giữ một tấm cực kỳ tuấn tú trắng loáng khuôn mặt, kiếm mi mắt tím, khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Giờ khắc này tiêm thải mấy người cũng là từ nơi không xa tới rồi, nhìn thấy vệ thần hai người tưởng an vô sự, cũng đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đều bình an vô sự đi. Tiêm thải xuất trước tiên mở miệng hỏi. Vệ thần cùng Giang Xuyên nhìn nhau nở nụ cười, đều là vụ vụ thở hổn hển, lắc đầu. Nhìn trên người dính đầy vết máu vệ thần, Tiêm Thải không nhịn được hỏi, vừa nay Thiết Lân Ưng không phải hôn mê sao, các ngươi mới có thể thuận lợi thoát ly à, hiện ở nhìn thấy tình huống của các ngươi, chẳng lẽ lúc trước các ngươi vẫn là cùng nó chiến đấu một phen. Giang Xuyên nghe vậy, lúng túng sao sao đầu, hơi ngượng ngùng mà nói, ta càng làm nó tạm tỉnh táo. Tiêm Thải chờ người nghe vậy, đều là sắc mặt có chút không biết nên khóc hay cười mà nhìn Giang Xuyên, người này cũng thật là vận may bối à. Ôn Liên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lướt qua Giang Xuyên, ánh mắt chính là ngưng tụ ở Ôn Hà trên mặt, đột nhiên che miệng cười khẽ, nói, Giang Xuyên, ngươi tại sao lại đuổi theo? Xem ra cũng thật là đối với ta ra Ôn Hà không hết lòng gian a. Ôn Liên, ngươi nói nhăng gì đó? Ôn Hà nghe vậy, nhất thời mày liễu hơi dựng thẳng lên, chừng một chút không giữ mồm giữ miệng Ôn Liên một chút, nói, ta có nói bậy sao? Ôn Liên hướng về phía một bên cũng là biết được một ít tình huống, Ôn Thanh khẽ cười cười, cái kia trong suốt đôi mắt đẹp lộ ra một luồng giảo hoạt thần thái. Một bên Giang Xuyên khà khà cười không ngừng, để sát vào Ôn Hà, một mặt lấy lòng nhìn người sau. Cách ta xa một chút. Ôn Hà hơi không kiên nhẫn địa chừng Giang Xuyên một chút, quát lên. Giang Xuyên thấy thế, bĩu môi, một mặt toan nước địa hướng về một bên lui lại mấy bước. Ôn Thanh cười tủm tỉm nói, Giang Xuyên, ngươi đúng là đối với ta ra Ôn Hà nói gì nghe nơi à, e sợ sau đó cũng là cái thê quản nghiêm đi. Đầy mặt vô tội Giang Xuyên nghe vậy khá là tán đồng địa gật gật đầu, sau đó lại có chút lúng túng sờ sờ mũi, nhìn đến Ôn Hà độ lệch quá lạnh lùng mặt cười hướng về phía hắn quỷ dị nở nụ cười, lại là dơ lên phân quyền, nhất thời làm đến Giang Xuyên khuôn mặt đều là có chút co giận, mau mau cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Hiển nhiên, Giang Xuyên đối với Ôn Hà là vừa thương vừa sợ. Vệ thần, Tiêm Hải, Ôn Thanh, Ôn Liên bốn người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa nhìn nhau nở nụ cười. Vệ thần khuôn mặt tràn trề nụ cười, sau đó vô vô Giang Xuyên bả vai nói, cười nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Giang Xuyên sư huynh dĩ nhiên sẽ bị một nữ hài thu thập đến ngoan ngoãn. Khi hắn vừa dứt lời dưới thì, nhất thời cảm giác được chu vi cái kia mấy đạo ánh mắt bén nhọn đầu bàn tới, khiến cho đến vệ thần lúc này ho khan mấy tiếng, cảnh giới lui về phía sau mấy bước, mới vừa muốn mở miệng giải thích kỳ thực đây là một chuyện cười, nhưng Ôn Hà đã là đem ánh mắt lạnh như băng phóng mà tới. Giang Xuyên, cho ta giáo huấn một hồi người này. Ôn Hà đôi mắt đẹp hơi nheo lại, hướng về phía Giang Xuyên nói. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh cực kỳ êm tai, nhưng là khiến cho vệ thần ra đầu một nổ, lúc này ánh mắt quét về phía Giang Xuyên phương hướng. Giang Xuyên nghe vậy, nhất thời hùng hục điệu tiến đến Ôn Hà trước người, khuôn mặt cũng là có gần như định nọt giống như nụ cười hiện lên, cười nói, giáo huấn hắn, vậy ngươi sau đó liền để ý đến ta, đúng không? Ngươi nếu như không giáo huấn người này, vậy ngươi hiện tại là có thể lăn. Ôn Hà đôi mắt đẹp lạnh lùng chừng một chút Giang Xuyên, sau đó nhìn vệ thần, khoát tay một cái nói. Giang Xuyên thấy thế, nhất thời tỉnh táo mà cười, sau đó ánh mắt có chút không có ý tốt địa nhìn chằm chằm vệ thần, hướng về phía hắn náy cười cợt. Bạch. Vệ thần tựa hồ nhận ra được Giang Xuyên vì bác Hồng Nhan nở nụ cười, tựa hồ sẽ đối với mình không chút lưu tình lòng đất tay, lúc này cũng là phản ứng lại, thân hình hầu như là trong nháy mắt về phía sau bắn mạnh tối lui, đạo đạo tàn ảnh hiện lên. Vệ thần sư đệ, vì ta hạnh phúc, ta khuyên ngươi vẫn là đừng chạy. Giang Xuyên làm như nhún vai một cái, mà chân sau nhọn làm như nhẹ chút mặt đất, nương theo thanh âm chói tai, người sau thân hình cũng là dần dần trở nên mơ hồ lên. Khoảng chừng quá mấy phút đồng hồ, vệ thần liền trực tiếp bị Giang Xuyên xách tới lúc trước nơi. Vệ thần nhìn thấy trốn không thoát, lúc này cũng là mau mau nhấc tay đầu hàng, nói: ta làm đầu trước xin lỗi còn không được sao? Không được. Ôn Hà dịu dàng nở nụ cười, nói: vệ thần nghe vậy, khoe miệng làm như nhẹ nhàng co giật lại, liếc mắt một cái chính đứng ở một bên hướng về phía Ôn Hà mỉm cười Giang Xuyên, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý niệm trốn chạy. Làm sao bây giờ? Giết vẫn là quả. Giang Xuyên quay đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt cứng ngắc vệ thần, nói: Ôn Hà nhìn đến sắc mặt tái nhợt vệ thần, lúc này cũng là không nhịn được cười khúc khích, sau đó có chút giận dữ địa đưa tay gõ gõ Giang Xuyên đầu, nói: ngươi cũng thật là bụng à, coi như ngươi lần thi này nghiệm thông qua, lần sau ta xem người này không hợp mắt, lại để ngươi cẩn thận trừng trị hắn. Được. Giang Xuyên nghe vậy, nét miệng cười hắc hắc nói. Vệ thần nghe được lời nói này thì quả thực có loại muốn thổ huyết kích động, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thành Giang Xuyên bắt được Ôn Hà phương tâm vật hy sinh, cái này thấy sắc quên nghĩa ra hỏa. Ly. Mà chính khi mọi người hơi hơi thả lỏng cảnh giác thì trên bầu trời lại đột nhiên chuyển đến một đạo sắc bén chói tai ưng minh thanh. Chương 64, Sinh hổ thú ly. Mà chính khi mọi người hơi hơi thả lỏng cảnh giác thì trên bầu trời lại đột nhiên chuyển đến một đạo sắc bén chói tai ưng minh thanh. Không được, Thiết Lân ưng đuổi theo. Vệ thần ngẩng đầu lên, con mắt màu đen phản chiếu trên bầu trời xoay quanh to lớn bóng đen, khuôn mặt ngưng trọng nói: nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi nhanh đi theo ta có biện pháp đối phó cái này đánh mao điểu. Giang Xuyên đột nhiên mở miệng nói. Vệ thần chờ người nghe vậy đều là trịnh trọng gật đầu, trước mắt bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Xuyên. Đi. Giang Xuyên vung tay lên, thân hình trước tiên lướt ầm ầm ra. Nhìn phía trước lôi lệ phong hành Giang Xuyên, vệ thần mấy người cũng là không có một chút nào kéo dài, thân hình dừng ra, bay về phía trước Giang Xuyên nhanh chóng đuổi theo. Ly. Cứ việc vệ thần 6 người đem tốc độ triển khai đến cực hạn, đáng tiếc phía sau trên không thiết hắc ưng nhưng là vẫn theo sát không nghỉ, không chút nào từ bỏ dấu hiệu. Này chết tiệt đánh mao điểu, còn thật là khó dây dưa, xem ra nó vẫn đúng là coi chúng ta là thành trong miệng món ăn. Vệ thần cắn răng, kêu lên. Cẩn thận. Ở vệ thần lên tiếng trong nháy mắt, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu tiếng, chỉ thấy được nương theo một đạo len ken trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng, một đạo ánh kiếm màu đen xẹt qua phía chân trời, đem cái kia trên không trung cấp tốc hạ xuống một đạo đá tảng đánh nát ra. Còn bao lâu, chúng ta cũng không thể kiên trì không được bao lâu. Ôn Hà mặt cười cũng là xẹt qua một vẻ trắng xám, có chút lo lắng nói. Chính đang phía trước lao nhanh Giang Xuyên, nhìn lướt qua cái kia xa xa lúc gần lúc hiện ngọn núi, toét miệng nói, phía trước ngọn núi chính là, chỉ cần chúng ta đến nơi đó, tự nhiên có đồ vật giúp chúng ta giải quyết phía trên con kia số điệu. Khoảng chừng lại là quá mười mấy phút đồng hồ, vệ thần một nhóm người thân hình không ngừng lấp lóe, xê dịch, tránh né Thiết Lân ưng ở bầu trời ném mạnh hạ xuống đá tảng, cổ buộc có vẻ đặc biệt chật vật. Hống. Mà ngay ở vệ thần bọn người là cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa thì, cái kia hầu như liền gần ngay trước mắt cự ngọn núi lớn đột nhiên truyền ra một đạo nặng nề gầm nhẹ tiếng. Đây là yêu thú gì, tiếng gào dĩ nhiên có như vậy vì thế. Vệ thần che có chút đâm nhói lốt hai, hỏi: "Đây là xích hổ thú, nên cũng là đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ, hơn nữa thực lực so với Thiết Lân ưng hơi hơi mạnh hơn một chút, sau đó các ngươi theo ta đồng thời trốn vào bên cạnh ngọn núi trong khe hở." Giang Xuyên nghe được cái kia xa xa thú hùng tiếng, trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ khó có thể ngăn chặn mừng rỡ, vội vàng nói: "Đi." Giang Xuyên phát sinh hiệu lệnh, mà hậu thân hình đột nhiên độ lệnh, trực tiếp nhảy vào cái kia sơn rắc một khối trong khe hở. Vệ thần chờ người thấy thế, cũng là theo sát phía sau, vội một tiếng, hết mức địa chui vào ngọn núi trong khe hở. Hiện tại chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là tốt rồi, ta tin tưởng xích hổ thú sẽ không đối với tự ý xông vào nó lãnh địa Thiết Lân ưng giảng hòa. Giang Xuyên liếc mắt một cái lấy buôn lôi tư thế lướt ra khỏi xích hổ thú, sau đó lại hơi hơi đồng tình liếc mắt nhìn chính đang bầu trời xoay quanh Thiết Lân ưng. Vệ thần cũng là tâm thần chấn động mà nhìn lướt ra khỏi xích hổ thú, đó là một con cả người hiện ra đỏ như màu máu cự hổ, đầu sinh sừng nhọn, phần lưng mọc ra hai con to lớn cánh, tráng kiện phần sau mọc đầy gai xương, một luồng không kém chút nào Thiết Lân ưng gợn sóng, đang từ trong cơ thể chậm rãi tản mắt ra. Vệ thần ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời không ngừng xoay quanh hướng về phía xích hổ thú phát sinh sắc bén lệ tiếng hót Thiết Lân ưng, cái kia tiếng hót bên trong tựa hồ ít đi lúc trước hung ác, mà là có thêm một phần bất an. Thực sự là đáng tiếc, e sợ Thiết Lân ưng sẽ không là xích hổ thú đối thủ, nếu như hai người lực lượng ngang nhau, tối hai người sau khẳng định lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta đúng là có thể ngư ông đắc lợi. Vệ thần hơi nhíu nhíu mày, có chút đáng tiếc địa đạo. Tiêm Hải thấy thế, đúng là không nhịn được liếc mắt nhìn một bên tựa hồ đầy mặt đau lòng vệ thần, cười trêu nói, có thể thoát thân là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn từ bên trong kiếm lời một bút, thực sự là không chê mệnh ngăn à. Đặt ở bình thường Thiết Lân ưng e sợ sẽ cực kỳ e ngại xích hổ thú, hiện tại đúng là chưa biết, ngươi không có nhận ra được xích hổ thú trên người có dị thường gì sao? Giang Xuyên cũng là cười híp mắt đem vệ thần ôm đồm trong ngực bên trong, một bộ rất thân mật quen thuộc dáng vẻ, nhưng là chuyển đề tài, nói: "Vệ thần bị Giang Xuyên này một đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho không tìm được manh mối, lúc này khoe miệng kéo kéo, nói: "Cái tên nhà ngươi, mới vừa rồi còn muốn đối với ta lại giết lại quả, hiện tại ngươi đây là ý gì à? Vệ thần huynh đệ, ngươi sẽ không phòng phòng đi, đều nói là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi đúng là đối với chuyện lúc trước còn ở canh cánh trong lòng a. Còn nữa nói rồi, vì ta hạnh phúc, ngươi liền không thể chịu đựng một chút không? Dù sao ta cũng sẽ không thật sự làm ra chuyện khác người gì đến, nhiều lắm dựa theo Ôn Hà dặn dò, giao huấn ngươi một trận mà thôi rồi. Giang Xuyên đột nhiên bung ra vệ thần bay, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vệ thần, đàng hoàng trịnh trọng địa đạo. Vệ thần bị Giang Xuyên giảng dĩ nhiên có chút á khẩu không trả lời được, lúc này nhìn lướt qua Ôn Hà nụ cười kia dịu dàng mặt cười, cũng là không nhịn được địa đánh run lên một cái, sau đó hướng về phía Giang Xuyên vung vung tay, có chút cụt hứng ngủ dụ nói, ai kêu ta không phải là đối thủ của ngươi đây. Đừng như vậy tự nói mà, chờ ngươi sau đó coi như ngươi đã siêu xa ta, Ôn Hà để ta đánh ngươi một trận, ta vẫn là sẽ túi lầu trên, đây chính là vĩ đại sức mạnh của ái tình. Giang Xuyên có chút đồng tình vô vệ thần bay, có chút nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Vệ thần nghe vậy trực tiếp trắng người sau một chút, sau đó dùng tay xoa xoa cái trán, hơi cảm đau đầu nói, tại hạ chịu thua được rồi. Ly. Mà ngay ở vệ thần chờ người tảng vào núi thể khe hở nhỏ giọng nói rằng thì, ở giữa không trung xoay quanh thiết lân đứng cái kia sắc bén đưng mâu tựa hồ cũng là hướng về bên này nhìn quét lại đây, phát sinh một tiếng chói tai cực điểm lệ minh tiếng. Gây go, con kia sú điệu phát hiện chúng ta. Ôn Thanh tay nhỏ nắm chặt, sắc mặt có vẻ trắng bệnh, âm thanh run địa đạo. Nó phát hiện chúng ta, nhưng là xích hổ thú đồng dạng phát hiện nó. Xích hổ thú luôn luôn đối với mình lãnh địa rất là coi trọng, mặc dù nó hiện tại mang thai, tuy nhiên đầy đủ thiết lân ưng uống một bình, hai người vào thời khắc này gặp gỡ, tất nhiên không chết không thôi. Giang Xuyên ánh mắt né qua một vẻ hưng phấn, cười nói. Vệ thần chờ người nghe thấy Giang Xuyên nói như vậy đạo, lúc này cũng là đưa mắt ngưng tụ ở xích hổ thú hơi nô lên trên bụng diện. Xích hổ thú chính đang mang thai trong lúc, tính khí càng táo bạo, này đột nhiên xông vào nó lãnh địa thiết lân ưng không thể nghi ngờ sẽ bị nó nhận định là kẻ địch lớn nhất, huống hồ lúc trước thiết lân ưng lệ tiếng hót sẽ bị nó cho rằng khiêu khích, nó đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Giang Xuyên ánh mắt quét về phía cái kia đã đỏ cả mắt xích hổ thú, lần nữa mở miệng nói: "Ly." Bầu trời thiết lân ưng làm như nhận ra được xích hổ thú hung hiểm, lúc này cũng là liên tiếp phát sinh uy hiếp giống như lệ tiếng hót, làm như đang cảnh cáo. "Hống." Có điều, thiết lân ưng loại này kinh sợ hiệu quả không có đưa đến chút nào hiệu quả, chỉ thấy được xích hổ thú sau lưng hai cánh hơi thu nạp, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên mở ra, một luồng mạnh mẽ tăng lên trên khí lưu tại người dưới hình thành, mà xích hổ thú thân hình khổng lồ càng là hóa thành một đạo lưu quang hướng về không trung thiết lân ưng bạo trùng mà đi. Thiết lân ưng nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cũng là lần thứ hai lệ mình lên tiếng, ương trong con ngươi tựa hồ cũng là lộ ra một luồng sắc bén hung ác, hai cánh kích thiên, thân thể cao lớn xông thẳng cửu tiêu, sau đó cấp tốc quay đầu, lần thứ hai đáp xuống. Chương 65, chiến ứng cứu hổ ầm. Hai người như thiên thạch ở trên bầu trời chạm vào nhau, sau đó chính là cấp tốc từng người tách ra một khoảng cách, lần thứ hai đập cánh hướng về đối phương đánh tới. Những này yêu thú thân thể cũng cường đại đến quá bất hợp lý đi. Vệ thần nhìn phía trên, ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Giang Xuyên cười gật đầu nói, cho nên mới nói thiên địa là công bằng công chính, nhân loại ở thông minh về thiên phú hay là cao hơn yêu thú, thế nhưng thân thể nhưng khó có thể cùng yêu thú cùng sánh vai, đương nhiên ngoại trừ số ít yêu nghiệt ở ngoài. Ầm, ầm, ầm. Giữa bầu trời thỉnh thoảng truyền đến đinh thai nhức óc va đập thanh, ngăn ngắn 10 phút, thiết lân ưng cùng xích hổ thú chính là va chạm không trên dưới ngàn thứ, hơn nữa song phương trên người đều là có dữ tợn vết thương, ồ ồ nóng bỏng máu tươi tự thương hại trong miệng bắn mạnh mà ra. Trước kia phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ thiết lân ưng vậy giáp cũng là bị xích hổ thú sừng nhọn miễn cưỡng đâm thủng nhiều chỗ, mà xích hổ thú trên người cũng là không ngừng có tươi đẹp vết máu rơi xuống. Xích hổ thú nhìn chòng chọc vào thiết lân ưng, ngưỡng cái miệng to như chậu máu, sắc bén bốn chảo dần hiện ra chói mắt sâm bạch ánh sáng lập lây. Có điều, sau một khắc, xích hổ thú giữ tận thú khổng tựa hồ đột nhiên co rụt lại, tiếp theo chính là cảm giác xích hổ thú lúc trước hung mãnh uy thế nhất thời biến mất không còn một nống. Xích hổ thú khí thế giảm mạnh, làm cho thiết lân ưng cái kia sắc bén cực điểm con mắt cũng là xẹt qua đạo đạo tinh quang, tựa hồ cũng là nhận ra được xích hổ thú nhô lên bụng, lúc này phấn khởi lệ tiếng hót cũng là không ngừng vang vọng phía chân trời. Hống. Xích hổ thú đỏ chót hai con mắt, gắt gao tập trung đối diện chính bộ như kim thiết tạo nên liền cánh thiết lân ưng, gầm nhẹ lên tiếng, muốn làm kinh sợ đối diện đối với nó mắt nhìn chằm chằm thiết lân ưng. Xảy ra chuyện gì? Giang Xuyên nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm phía trên, đột nhiên cảm giác được xích hổ thú có gì đó không đúng, không nhịn được mà thấp giọng nói. Tiêm Hải bốn nữ cũng là nhận ra được một chút dị dạng, lúc này mặt cười khẽ biến, hiển nhiên, xích hổ thú có chút không bình thường, dựa theo lẽ thường tới nói, xích hổ thú thực lực so với thiết lân ưng chắc chắn mạnh hơn, nên có thể chiếm được thượng phong, có điều giờ khắc này xích hổ thú khí thế giảm mạnh, khiến cho đến biến cố đột ngột sinh. Nó thật giống muốn sinh. Vệ thân ngẩng đầu nhìn xích hổ thú nhô ra bụng dưới, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm chốc lát, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, ở loại này thời khắc mấu chốt đi dây xích." Giang Xuyên vừa nghe, nhất thời tầm mắt cũng là quét ở xích hổ thú nhô lên bụng, có chút khóc không ra nước mắt địa đạo. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp hai thú binh đến trọng thương, bọn họ có thể mạnh mẽ mò trên một bút, trước mắt tình huống tựa hồ cũng không có dựa theo hắn dự đoán đến cái kia loại phương thức tiến hành a, này khiến cho hắn nguyên bản hưng phấn mặt đều là vào thời khắc này đổi xanh. Người cũng thật là bận xui, đầu tiên là đem thiết lân ưng tạ tỉnh, lần này lại là đụng tới xích hổ thú hấp hối sinh con trai sự tình, chúng ta sớm muộn đều phải bị ngươi hại chết. Ôn Hà bản mặt cười, lạnh như băng quét Giang Xuyên một chút, khiến cho đến người sau bảng càng có coi. Một khi thiết lân ưng đem xích hổ thú đánh bại, như vậy mấy người bọn họ kết cục e sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghĩ đến đây, Giang Xuyên tàn nhẫn mà vỗ đầu một cái, có loại muốn chửi má nó kích động, loại này trộm gà không xong còn mất nắm gạo sự tình dĩ nhiên phát sinh ở trên người hắn, hơn nữa còn ở chính mình tâm nghi nữ hài trước mặt, này có thể để hắn mất hết bộ mặt. Xem ra, trước mắt chúng ta đến ra tay giúp đỡ một hồi xích hổ thú, bằng không một khi nó rơi vào hạ phòng, e sợ tha không được bao lâu, thì sẽ bị Thiết Lân Ưng đánh giết, mà đến lúc đó chúng ta tình cảnh cũng tất sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vệ thần làm như cắn răng, thấp giọng nói, giúp nó. Mọi người vừa nghe, đều là hai mặt nhìn nhau lên, vẻ mặt nghi hoặc, giúp thế nào? Xích hổ thú cũng là một con hung manh xuất sinh à, ngươi giúp nó, lẽ nào nó có thể lĩnh ngươi tỉnh? Không chừng, chưa kịp ngươi qua hỗ trợ, nó liền một cái nuốt ngươi. Không sai, trước mắt tình huống như thế, chúng ta nếu là không ra tay nữa, e sợ tình cảnh sẽ càng không ổn. Yên tâm được rồi, chúng ta chỉ cần ngăn cản Thiết Lân Ưng, cho xích hổ thú sáng tạo một sinh ra con non cơ hội, như vậy chúng ta mới có một tia thoát đi hy vọng. Vệ thần ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời đối lập Thiết Lân Ưng cùng xích hổ thú, nói: ngươi sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng xích hổ thú sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, tri ân báo đáp đi. Nó nhưng là yêu thú a. Ôn Thanh đôi mắt đẹp liếc mắt một cái vệ thần, không nhịn được địa cười nhạo nói: nhưng hiện tại chúng ta còn có biện pháp khác sao? Thú hổ lấy xích hổ thú bực này yêu thú mạnh mẽ, tuy nói lý trí thượng chưa hoàn toàn mở ra, thế nhưng nên vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối, hy vọng nó có thể cảm giác được chúng ta đang trợ giúp nàng. Vệ thần có chút bất đắc dĩ nhún vai bàng, tiếp tục mở miệng nói. Ôn Thanh nghe vậy, biết bị vệ thần cãi lại đến không lời nào để nói, lúc này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ vung vung tay, đồng ý vệ thần cái nhìn. Động thủ đi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần ngăn cản Thiết Lân Ưng liền có thể, không muốn dùng hết lá bài tẩy đi triệt để làm tức giận nó, chỉ cần xích hổ thú thuận lợi sinh hạ con non, như vậy đến thời điểm mặc dù là Thiết Lân Ưng đối diện không kiêng dè chút nào, mà đối với nó lòng sinh oán hận xích hổ thú e sợ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Vệ thần đơn giản trình bày một hồi bọn họ tiến công thủ đoạn cùng phương thức, sau đó hướng về phía mọi người trọng trọng gật đầu, thân hình chính là trước tiên lướt ầm ầm ra. Giang Xuyên mấy người cũng là không chần chờ chút nào, thân hình lướt ra khỏi, trong nháy mắt chính là đuổi theo phía trước vệ thần. Vệ thần chờ người xuất hiện, trong nháy mắt đánh vỡ tình cảnh cương cục. Hai con yêu thú mạnh mẽ gần như cùng lúc đó đem thú khổng quay lại. Thiết Lân Ưng nhìn thấy vệ thần chờ người hiện thân, toàn thân làm như run rẩy dữ dội lại, khí thế trên người trở nên càng mãnh liệt. Xích hổ thú nhưng là trừng mắt mắt hổ, trong ánh mắt vẫn mang theo một ít hung ác, có điều nhưng có thêm chút nghi ngờ. Trước mắt, nàng tựa hồ từ mấy người này trên người không có cảm giác đến đặc biệt mãnh liệt địch ý, nhìn xích hổ thú cái kia trợn lên tròn xoe mắt hổ, vệ thần nhưng là có chút chột dạ chắp tay ôm quyền, cười cợt, sau đó lật bàn tay một cái, một thanh màu đen kiếm bản to chính là thiểm hiện ra. Phía sau Giang Xuyên chờ người quanh thân cũng đều là có mạch lực dũng đãng đi ra, mỗi cái sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm Thiết Lân Ưng. Chợt tiêm hải, Giang Xuyên cùng vệ thần ba người ánh mắt đang dệt, trong nháy mắt tiếp theo, mấy đạo ác liệt cực điểm ánh kiếm gào thét mà ra, hết mức bao phủ hướng về Thiết Lân Ưng quanh thân chỗ yếu. Li, một tiếng sắc bén lưng để thanh phảng phất ẩn chứa vô cùng tức giận cùng sát ý, sau đó Thiết Lân Ưng hai cánh rung lên, càng là ở trước người hình thành đạo đạo cương phong, đem những kia ánh kiếm hết mức mất đi. Có điều, ngay ở Thiết Lân Ưng đem vệ thần ba người công kích hết mức chống đỡ hạ xuống thì, ở cái kia Thiết Lân Ưng phía sau, ba đạo bàng bạc ánh kiếm màu trắng nhanh như tia chớp từ ba phương hướng lướt tới, sau đó cách Thiết Lân Ưng cách đó không xa, ba đạo thiểm điện giống như ánh kiếm càng là dung hợp làm một, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo trượng thô to tiểu nhân, nhỏ bé trắng bạc của sáng, thẳng tắp hướng về Thiết Lân Ưng phía sau lưng chạy nhanh đến. Đạo kia thế tiến công nhìn ra vệ thần đều là mí mắt cấp hiệu, mà Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người cũng đều là khuôn mặt ngưng trọng nhìn đạo kia trắng bạc ánh kiếm, hiển nhiên đều là từ ánh kiếm kia trên cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm. Thiết Lân Ưng tựa hồ cũng là có cảm giác giáp phía sau đạo kia ác liệt công kích nguy hiểm cỡ nào, lúc này liền muốn chấn động hai cánh tránh thoát. Có điều, ngay ở nó thân hình vừa muốn hành động thì phía trước lại là chuyển đến mấy đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng. Vệ thần, Tiêm Thải, Giang Xuyên ba người trường kiếm trong tay tùy ý, đạo ánh kiếm lần thứ hai chính diện bổ về phía Thiết Lân Ưng. Thiết Lân Ưng thấy thế, lúc này hai cánh hộ lòng, đem thân thể của chính mình cuộn mình ở hai cánh bên trong. Xích hổ thú mắt hổ có chút lăng lăng nhìn tình cảnh này, hiển nhiên đối với những này đột nhiên nô ra liều chết trợ giúp chính mình nhỏ bé nhân loại cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nhìn chằm chằm vệ thần chờ người mắt hổ làm như hơi gợn sóng lại, bụng cũng là đang không ngừng mà ngọ ngoại, thỉnh thoảng bị nâng lên, khiến cho đến xích hổ thú đều là phát sinh một tiếng gào lên đau đớn tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích hổ thú một tiếng gầm dữ dội, chợt hai cánh run rẩy, thân thể cao lớn đột nhiên bụt xuống, sau đó tàng tiến vào ngọn núi nơi sâu xa. Chương 66, dị biến đột ngột sinh vệ thần tựa hồ cũng là phát giác ra, nhìn xích hổ thú biến mất phương hướng, chột dạ thở phào nhẹ nhõm, xem ra phương pháp của hắn bắt đầu có hiệu quả. Có điều, nếu là cuối cùng để xích hổ thú biết Thiết Lân Ưng là bọn họ dẫn tới được, có thể hay không trực tiếp từ bỏ dưới con trai ý nghĩ, sau đó một lần nữa quay đầu giết tới, với bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, nghĩ đến đây, vệ thần cũng là không khỏi một mặt nghĩ mà sợ. Ầm. Mà ngay ở vệ thần trong lòng xẹt qua này đạo ý nghĩ thì, sự công kích của bọn họ đã là rơi ầm ầm Thiết Lân Ưng thân hình khổng lồ bên trên. Cứ việc Thiết Lân Ưng hai cánh bảo vệ thân thể phần lớn, trên người vảy giáp như đồng kim thiết, nhưng lúc trước cùng xích hổ thú cũng đã bị trọng thương, dẫn đến uy lực giảm mạnh, làm cho vệ thần sự công kích của bọn họ tựa hồ đạt được một chút tính thực chất tiến triển. Trước kia thì có vết rạn nứt vảy giáp trực tiếp nổ tung ra, dĩ vãng cứng rắn không thể phá vỡ như sắt thép tạo nên vảy giáp rốt cục trở nên hơi vụn vặt, lộ ra một đám lớn dữ tợn huyết đục. Li, Thiết Lân Ưng thê thảm ưng để thành đột nhiên vang vọng, nó có chút run rẩy mà phủi xuống dính trên người phá nát vảy giáp, máu tươi nương theo nát giáp cùng rơi rụng mà xuống. Nó có chút khó khăn mở rộng hai cánh, nhẹ nhàng chấn động, ương mâu nhưng là trở nên càng thêm hung tàn, thậm chí xẹt qua một vệt màu đỏ tươi vẻ. Nguyên bản vệ thần bọn họ cho rằng Thiết Lân Ưng sẽ biết khó mà lui, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thiết Lân Ưng cái kia đỏ như máu ương mâu thì đều là biết giờ khắc này Thiết Lân Ưng tựa hồ thật đến tức rồi. Bọn họ rốt cục triệt để đem cái này đánh mau điệu nhà mau. Vệ thần mọi người sắc mặt trắng xám nhìn chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo địa nhìn bọn hắn chằm chằm Thiết Lân Ưng, đều là khắp nơi kiên kỵ. Bất luận làm sao, đều muốn ngăn cản nó, bằng không chúng ta đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vệ thần cảm giác được Thiết Lân Ưng biến hóa, khóe mắt cũng là không nhịn được co giật một hồi, trong cơ thể mạch lực như hồng thủy dập dờn, một luồng còn giống như là cầu long sức mạnh thủ thế chờ đợi. Tiêm Hải mấy người cũng đều là khuôn mặt nghiêm nghị cực điểm, nhìn bầu trời khổng lồ màu đen thân thể, đều là đem thủ đoạn mạnh nhất bày ra. Ly, Thiết Lân Ưng hai cánh rung lên, trực tiếp lượn trên giữa không trung, ương mâu sắc bén đến cực hạn, quanh thân vảy giáp càng là vào thời khắc này chậm rãi bóc ra mà xuống, sau đó cái kia đỏ như máu thú khu trên càng là có vết rách dọc theo người ra ngoài, tiếp theo chính là nhìn thấy vết rách bên trong càng là lần thứ hai có lớp vảy màu đen bao trùm tới, hơn nữa lần này vảy giáp so với lúc trước càng tối tăm. Loại kia tối tăm vẻ, lộ ra một luồng thâm thúy, càng lộ ra một luồng quỷ dị, mặc dù là ánh mặt trời chiếu bên trên, càng là phảng phất bị thôn phệ giống như, phản xạ không ra tí tẹo ánh sáng lấp lẫy. Giang Xuyên biểu hiện ngây ngốc nhìn tình cảnh này, rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin nói, không thể nào, vào lúc này tiến hóa. Vệ thần, Tiêm Hải chờ người thấy thế, cũng là đầy mặt sợ hãi, lần này, bọn họ thật đúng là triệt để gây chuyện lớn hơn rồi. Vệ thần chờ người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời cái kia chính đang tiến hóa Thiết Lân Ưng, khóe miệng đều là toát ra một vẻ cay đắng mà tuyệt vọng độ cong. Lúc trước vệ thần bọn họ còn có thể mượn xích hổ thú trọng thương Thiết Lân Ưng cơ hội, đánh bạo cùng với đọ sức một phen, hơn nữa lúc trước sự công kích của bọn họ cũng đạt được không sai hiệu quả, nhưng là bây giờ, đối diện chính từng bước tiến hóa trở thành nhân vật càng mạnh mẽ, bọn họ chiến ý cũng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ly, Thiết Lân Ưng tối tăm hai cánh, lấy một loại cực kỳ chậm chậm tần suất vỗ, mà tùy theo nó mỗi lần cánh chấn động, thân thể thì sẽ có tảng lớn tối tăm vảy giáp một lần nữa từ trong cơ thể mọc ra. Làm sao bây giờ? Giang Xuyên giờ khắc này cũng là có chút sắc mặt trắng bệnh địa đạo, hiển nhiên, đối với loại này Thiết Lân Ưng tiến hóa sát suất cực nhỏ sự tình càng sẽ vào giờ phút như thế này phát sinh, khiến cho hắn đều là cảm thấy đây là trời cao đang cố ý đùa cợt hắn. Thiết Lân Ưng giờ khắc này chính đang tiến hóa, căn bản không thể tách rời tâm thần đối với trả cho chúng ta. Hơn nữa giai đoạn tiến hóa, hẳn là nó thực lực nhất là suy yếu thời điểm, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhân cơ hội giải quyết đi nó, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vệ thần nhận ra được Thiết Lân Ưng quanh thân gợn sóng chập trùng bất định, nhất thời ánh mắt mở sáng địa đạo. Nhưng là muốn triệt để đánh giết e sợ hầu như không thể, còn không bằng chúng ta nhân cơ hội chạy trốn đây, như vậy ít nhất chúng ta còn có một ít may mắn chạy trốn tỷ lệ. Ôn Hà hơi nhíu lại mày liễu, phiết miệng nhỏ, nói: "Đúng đúng đúng, Ôn Hà ý nghĩ theo ta nhất trí, chúng ta vẫn là mau mau bỏ của chạy lấy người đi." Giang Xuyên ở một bên như đồng tiểu gà mổ thóc giống như địa gật đầu, nói: "Ly." Nương theo một tiếng phấn khởi sục sôi ưng đề tiếng, toàn bộ đất trời mạch khí đều là có chút bạo động dấu hiệu, thậm chí ngay cả không khí đều là liên tiếp phát sinh tiếng nổ mạnh hưởng. "Ha ha, các ngươi đừng cãi, nó đã tiến hóa xong." Vệ thần cười ha ha, khuôn mặt cực kỳ khó coi địa nhìn chằm chằm đã triệt để tiến hóa xong xuôi, chính chậm rãi vỗ hai cánh nhìn kỹ bọn họ Thiết Lân Ưng. "Xèo." Vệ thần tiếng nói vừa hạ xuống thì, đống dương tựa hồ vang lên một đạo như sấm nổ giống như âm thanh, chỉ thấy được Thiết Lân Ưng hai cánh chấn động đột nhiên trở nên gấp gáp, mà thân thể cao lớn càng là trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen bắn mạnh mà ra. Vệ thần bọn họ từ lâu lòng sinh cảnh giác, thế nhưng cảm nhận được Thiết Lân Ưng cái kia kinh người như buôn lôi giống như dọa người tốc độ, khiến cho bọn họ trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Thiết Lân Ưng thoáng qua tới gần, sau đó hai cánh gấp gáp vỗ, từng đạo còn như lưỡi dao giống như cương phong chính là ở tại hai cánh dưới cấp tốc thành hình, như vạn đạo lưỡi dao sắc bắn về phía vệ thần và người. Nhìn cái kia cực kỳ làm người kinh hãi công kích, vệ thần sáu người không chần chờ chút nào, quanh thân mạch lực phóng lên trời, ở tại quanh thân hóa thành đạo đạo mạch lực quang thuẫn, tựa hồ muốn dựa vào ở đây ngăn trở Thiết Lân Ưng ác liệt thế tiến công. Ầm ầm ầm. Có điều, những tia cương phong dị thường mãnh liệt của bạo, mang theo khí thế bằng bạc, trong nháy mắt chính là sẽ rách vệ thần chờ người phòng tuyến. Xì xì, xì xì, xì xì. Vệ thần chờ người gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Chết tiệt số điểu, lại dám thương nhà ta Hà Nhi, ta cùng ngươi liều mạng. Giang Xuyên hai tay che ngực, nhìn cách đó không xa khỏe miệng hiện ra màu đỏ tươi chói mắt vết máu Ôn Hà, nhất thời khuôn mặt đều là trở nên tái nhợt hạ xuống, trán nổi gân xanh đột, quát chói tai lên tiếng nói. Giang Xuyên lật bàn tay một cái, một thanh cực kỳ to lớn hoàng kim chiến phủ tiềm hiện ra, mà chân sau trưởng đột nhiên giẫm địa, thân hình càng là nhảy lên hơn 10 trượng cao, sau đó hai tay giơ lên chiến phủ, hai con mắt đỏ chót mà nhìn phía trước Thiết Lân Ưng, mạnh mẽ chém vào xuống. "Ngươi người điên, như vậy ngươi sẽ làm mất đi mạng nhỏ." Vệ thần thấy thế, lúc này cũng là không nhịn được địa sợ hết hồn, chợt cắn răng một cái, nhún mũi chân, liền cũng là hướng về Thiết Lân Ưng phương hướng lao đi. Tiêm Hải bốn nữ lúc này mới phát giác ra, lúc này cũng là mặt cười kỳ biến, đặc biệt Ôn Hà, mặt cười càng là sợ đến trắng bệch, mắt to trong nháy mắt hơi nước tràn ngập, tức giận đến trực giẫm chân ngọc, khẽ kêu nói: "Mau trở lại à, hai người các ngươi cái thằng ngốc." Tiêm Hải tay trái đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được trong tay đen kịt trường kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung động phạm vi càng lúc càng lớn. Sau đó chính là thấy rõ Tiêm Hải sắc mặt càng trắng xám, một ngụm máu tươi phun đang run rẩy trên mũi kiếm, khẩn đón lấy, đen kịt trường kiếm phát sinh ông minh chi thanh, thẳng tắp lực trời cao tế, trong nháy mắt chính là đạt đến ở Giang Xuyên, vệ thần phía trước, mạnh mẽ bắn về phía Thiết Lân Ưng. GS, sách mới cần chư vị chống đỡ, cầu dưới thu gom cùng đề cử, đừng quên gia nhập giá sách. Yêu thích quyển sách độc giả, xin ủng hộ nhiều chính bản, phiếu đề cử phiếu, thu gom đều rất cần. Sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách đầu phiếu đề cử canh tân quá chậm chương 67, lại rút cũng bận bịu đen nhánh kia trường kiếm như tia chớp màu đen, mang theo màu đen quỷ dị quang hồ, phảng phất đến từ cựu lũ chết quang, xẹt qua phía chân trời. Mà ngay ở Tiêm Thải trong tay động tác mới vừa dừng lại thì thân thể mềm mại run lên, tiếp theo chính là cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ôn Thanh ba nữ thấy thế, mặt cười khẽ biến, lúc này vây lại, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo âu, Ôn Hà kềm nén không được nữa, nước mắt trong suốt tràn mi mà ra, trong miệng không tuyệt vọng thao: "Tiêm Thải, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a." Ly nhìn như tia chớp màu đen giống như lướt tới trường kiếm màu đen, thiết lân ưng sắc bén chói hai ương để âm thanh đột nhiên vang vọng, cái tia trong thanh âm làm như có thêm một phần bất an cùng nôn nóng. Lúc này hai cánh hợp lại, che ở trước người. Ầm. Đen kịt trường kiếm bắn ở thiết lân ưng cánh trên, phát sinh tiếng len ken hưởng, đốm lửa tung tóe, thiết lân ưng thân hình khổng lồ càng là bị trực tiếp đánh bay ra mười mấy trượng xa, mà cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ hai cánh càng là chút nào không chống đỡ được hắc kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm tiến vào. Thiết lân ưng cái kia hợp lại hai cánh trung gian cắm vào một cái hắc kiếm, đem hai cánh trên dưới hoàn chỉnh địa xuyên qua ở cùng nhau, khiến cho đến thiết lân ưng đều là phát sinh thê thảm hót vang thành, hiển nhiên nó cũng là cảm giác được nhảy lên màu đen quang hồ hắc kiếm giờ khắc này không ngừng tỏa ra ác liệt kiếm ý, chính đang không ngừng mà xâm nhập trong cơ thể nó, khiến cho đến cơ thể nó không ngừng bị hao tổn. Mà càng then chốt là thiết lân ưng hai cánh bị hắc kiếm vững vàng khóa lại, căn bản không thể dễ dàng dừng ra, hơi động đậy, tựa hồ chính là có đau nhức tràn ngập ra, khiến cho đến thiết lân ưng thân thể cao lớn đều là đang không ngừng run rẩy. Vệ thần cái kia lao nhanh thân hình cũng là ngừng lại, quay đầu lại nhìn lướt qua phía dưới hôn mê Tiêm Thải, sau đó ánh mắt hung ác vô cùng nhìn chằm chằm bầu trời. Phía trước Giang Xuyên cũng là phát ra, chợt nghiêng đầu cùng phía sau đuổi sát theo vệ thần đối diện một chút, chợt lẫn nhau trong mắt hung quang càng sâu, trọng trọng gật đầu. Hai người tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai tăng gọn, hướng về giờ khắc này tựa hồ không thể phát động công kích thiết lân ưng nhanh chóng áp sát. Giang Xuyên quát to một tiếng, hai tay gân xanh đún, to lớn hoàng kim chiến phủ, thô bạo vung lên, như lực phá núi hà giống như, trực tiếp hướng về cắm ở thiết lân ưng hai cánh trên hắc kiếm ném tới. Vệ thần đồng dạng tay cầm kiếm bạt to, theo sát sau lưng Giang Xuyên, trên người mạch lực ở trong kinh mạch buôn đằng không thôi, từng luồng sức mạnh to lớn ở tại bắp thịt bên trong qua lại. Ầm. Giang Xuyên hoàng kim chiến phủ mạnh mẽ đập vào hắc kiếm chuôi kiếm bên trên, nhất thời phát sinh sấm sét giống như nổ vang, sau đó chính là thấy rõ hắc kiếm càng là nương theo hành một tiếng, miễn cương xuyên thủng thiết lân ưng hai cánh, xạ ở phía dưới một khối cự nham bên trên, chuôi kiếm gấp gáp mà run dậy. Ly. Thiết lân ưng thê thảm tiếng kêu đột nhiên vang vọng, chợt hai cánh rung lên, càng là đột nhiên trượt bật lên. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng có chút co giật địa nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt đồng dạng có chút không tự nhiên Giang Xuyên, nói: "Lão huynh, chúc mừng ngươi, ngươi lại giúp cũng bận điệu." Giang Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía vệ thần cười híp mắt nói: "Không ngại ngùng à, lần này chỉ do viết nhầm mà thôi rồi." Ôn Hà ba nữ nhìn thấy Giang Xuyên lại đang tới dầu lên lửa, nhất thời cái kia nhìn Giang Xuyên đôi mắt đẹp cũng như nếu có thể phun ra lửa, người này cũng thật là kỳ hoa, thật sự có thời điểm làm cho các nàng đều có chút hoài nghi hắn đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến thêm phiền. Người tên con tiếp, nguyên bản cái kia đánh mao điệu căn bản không thể triển khai công kích, hiện tại chúng ta có thể gặp xui xẻo. Vệ thần nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm chính lúng túng cười Giang Xuyên, không nhịn được điệu mắng to. Giang Xuyên nghe vậy, cũng là biết đối lý, vẫn khuôn mặt tươi cười đó lấy, thăm dò tính hỏi: "Bằng không, chúng ta lại hợp tác một lần." "Hợp tác ngươi muội, lần này chúng ta tất cả đều bị ngươi hại chết." Vệ thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ thấy được thiết lân ưng hai cánh run rẩy, cái kia tối tăm thân hình khổng lồ bên trên, phảng phất lập lòe màu đen khí hồ. "Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì?" Giang Xuyên cũng là nhận ra được tình cảnh này, lúc này biến sắc mặt, hỏi do vệ thần, hiển nhiên, trải qua này mấy lần cử chỉ lỗ mãng của mình, hắn đơn giản đem quyền quyết định giao cho vệ thần. Vệ thần tay cầm trường kiếm, cả người căng thẳng, con mắt màu đen bên trong phản chiếu thiết lân ưng cái kia khổng lồ âm ảnh, toát miệng nói: "Còn có thể làm sao? 36 liền đi vì là thượng kế, lẽ nào ngốc không lăng đang điệm ngốc tại chỗ, để cái này hắc điều ăn à? Nếu không, ta trước tiên ngăn cản nó, các ngươi trước tiên triệt." Giang Xuyên cắn răng, nói: "Không được, ngươi e sợ kiên trì không được một phút." Vệ thần một nói từ chối: "Vậy ngươi có cái gì thượng sách? Trốn đến ngọn núi bên trong đi, ít nhất nơi đó có xích hổ thú, chỉ là không biết xích hổ thú dưới sóng con trai hay chưa." Vệ thần ánh mắt lóe lên, tầm mắt tìm đến phía cái kia cách đó không xa ngọn núi, nhẹ giọng nói: "Hai chúng ta trước tiên đứng yên đừng núp đích, ổn định trận tràng, không nên để cho thiết lân ứng phát dấp ra, để Ôn Thanh các nàng mang theo Tiêm Thải các nàng trước tiên lui, chờ các nàng an toàn sau khi, chúng ta lại tách ra thoát đi." Vệ thần không chút biến sắc địa tiếp tục mở miệng nói. Giang Xuyên nghe vậy, cũng là gật gù, trước mắt chỉ có hắn cùng vệ thần tại chỗ bất động, mới có thể cho thiết lân ứng tạo thành mê hoặc giả tạo, sẽ không đối với Ôn Thanh các nàng truy kích, dù sao giờ khắc này thiết lân ứng đối với vệ thần, Giang Xuyên hai người càng ghi hận. Vệ thần thân thể kiên cường, tay trái lặng lẽ dựa vào phía sau, sau đó ở sau lưng nó đánh lùi về sau thủ thế. Ôn Thanh ba nữ trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đối với vệ thần cũng là có nhất định hiểu rõ, bởi vậy nhìn thấy sau lưng của hắn lui lại thủ thế cũng là cấp tốc rõ ràng người sau ý đồ, lúc này ba nữ nhìn nhau giao lưu lại, chính là lặng yên không một tiếng động địa nâng vẫn hôn mê bất tỉnh Tiêm Thải hướng về phía sau ngọn núi tối lui. Ly. Thiết lân lưng sắc bén như lưới đao giống như con người đen chết nhìn chòng chọc vẫn không nhúc nhích vệ thần, Giang Xuyên hai người, to lớn hai cánh chậm rãi vỗ, lúc trước bị Tiêm Thải trọng thương chỗ vết thương, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tùy theo thiết lân ưng thương thế từ từ khôi phục, từng luồng đáng sợ gợn sóng lặng yên nộn nhạo lên, bộ hai cánh bốn phía không gian đều là dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Người này thân thể cũng quá lợi hại đi. Giang Xuyên nhìn cái kia chính khôi phục thương thế thiết lân ưng, có chút tê cả da đầu mà thấp giọng nói. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm thiết lân ưng, sau đó khỏe mắt dư quang nhưng là thỉnh thoảng chú ý Ôn Thanh chờ người động tác, trước mắt các nàng bốn nữ tựa hồ đã tìm kỹ hoàn mỹ công sự. Đột nhiên, trong thiên địa bỗng nhiên cuồng phong gào thét, chỉ thấy được Thiết Lân Ưng hai cánh vô đến càng thêm nhiều lần, Thiết Lân Ưng quanh thân khí thế liên tục tăng lên, một luồng uy thế bao phủ vùng thế giới này. Vệ thần thấy thế, hơi trầm âm, chợt quay đầu, chính là nhìn thấy bên cạnh Giang Xuyên cũng là quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt vệ thần bàn tay vung lên, quát lên, động thân. Giang Xuyên thân thể từ lâu thủ thế chờ đợi, vệ thần âm thanh vừa ra dưới, chính là bản chân mãnh đạp, thân hình trong nháy mắt hướng về bên trái nhanh chóng lao đi, cấp độ kia sấm sét giống như tốc độ, nhìn ra vệ thần đều là hơi sửng sợ. Vệ thần phục hồi tinh thần lại, đã là chậm nửa nhịp, lúc này cũng là nhanh chóng hướng về phía bên phải buôn vút đi. Ly. Vệ thần thân hình mới vừa động trong nháy mắt, một đạo sắc bén mà phẫn nộ ưng đề thành, đột nhiên tự vệ thần phía sau truyền đến. Bạch. Phía sau truyền đến gấp gáp biết hai tiếng xé gió, nương theo một luồng kinh người gợn sóng. Chương 68, mượn hổ đánh những bạch. Phía sau truyền đến gấp gáp biết hai tiếng xé gió, nương theo một luồng cực kỳ kinh người khủng bố gợn sóng. Nhận ra được tình hình này, vệ thần có chút khóc không ra nước mắt, nhưng giờ khắc này cũng không kịp nhớ cái khác, chỉ có thể đem toàn thân mạnh hết lực mấy mà dâng tới hai chân, hy vọng có thể tận lực cùng Thiết Lân Ưng kéo dài một điểm khoảng cách. Nhưng là, Thiết Lân Ưng dùng hành động nói cho nội tâm hắn ý nghĩ có bao nhiêu ngu xuẩn. Trong nháy mắt song phương liền vẹn vẹn có mười mấy trượng xa, thậm chí vệ thần có thể cảm giác được phía sau cái kia bị Thiết Lân Ưng áp bức khí lưu, khiến đến áo của chính mình áp sát vào trên người chính mình. Vệ thần tầm mắt hoàn quét, toàn mặc dù là quét về phía ngọn núi nơi sâu xa, nơi đó tựa hồ mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ khác uy thế, mà cái kia cỗ uy thế tựa hồ chính là lúc trước thoát đi vòng chiến đi dưới con trai xích hổ thú. Xin lỗi a, xích hổ thú, lại sẽ cái này đánh mau điệu mang đến. Vệ thần trầm ngâm chốc lát, trung quy là cắn răng một cái, thân hình hướng về ngọn núi nơi sâu xa nhanh chóng chạy đi. Mà tùy theo vệ thần không ngừng tăng lên tốc độ, phía sau Thiết Lân Ưng nhưng thủy chung như hình với bóng, thậm chí còn ở từ từ rút ngắn khoảng cách, nếu không là mượn ngọn núi bên trong một ít địa hình ưu thế, vệ thần sợ là sớm đã bị Thiết Lân Ưng xé nát. Tùy theo vệ thần không ngừng thâm nhập, từ ngọn núi nơi sâu xa chuyển đến như thế, cũng là càng lúc càng kịch liệt, sức chấn động kia càng là không kém chút nào tiến hóa sau Thiết Lân Ưng. Xem ra xích hổ thú đã thuận lợi sinh hạ con non, bằng không không thể nhanh như vậy liền khôi phục thực lực. Vệ thần hơi hơi cảm ứng, nhất thời khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ mừng rỡ. Lúc trước ta cho ngươi sử dụng như thường, hiện tại chúng ta nên thay đổi nhân vật, vì lẽ đó còn phải phiền phức ngươi cho ta chặn một chút đi. Cảm nhận được phía sau gấp gáp tiếng xe gió, vệ thần ánh mắt lóe lên, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, tốc độ lần thứ hai tăng lên, cấp tốc hướng về xích hổ thú phương hướng tới gần. Đến. Vệ thần có thể cảm nhận được phía trước tầm mắt tựa hồ đột nhiên trở nên hắc ám chút, nơi đó nên chính là xích hổ thú xào huyệt. Lúc này bước chân dừng lại, thân hình bộ lệch, trực tiếp nhảy vào một chỗ cực kỳ bí mật khe nham thạch khích bên trong. Cái kia khe nham thạch khích vừa vặn nằm ở khoảng cách xích hổ thú xào huyệt cách đó không xa, hơn nữa khe nham thạch khích cực kỳ nhỏ hẹp, bí mật, xuyên thấu qua cái khe này, vừa vặn có thể nhìn thấy xích hổ thú xào huyệt, chỉ thấy được nơi đó chính nằm phục một đạo hỏa hồng bóng người, thình lình chính là lúc trước xích hổ thú. Ở tại một bên, còn có một đạo nhỏ bé hỏa hồng thú ảnh, đang có chút lười biếng nằm ở xích hổ thú trong lòng, khép lại mắt, mút vào mâu chớp. Vệ thần hai mắt xuyên thấu qua khe nham thạch khích, tầm mắt cũng là tùy theo đầu quá khứ, nơi đó xích hổ thú quả nhiên vẫn bị Thiết Lân Ưng cự chấn động mạnh kinh động lên. Xích hổ thú à, thực sự là thật không tiện, ở loại này thời khắc mấu chốt còn muốn phiền phức ngươi lại ra tay. Vệ thần ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu chính xoay quanh Thiết Lân Ưng, nỉ non lên tiếng nói. Hống, hống, hống. Xích hổ thú mắt hổ trừng mắt Thiết Lân Ưng, cũng là gào thét lên tiếng. Hiển nhiên, đối với Thiết Lân Ưng năm lần bảy lượt đến khiêu khích cũng là cực kỳ bất mãn, đương nhiên, nó cũng không biết Thiết Lân Ưng liên tiếp đến thăm hoàn toàn là bái vệ thần bọn họ ban tặng. Cho hay muốn bắt đầu rồi a. Vệ thần hai tay bái ở lạnh lẽo trên nham thạch, khẽ nhả ra một cái bạch khí, có chút trắng xám vàng nổi lên hiện một vẻ chờ mong đã lâu đủ cười. Trước mắt, Thiết Lân Ưng cùng xích hổ thú từ lâu kết làm tử thủ, tiếp đó, tất nhiên sẽ không chết không thôi địa chiến đấu. Mà giữa lúc vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm xích hổ thú thì, xích hổ thú hung ác mắt hổ cũng là quét tới, hiển nhiên, vệ thần ẩn giấu vẫn chưa giấu giếm được xích hổ thú cái kia nhạy bén nhận biết. Xích hổ thú tựa hồ có hơi rõ ràng lúc trước Thiết Lân Ưng đột nhiên giáng lâm, cùng với lần này Thiết Lân Ưng lần thứ hai đuổi theo, trong này tất nhiên cùng trước mắt tiểu tử này có vấn đề. Lúc này cái kia to lớn giữ tận hổ đầu cũng là hướng về phía vệ thần phương hướng gào thét mấy tiếng. Vệ thần thấy thế, con ngươi đột nhiên xúc lên, sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh một hồi, vội vàng đem cái kia hơi hơi lộ ra đầu lâu lại là chậm rãi chìm xuống dưới, cho đến nham thạch triệt để che giấu thân thể của chính mình. Xích hổ thú có chút màu đỏ tươi mắt hổ lóe lên, sau đó giơ lên giữ tận hổ đầu, nhìn chằm chằm phía trên phát sinh uy hiếp lệ tiếng hót Thiết Lân Ưng, hiển nhiên, nàng giờ khắc này nội tâm cũng là có chút dãy rủa do dự. Bởi vì nàng cũng là nhận biết được Thiết Lân Ưng trên người gợn sóng tựa hồ so với lúc trước mãnh liệt hơn chút. Thiết Lân Ưng sắc bén lưng mâu nhìn lướt qua phía dưới xích hổ thú, chợt tâm mắt đột nhiên độ lệnh, đột nhiên quét về phía vừa ra đời không lâu xích hổ thú con non trên. Người này cũng thật là dã tâm bừng bừng, dĩ nhiên đem chủ ý đánh vào vừa ra đời không lâu tiểu xích hổ thú trên người. Vệ thần giấu ở trong khe hở, cẩn thận từng ly từng tí một địa na đầu, giơ lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Thiết Lân Ưng, toét miệng, nói: "Ly." Thiết Lân Ưng tựa hồ có hơi phấn chấn minh đệ, tiếp theo hai cánh rung lên, thân thể cao lớn dĩ nhiên vọt thẳng xích hổ thú con non phương hướng bạo xuống tới. Xích hổ thú nhận ra được Thiết Lân Ưng ý đồ thì mắt hổ lúc này trở nên triệt để tinh đỏ lên, mà coi như Thiết Lân Ưng bạo trùng mà xuống thì xích hổ thú cũng là gào thét lên tiếng, xúc lực điều động, hỏa hồng hai cánh đột nhiên triển khai, thân thể cao lớn cũng là thẳng tắp lực trên. Ầm. Song phương ở giữa không trung như hai đạo sấm sét đụng nhau, toàn bộ đất trời đều là vào thời khắc này rung động lên. Giữa không trung, hai con quái vật khổng lồ lần thứ hai như thiên thạch giống như đụng vào nhau, hoàn toàn không để ý phòng bị giống như điên cuồng cắn xé đối phương, nỗ lực đem đối phương triệt để đánh bại. Thiết Lân Ưng nỗ lực săn bắn tiểu xích hổ thú, mà hộ độc tỉnh thâm xích hổ thú đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, song phương vừa khai chiến, chính là hung ác cực kỳ, loại kia khốc liệt trình độ, so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiết Lân Ưng dùng sắc bén như đao ưng chảo trực tiếp bổ xuống xích hổ thú sau lưng một tảng lớn da thịt, mà xích hổ thú nhưng là gào lên đau đớn lên tiếng, vung lên bá chủ, cái kia đồng dạng lóe lên sắc bén ánh sáng lộng lây sừng nhọn mạnh mẽ đâm thủng Thiết Lân Ưng bảy giáp. Song phương kéo dài ác chiến, mà trận chiến này càng là kéo dài hơn nửa canh giờ. Có điều, tùy theo thời gian rời đổi, xích hổ thú dù sao bởi muốn tách ra một phần tâm thần, bảo vệ tốt phía dưới con non, dĩ nhiên liên tiếp tao bị trọng thương, làm cho nó từ từ rơi vào hạ phong. Hống! Xích hổ thú dương miệng rộng phẫn nộ rít gào, hai cánh rung lên, thân thể cao lớn như hóa thành một viên hỏa hồng thiên thạch, trực tiếp hướng về Thiết Lân Ưng đánh tới. Mà đối diện xích hổ thú cuồng mãnh xung kích, Thiết Lân Ưng càng là không có một chút nào lùi bước dấu hiệu, hai cánh đồng dạng rung lên, cùng xích hổ thú gắng chống đỡ ở cùng nhau. Ầm! Hai con manh thú ở trên bầu trời hung ác va chạm, khiến cho đến bốn phía không khí đều là hết mức muốn nổ tung lên, phát sinh tiếng vang đình thai nhức óc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con manh thú mãnh liệt tách ra, từng người bị đẩy lui ra mấy trăm trượng khoảng cách. Chỉ có điều, lần này tách ra đúng là so với dĩ vãng có chút không giống. Tiếp theo vệ thần con ngươi chính là đột nhiên xúc lên, bởi vì hắn rốt cục bắt đầu nhận ra được Thiết Lân Ưng cùng xích hổ thú trên người cái kia mãnh liệt cực điểm gợn sóng. Rốt cục muốn bắt đầu liều mạng sao? Có điều, trước mắt xích hổ thú coi như liều mạng một lần, sợ là cũng không thể dễ dàng chiến thắng Thiết Lân Ưng. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, có chút đáng tiếc địa lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ly." Thiết Lân Ưng hai cánh rung động, lướt đến giữa không trung, cái kia sắc bén đương chảo tựa hồ dần dần trở nên nóng ánh long lanh lên, mà cái kia tối tăm hai cánh cũng là dần dần rút đi tối tăm vẻ, hóa thành trắng bạc, hơn nữa cái kia trắng bạc hai cánh bên trên có từng đạo máu đỏ tươi sắc hoa văn tràn ngập ra, một luồng so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần khí thế trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cùng Thiết Lân Ưng xa xa đối lập xích hổ thú cũng là nhận ra được Thiết Lân Ưng trên người đáng sợ gợn sóng, mắt hổ vi ngưng, hai cánh run rẩy, đỉnh đầu sừng nhọn tựa hồ có chói mắt đỏ như máu ánh sáng dần dần ngưng tụ, loại hào quang màu đỏ ngòm kia lộ ra một luồng chiến người ý sắp phạt, khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa hào quang màu đỏ ngòm kia hình thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ lớn lên, cuối cùng càng là ở xích hổ thú trước người hóa thành một đạo một trượng to nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, quả cầu ánh sáng mặt ngoài có màu máu quang hổ có rũa bất định. Đồng thời một loại kinh thiên động địa giống như gợn sóng, từ cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm không ngừng tản mắt ra, khiến cho đến đối diện Thiết Lân Ưng đều là có chút dao động. Trước mắt, Thiết Lân Ưng cùng xích hổ thú hai người đã sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, khiến cho đến vệ thần đều là chờ mong không ngớt, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm phía trên hai con đối lập khổng lồ thú ảnh. Chương 69, máu canh đối chiến hống. Xích hổ thú đột nhiên hướng về phía đối diện Thiết Lân Ưng điên cuồng hét lên lên tiếng, đỉnh đầu sừng nhọn một vệ hồng quang xông thẳng lên trời, sau đó chính là thấy rõ cái kia ẩn chứa phảng phất có thể phá hủy như núi cao cuồng bạo sức mạnh quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nhất thời bắn mạnh mà ra, mang theo sấm sét giống như xé gió tiếng, như to lớn tia chớp màu đỏ rực giống như vậy, kéo thật dài màu máu quang hổ. Thế dường như xét đánh giống như đánh về Thiết Lân Ưng. Đối diện xích hổ thú một đòn toàn lực, Thiết Lân Ưng cũng là phát sinh chói tai ương minh tiếng, chợt nó hai cánh vỗ vỗ, chỉ thấy được quanh thân cấp tốc ngân hóa, phảng phất phủ thêm ngân giáp giống như, sau đó hung mãnh va về phía cái kia gào thét mà tới quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Đùng! Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trực tiếp ở Thiết Lân Ưng trắng bạc trên thân thể nổ bể ra đến, đầy trời màu máu ánh sáng bao phủ xuống, khiến cho đến toàn bộ đất trời đều là hiện ra đỏ như máu vẻ. Thiết Lân Ưng cũng là bị loại hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ, ở cái kia trong đụng chạm tâm, không ngừng có dư âm còn như gợn sóng muốn nổ tung lên, làm cho không khí không ngừng nổ vang. Ầm. Loại kia đang sợ xung kích đầy đủ kéo dài 2,3 phút, phương tài, lúc nãy từ từ tàn đi. Xích hổ thú nguyên bản đỏ như máu thân hình khổng lồ cũng là từ từ trở nên ảm đạm, quanh thân khí tức cũng là trở nên cực kỳ mệt mỏi, có điều, mắt hổ vẫn chết nhìn chòng chọc phía trước. Bởi vì tùy theo đáng sợ xung kích từ từ tàn đi, nơi đó ánh sáng đỏ ngòm cũng là triệt để tiêu tan, Thiết Lân Ưng cũng là từ từ hiện lộ ra. Chỉ có điều giờ khắc này trắng bạc thân thể cũng là trở nên nhiễm không ít chói mắt máu tươi, trở nên vô cùng chật vật. Hiển nhiên, cái kia hầu như ngưng tụ xích hổ thú toàn bộ sức mạnh một đòn cũng là cho Thiết Lân Ưng tạo thành trọng thương. Hai người kinh thiên đối kháng, chung quy là lưỡng bại câu thương, giữa lúc vệ thần cảm thấy có chút vui mừng thì dị biến đột ngột sinh. Giang giác. Xích hổ thú trên đầu sừng nhọn, tựa hồ phát sinh nhỏ bé tiếng vang, tiếp theo chính là nhìn thấy sừng nhọn mặt ngoài tựa hồ có từng đạo nhỏ bé vết rách cấp tốc tràn ngập, tiếp theo chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trải rộng toàn bộ sừng nhọn. Ầm. Xương nhọn vỡ vụn trong nháy mắt, xích hổ thú cái kia thân thể cao lớn cũng là trực tiếp từ không trung rơi rụng mà xuống, đem phía dưới đại địa đều là đập ra một hố sâu, thoi thoát. Mà Thiết Lân Ưng tuy rằng khí tức chập trung bất định, cả người trắng bạc vảy giáp vỡ vụn, nhưng so với xích hổ thú tới nói, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều, thắng bại thắng thua, vừa xem hiểu ngay. Tiểu tử, nghe kỹ cho ta. Mà ngay ở vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời Thiết Lân Ưng thì, trong đầu của hắn đột nhiên có một thanh âm bỗng nhiên vang vọng, đó là hỗn độn trung thần thức. Vệ thần tâm thần có chút chấn động, từ lần trước hỗn độn trung thần thức biến mất sau khi, liền cũng không còn chủ động liên lạc qua hắn, không nghĩ tới vào giờ phút như thế này dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Làm sao? Vệ thần tập trung ý chí, tương tự truyền ra một đạo ý niệm, nhanh chóng hồi đáp. Sau đó Thiết Lân Ưng thế tất sẽ đối với Xích Hổ Thú con non ra tay, mà Xích Hổ Thú tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn con non bị Thiết Lân Ưng gieo vạ, tất nhiên sẽ tự bạo tinh mạch, hy sinh chính mình bảo toàn con non, nhưng dù vậy, cũng không thể dễ dàng đem Thiết Lân Ưng chém giết, mà vào lúc ấy, ta cần ngươi ra tay. Hỗn độn trung ý niệm lần thứ hai truyền tới. Coi như Thiết Lân Ưng bị trọng thương, chỉ sợ ta cũng không thể dễ dàng chém giết nó à, tên kia da dày thịt béo, tầm thường công kích căn bản không làm gì được nó, không làm được, ta liền cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn ném bảo. Vệ thân vẻ mặt đưa đám, có chút thực sự cầu thị địa đạo. Dù sao giờ khác này Thiết Lân Ưng thực lực có thể so với luân mạch cảnh cường giả, mà vệ thần vừa bước vào thông mạch cảnh trung kỳ, song phương thực lực khác biệt một trời một vực. Ngươi thật đúng là buồn à, đến lúc đó Thiết Lân Ưng từ lâu là cung dương hết đà, huống hồ bên trong cơ thể ngươi kim sắc hỗn độn trùng cũng không phải ngồi không, lẽ nào lúc trước ta đưa nó giao cho ngươi, chỉ là để ngươi xem là trang trí ở cái kia cung cấp sao? Hỗn độn trung thần thức lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với vệ thần ngu xuẩn cảm thấy khá là bất mãn. Vệ thần nghe vậy, ánh mắt cũng là trở nên mở sáng lên, hắn đúng là quên hắn còn có một đạo mạnh mẽ lá bài tẩy. Hiện tại không kịp cùng ngươi giải thích thêm, ta cần gấp Thiết Lân Ưng tinh mạch, đạt đến tam phẩm yêu thú cấp độ, tinh mạch nội ứng nên có Thiết Lân Ưng hồn phách, ta cần luyện hóa nó để đền bù ta bị thao thiết thôn phệ bộ phận thần thức. Được. Vệ thần lần này đúng là không chút do dự nào, nếu như có thể làm cho hỗn độn trung thần thức có tăng cường, vậy hắn chỉ có liều mạng một lần. Có câu nói, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, vệ thần cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, hắn chỉ là không muốn vô duyên vô cớ địa bị giết đi, huống chi trong tay hắn còn có ngọc vỡ phủ, quá mức bóp nát liền có thể làm mạng. Tuy rằng như vậy sẽ đối với thành tích có ảnh hưởng, thế nhưng so với cứu vớt thiên hạ thường sinh tới nói, đúng là có chút như gặp sư phụ. Ly Thiết Lân Ưng hai cánh rung dậy, cái kia thân thể cao lớn càng là nhanh chóng hướng về Xích Hổ Thú con non nhanh chóng lao đi. Hống. Thoi thóp Xích Hổ Thú thấy thế, nhất thời mắt hổ trận lên tròn xoe, hung ác cực kỳ, sau đó càng là lảo đảo đứng lên, hướng về cấp tốc áp sát con non Thiết Lân Ưng thô bạo đánh tới. Thiết Lân Ưng hoàn toàn không để ý, sắc bén lưng chảo phảng phất không gì không xuyên thủng, có thể dễ dàng xé rách nham thạch, tiếp tục hướng về con non chụp tới. Mà ngay ở Thiết Lân Ưng cách con non chỉ có mấy chục trượng xa thì Xích Hổ Thú mắt hổ trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi cực kỳ, cả người phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm giống như, quanh thân khí thế lần thứ hai bằng tốc độ kinh người tăng vọt, trong nháy mắt chính là đạt đến trạng thái đỉnh cao. Thiết Lân Ưng cũng là nhận ra được nguy hiểm chí mạng, lúc này hai cánh gấp gáp địa chân chiến, quay đầu trong nháy mắt bay trốn biết vương. Xích Hổ Thú tự biết tuổi thọ sắp tới, cũng là một tiếng gầm nhẹ, thân thể hơi nằm phục, sau đó bốn chảo đột nhiên đập địa, thân hình càng là hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ giống như, trong nháy mắt chính là đuổi theo dự định thoát đi Thiết Lân Ưng, sau đó ầm đến một tiếng, va vào phía trước Thiết Lân Ưng, nổ bể ra đến. Một luồng so với lúc trước đáng sợ hơn sóng trùng kích lấy Xích Hổ Thú nổ tung trung tâm lan tràn ra, loại kia máu tanh sát phạt khí tức trong nháy mắt bao phủ ra, làm cho vệ thần hai con mắt đều là trở nên hơi đỏ như máu. Một đạo thân thể cao lớn trực tiếp ở cái kia nổ tung trung tâm bay ngược ra ngoài, sau đó mạnh mẽ bắn vào cứng rắn trong vách núi. Đá vụn lan xuống, chỉ thấy được Thiết Lân Ưng toàn bộ thân thể cao lớn đều là bị khảm nạm tiến vào ngọn núi bên trong, loại kia đáng sợ xung kích khiến cho Thiết Lân Ưng hầu như chết đi. Chính là hiện tại, đạo thủ. Hỗn độn trung thần thức âm thanh lại là ở vệ thần trong đầu vang lên. Vệ thần hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, bàn chân đột nhiên giẫm địa, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về hầu như không còn sức đánh trả chút nào Thiết Lân Ưng áp sát. Thiết Lân Ưng ngưng mâu phản chiếu sốt ruột tốc lướt tới thiếu niên bóng người, giờ khắc này thiếu niên tay cầm màu đen kiếm bản to, một mặt đằng đằng sát khí. Ly. Thiết Lân Ưng phát sinh trong suốt gấp gáp ưng đề tiếng, thân thể gấp gáp địa run rẩy, nỗ lực tránh thoát khỏi chu vi vách đá giằng buộc. Ầm. Vách đá vỡ vụn, to lớn hòn đá dọc theo vách núi treo leo lăn xuống mà xuống, Thiết Lân Ưng cái kia vết thương đầy giấy hai cánh đột nhiên chấn động, hai cánh càng là từ trong vách đá tránh ra. Nhưng là vệ thần tốc độ đồng dạng kinh người, hầu như trong nháy mắt chính là lược đến Thiết Lân Ưng trước người, sau đó giơ lên kiếm bản to, quay về né qua một vệt vẻ sợ hãi ưng mâu đâm tới. Ầm. Có điều ngay ở vệ thần sắp đắc thủ thời khắc, Thiết Lân Ưng đúng là quả đoán, trực tiếp dùng che kín vết thương hai cánh bảo vệ. Hắc kiếm đâm vào cứng rắn như sắt cánh trên, đốm lửa tung tóe, càng là chưa thành công, trái lại chấn động đến mức vệ thần thân hình run lên, rách gan bàn tay. Chương 70, trung vàng hiển uy hử. Vệ thần hừ lạnh một tiếng, chợt bàn tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy được từ trong cơ thể lướt ra khỏi một vệt kim quang sáng lạn chút nhỏ. Nhẹ nhàng trôi nổi ở vệ thần trong lòng bàn tay, chuông vàng mặt ngoài kim quang tràn đầy, tám cái kim long cùng tám cái kim phượng quay trùng quanh chuông vàng, lẫn nhau quấn quanh hướng lên trên, mơ hồ phảng phất có thể nghe thấy rồng gầm phượng hót tiếng, một luồng vô hình uy thế trong nháy mắt bao phủ ra. Ly. Thiết Lân Ưng tựa hồ nhận ra được cái kia cỗ kinh người uy thế, lúc này thân thể cao lớn cũng là dễ rủa đến càng lợi hại, toàn bộ vách đá đều là kịch liệt lay động, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Lân Ưng liền có thể tránh thoát ràng buộc, chạy mất dép. Đến miệng con vịt có thể cho ngươi bay không được. Vệ thần thấy thế, không nhịn được địa cười lạnh thành tiếng. Dứt tiếng, bàn tay bung lên, chỉ thấy được cái kia tiểu xảo linh lung chuông vàng nhất thời bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là đạt đến hơn 10 trượng to nhỏ, đem toàn bộ Thiết Lân Ưng khổng lồ thân thể đều cho lung chụp vào trong. Mà tùy theo Thiết Lân Ưng bị chuông vàng triệt để bao phủ, một tiếng thê thảm bi thương khóc tiếng đột nhiên vang vọng. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được chép miệng một cái, này chuông vàng cũng mạnh mẽ quá bất hợp lý đi. Tiểu tử, còn không mau mau thu hồi đến, nếu như bị người khác nhìn thấy nhưng là sẽ đưa tới hỏa sát thân. Ngay ở vệ thân bị chuông vàng mạnh mẽ chấn động thì, hỗn độn trung thần thức âm thanh cũng là lần thứ hai vang dội đến. Vệ thần nghe vậy, nhất thời cũng là liệt liệt chùy, chợt vây tay một cái kia chuông vàng trong nháy mắt thu nhỏ lại, cũng bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Thu. Vệ thần tâm thần hơi động, chỉ thấy được chuông vàng hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, trực tiếp lược đến vệ thần thiên linh cái, tiến vào vệ thần trong cơ thể. "Tiểu tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, lúc trước ta cho ngươi biết đang không ngừng thôn vệ ta thần thức chính là hung thú thao thiết, có thôn vệ vạn vật khả năng, nếu là ta có thể đem điều động, ngày sau đối với ngươi ta đều nhất định có to lớn có ích, hay là có thể diễn sinh ra trùng cực thôn vệ pháp tắc." Hỗn độn trung thần thức lần thứ hai vang lên, âm thanh càng là trở nên hơi hưng phấn. "Vậy lại như thế nào?" "Kha kha, tiểu tử lần này đúng là tiện nghi ngươi, hiện tại ta có thiết lân ưng hồn phách làm mồi nhử, nói vậy tên kia chắc chắn đầu tiên từ bỏ thôn vệ ta thần thức, mà đi chuyên tâm đối phó thiết lân ưng hồn phách. Như vậy tới nay, ta ngược lại thật ra có thể nhân cơ hội đem thao thiết này cụ phân thân thần trí xóa đi, sau đó này thao thiết phân thân cũng tất nhiên sẽ vì ngươi sử dụng, làm việc cho ta." Vệ thần có chút trợn mắt ngoan mồm, nói: "Không sai, bởi vì ta đã tán thành ngươi, ở ta chiếm cứ thao thiết phân thân sau khi, tự nhiên sẽ xóa đi thao thiết lưu lại thần trí, sẽ lưu lại một phần ta thần thức trợ giúp ngươi điều động này thao thiết phân thân thôn vệ pháp tắc." Hỗn độn trung tiên chỉ giải thích: "Thôn vệ pháp tắc?" Vệ thần có chút lúng túng gãi gãi đầu, thật không tiện địa tiếp tục hỏi: "Pháp tắc là cái gì?" "Ai, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu a." Hỗn độn trung thần thức tựa hồ cũng là khẽ thở dài một hơi, nói: "Đại thế giới có đủ loại pháp tắc đại diện cho thần thuật, tiên pháp, quy tắc, nó quy định đại thế giới trật tự, thế nhưng truy bản tố nguyên, cũng chỉ có 10 đạo trung cực pháp tắc. Này 10 đạo trung cực pháp tắc là cái khác pháp tắc căn bản, tỉ như kim một thủy hỏa thổ, mỗi người có một đạo trung cực pháp tắc, còn có pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, sấm sét pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, mỗi một đạo trung cực pháp tắc đều sẽ diễn sinh ra cái khác rất nhiều pháp tắc, tỉ như băng pháp tắc nhưng là do thủy pháp tắc diễn sinh mà ra. Ngay cả cái kia thôn vệ pháp tắc nhưng là không thuộc về cái kia 10 đạo pháp tắc bất kỳ một hàng, bởi vì thôn vệ pháp tắc có thể thôn vệ vật, thậm chí ngay cả pháp tắc đều có thể thôn vệ, nói cho cùng nó cùng ta nguyên vốn có chút tương tự, ta có thể trấn áp vật, thậm chí có thể cầm cố thời gian cùng không gian, nó nhưng có thể thôn vệ vật, từ ở một phương diện khác nói, chúng ta nên thuộc về đồng nguyên cùng sinh đi. Nếu như có thể đem thao thiết này cụ phân thân thôn vệ pháp tắc cho chúng ta sử dụng, cái kia tìm kiếm 10 mảnh vụn liền thuận lợi hơn nhiều, hơn nữa ta cũng sẽ không lại lo lắng ta thần thức bị nó không ngừng thôn vệ. Nếu như vậy, thiên hạ thương sinh chẳng phải là có cứu, ta cũng không cần thiết đi tìm người hỗn độn trung bản thể 10 mảnh vụn. Vệ thần máy mắt, nội tâm phảng phất lập tức khoan khoái rất nhiều. Dù sao, cứu vớt thương sinh trọng trách thực sự quá mức trầm trọng, làm cho vệ thần đều là cảm thấy có chút không thở nổi. Hỗn độn trung thần thức âm thanh ở vệ thần trong đầu đột nhiên gầm hét lên: "Phí lời, lẽ nào ngươi cho rằng nắm giữ thôn vệ pháp tắc liền có thể nắm chắc phần thắng sao? Người tên ngu ngốc này, đến cùng có hay không đang nghe ta giảng? Đây chỉ là thao thiết một bộ phân thân mà thôi, vẹn vẹn một bộ, ta phỏng đoán cẩn thận, bực này phân thân hoàn toàn có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ngươi vọng tưởng chiếm cứ nó một bộ phân thân liền có thể cùng nó hò hét không được, thực sự là buồn cười. Chỉ có tập hợp ta 10 mảnh vụn, mới có thể tập hợp 10 đạo trung cực pháp tắc, 10 đạo trung cực pháp tắc hội hợp, đúng là có thể cùng nó thôn vệ pháp tắc một so sánh, bằng không thiên hạ thường sinh e sợ đều sẽ bị nó thôn vệ một không. 10 đạo trung cực pháp tắc đều ngưng ở ngươi 10 mảnh vụn trên." Vệ thần ánh mắt hơi chuyển động, hỏi: "Không sai, hỗn độn trung mặc dù có thể trấn áp vật, cũng là bởi vì hỗn độn trung bản thân liền đại diện cho 10 đạo trung cực pháp tắc, đó là đẳng cấp cao nhất, cũng là hoàn mỹ nhất trung cực pháp tắc." Vệ thần ánh mắt lại là xẹt qua một đạo nghi hoặc: "Thôn vệ pháp tắc có thể thôn vệ vật, ngươi có thể trấn áp vật, hai người đem so sánh, đến cùng ai càng lợi hại chút?" "Cái này khó nói, bởi vì thôn vệ pháp tắc ngự trị ở 10 đạo trung cực pháp tắc bên trên, hầu như không có bất kỳ pháp tắc có thể ngự trị ở bên trên nó, thế nhưng 10 đạo trung cực pháp tắc tập hợp, nhưng là nắm giữ trấn áp vạn vật khả năng, một thôn vệ vạn vật, một trấn áp vạn vật, thật đến khiến người ta khó có thể dự liệu ai lợi hại. Nhưng trước mắt thôn vệ pháp tắc cũng là sụp đổ, giải rác các nơi, uy lực giảm mạnh, mà thao thiết được xưng thôn vệ vạn vật hung thú, cho nên mới sử dụng phân thân thuật, Newton đem thôn vệ pháp tắc tập hợp, như vậy nó là có thể lĩnh ngộ được chí cao thôn vệ pháp tắc. Phân tán ra đến thôn vệ pháp tắc cũng không có nghĩa là có thể có được thôn vệ vạn vật công năng, bởi vì nó uy lực bị hạn chế, thế nhưng tùy theo nó không ngừng thôn vệ, chung quy có thể đem những kia giải rác thôn vệ pháp tắc tập hợp, một khi tập hợp, như vậy đem sẽ trở thành trí cao vô thượng trung cực thôn vệ pháp tắc. Mà đến lúc đó ta 10 mảnh vụn còn chưa tập hợp, như vậy đại thế giới sợ rằng sẽ tràn ngập nguy cơ." Hỗn độn trung thần thức lần thứ hai nhắc nhở. "Vậy ngươi sau đó sao làm?" Vệ thần lần nữa mở miệng nói. Hiển nhiên, hỗn độn trung thần thức giải quyết đi thao thiết phân thân cái phiền toái này sau, mặc dù sẽ tổn thất hết một phần thần thức, nhưng vẫn sẽ còn lại phần lớn. Đương nhiên là trở về trung vàng, tiếp theo chính là chờ ngươi từ từ tìm được thất tán 10 mảnh vụn, hỗn độn trung bản thể trở về, khi đó, hỗn độn trung đem mới xem như là triệt để tái hiện thế gian. "Quên đi, hiện tại cùng ngươi đem những này còn quá xa xôi, nhớ tới hiện tại thực lực ngươi không mạnh, muốn bảo thủ bí mật này, bên trong cơ thể ngươi trung vàng cũng không phải không gì không làm được, nó uy năng cùng thực lực của ngươi thành tỷ lệ thuận, thực lực của ngươi rũ mạnh, nó thể hiện ra uy năng liền ngày càng lớn, vượt qua nhất định thực lực cường giả, nó cũng sẽ bó tay toàn tập." Vệ thần nghe vậy, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ nghiêm túc. "Vệ thần, vệ thần." Chương 71, cường cường liên thủ vệ thần, vệ thần. Giữa lúc vệ thần đang cùng hỗn độn trung thần thức trong bóng tối giao lưu thì ở tại phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc. Vệ thần thiên quay đầu, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm phía sau, nơi đó Giang Xuyên, Ôn Thanh một nhóm người chính thần tình kinh ngạc mà đang nhìn mình. "Được rồi, các bằng hữu của ngươi tìm đến ngươi, ta cũng nên đối phó con thú dữ kia. Có điều, trước lúc này, ta còn không thể không nói cho ngươi mặt khác một tin tức tốt, bên trong cơ thể ngươi hắc thạch cùng thần bí thảm thực vật cũng là khá có lai lịch nha, chỉ là ta vạn vạn không nghĩ tới, loại này hầu như ngàn tỷ năm đều chưa từng chuyện đã xảy ra dĩ nhiên rơi xuống trên đầu ngươi, thực sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Trong cơ thể ta những thứ đó đến cùng là thứ đồ gì? Vệ thần nghe được hỗn độn trung thần thức nói như vậy đạo, lúc này cũng là vội vàng mở miệng lần nữa hỏi. Hiện tại thời cơ không tới, đợi được ngày sau ngươi tự nhiên sẽ có hiểu biết, hơn nữa ngày sau có to lớn có ích, ta lại muốn bế quan một quãng thời gian, kỳ đến không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ lá bài tẩy. Hỗn độn trung thần thức ý niệm lần thứ hai truyền ra, sau đó chính là khôi phục vắng lặng. Vệ thần thấy thế, lúc này cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó vệ thần hít sâu một hơi, thu lại lên tâm thần, bàn chân đạp nhẹ, thân hình chính là hướng về phía sau Giang Xuyên chờ người nhanh chóng lao đi. Nhìn thấy vệ thần tường an vô sự, Giang Xuyên bọn họ cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tiêm Thải, nàng không sao chứ? Vệ thần tầm mắt dừng lại ở vẫn hôn mê bất tỉnh, mặt cười trắng bệnh Tiêm Thải trên người, hơi khẽ cau mày, hỏi: "Lúc trước vì cứu hai người các ngươi lộ mạng ra hỏa, nàng mới không thể không triển khai cái gì cấm kỵ chiến kỹ, dẫn đến nàng hiện tại còn hôn mê bất tỉnh." Ôn Hà nghiêm mặt, có chút răn dạy địa đạo. Giang Xuyên thấy thế, lúc này mau mau tách ra Ôn Hà tầm mắt, vệ thần thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày, phẫn nộ không nói: "Quên đi, xem hai người bọn họ lòng tốt giải bày, tạm tha quá bọn họ lần này đi, nhưng là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Ôn Liên ở một bên nâng hôn mê Tiêm Thải, nhìn lướt qua vệ thần, Giang Xuyên hai người, nói: "Giang Xuyên cùng vệ thần hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhìn nhau nở nụ cười, Ôn Quyền nói: "Xin nghe Ôn tiểu thư chi mệnh." Ôn Thanh đôi mắt đẹp nhìn quanh, phát hiện chu vi khắp nơi bừa bộn, núi đá nứt toát, đá vụn đầy đất, mặt đất khủng bố vết rách ngang dọc đang rệt, cổ mục liên miên ngã xuống, nhưng là chỉ có không có phát hiện Thiết Lân Ưng cùng Xích Hổ Thú to lớn thú ảnh, mày liều hơi túc túc, lúc này không nhịn được hỏi: "Thiết Lân Ưng cùng Xích Hổ Thú đây?" Vệ thần ánh mắt lóe lên, chợt vung tay, một mặt nhức đối nói: "Song phương tự bạo tinh mạch, liền thân thể đều bị nổ phá hủy." Quay đầu lại chúc Lam Mộc nước công giá chàng, thực sự là làm công công. Giang Xuyên đáng tiếc địa đạo. Ôn Hà đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Giang Xuyên, nói: "Chúng ta có thể giữ được tính mạng liền vạn sự đại cát, ngươi liền đừng ở chỗ này tiếc hận cảm khái." Vệ thần ánh mắt quét về phía Xích Hổ Thú xào huyệt phương hướng, chợt khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, nói: "Này chưa chắc đã nói được nha, lao chết rồi, không phải còn có tiểu nhân, nhỏ bé sao?" Từ ở một phương diện khác nói, tiểu nhân, nhỏ bé so với lao càng có giá trị. Giang Xuyên nghe vậy, nhất thời ánh mắt trở nên sáng ngời, trong mắt có không che giấu nổi hưởng vẻ. "Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, nếu là vào lúc này bị người khác nhanh chân đến trước, vậy coi như quá oan uổng." Giang Xuyên thúc giục. Ngoại trừ Xích Hổ Thú con non, còn có Thiết Lân Ưng con non, lần này thật đúng là bị chúng ta kiếm bụng rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường. Ôn Thanh đôi mắt đẹp cũng là lóe lên ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên nàng cũng là có chút động tâm. Vệ thần ánh mắt dừng lại ở hôn mê Tiêm Thải trên người, khẽ nhíu chân mày, sau đó nói rằng: "Tiêm Thải hiện tại còn hôn mê, ta xem như vậy đi, chúng ta quân chia thành ba đường, ba người các ngươi nữ lưu lại chăm sóc Tiêm Thải, Giang Xuyên sư huynh đi bắt giữ Xích Hổ Thú con non, ta đi đối phó Thiết Lân Ưng con non, sau khi ở chỗ này hội hợp." "Như vậy không được, Thiết Lân Ưng xảo huyệt cách nơi này đối lập khá xa, ngươi một người một ngựa chạy tới quá nguy hiểm, ta xem Thiết Lân Ưng con non do ta phụ trách đi, Xích Hổ Thú xảo huyệt cách nơi này địa không xa, ngươi đi đem Xích Hổ Thú mang đến là được rồi." Giang Xuyên mở miệng nói. Vệ thần nhìn thấy Giang Xuyên sắc mặt kiên quyết, hơi trầm ngâm, chung quy vẫn là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Vậy cũng tốt, sư huynh một đường cẩn thận, nếu là nhận ra được có cái gì không đúng địa phương, không muốn lưu luyến, lập tức tới rồi hội hợp." "Được." Giang Xuyên hướng về phía vệ thần chờ người gật gù, mà chân sau nhọn nhẹ chút mặt đất, thân hình chính là đột nhiên lao đi. Nhìn lôi lệ phong hành Giang Xuyên, vệ thần cũng là không khỏi nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn quanh, ở cái kia chót vót vách đá bên dưới phát hiện có một chỗ sâu thẳm hang động. "Các ngươi trước tiên đi nơi này, nơi đó nên tính là địa hình hẻo lánh chỗ, nghĩ đến sẽ không bị dễ dàng phát hiện." Vệ thần giơ tay chỉ vào bên dưới vách đá sâu thẳm hang động, nói: "Nhớ tới đi nhanh về nhanh." Ôn Liên hướng về phía vệ thần mỉm cười nở nụ cười, nói: "Vệ thần trịnh trọng gật đầu, trước khi đi, luôn mãi dặn Ôn Thanh trở nữ, ngàn bạn muốn nhiều lưu tâm một chút." "Ai nha, ngươi làm sao rông dài như vậy?" Ôn Hà hơi không kiên nhẫn địa đạo. Vệ thần thấy thế, cũng là cười hì hì, nhún mũi chân, trực tiếp là ở Ôn Thanh ba nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong lướt tầm ầm ra. Nhìn đạo đạo tàn ảnh hiện lên, hướng về Xích Hổ Thú xào huyệt phương hướng nhanh chóng chạy đi vệ thần, Ôn Thanh ba nữ trong con ngươi xinh đẹp cũng là xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng vệ thần lại có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi đem Phong Đằng Phượng Vũ tu luyện tới tình cảnh như thế. Tên tiểu tử này dĩ nhiên đem sư phụ Phong Đằng Phượng Vũ chiến kỹ tu luyện tới như vậy, cũng nên thực sự là đáng quý. Chạy trốn tốc độ cũng không phải chậm, xem ra chúng ta lo lắng có chút lo xa rồi đây. "Hừm, hai người bọn họ đã lên đường rồi, chúng ta cũng mau chóng lên đường đi, hy vọng Tiêm Thải có thể rất nhanh một điểm tỉnh lại." Ôn Thanh ba nữ dứt tiếng sau, liền cũng là hấp tấp hành động lên, hướng về vệ thần lúc trước chỉ điểm bên dưới vách đá mới hang động phương hướng chạy đi. Có điều, ngay ở ba nữ động thân không lâu, khoảng cách đó không xa chính là có mấy chục đạo bóng người nổi lên, trong đó có hai người đứng đội ngũ phía trước nhất, thình lình chính là đội ngũ này người cầm đầu, trong đó một người cầm đầu thình lình chính là Lưu Hạ Phong, ở tại bên cạnh còn có Ngân Hồ chờ người. "Ha ha, thực sự là đạp phá Thiết Hải vô mịch sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian, chúng ta một đường đi theo Thiết Lân Ưng hành tung, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải các nàng bổ nữ, hơn nữa nhìn Tiêm Thải rằng dốc, tựa hồ hôn mê, đúng là tình không ít phiền phức đây." Lưu Hạ Phong nhìn ẩn náu vào động Việt Ôn Thanh bổ nữ, cười tủm tỉm nói: "Lưu sư đệ, hiện tại hai người chúng ta cường liên thủ, thêm vào bên người có Ngân Hồ loại này trợ thủ đắc lực, e sợ liền coi như chúng ta gặp phải Phương Lộc bọn họ, chúng ta cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ, lần này rèn luyện, chúng ta chắc chắn rút đến thứ nhất, trở thành to lớn nhất doanh gia. Một gã khác cùng Lưu Hạo Phong sóng vai đứng thẳng áo bào đen thiếu niên, hai tay bối với phía sau, cũng là mở miệng cười nói. Có điều, lúc trước chúng ta tại sao không trực tiếp đem vệ thần bọn họ một lưới bắt hết đây, còn muốn để cho chạy vệ thần cùng Giang Xuyên bọn họ đây? Một bên một gã khác thiếu niên không nhịn được địa đạo. Lưu Hạo Phong nghe vậy đúng là nhẹ nhàng nở nụ cười, toát miệng nói, yên tâm đi, tên kia chỉ là giúp chúng ta thu xích hổ thú con non thôi. Huống hồ bọn họ bên cạnh còn có một vị rất đối thủ khó dây dưa. Nghe nói lúc trước kỳ đỉnh sư huynh tặng nhân một chiêu mà bị thua cho hắn, vẹn vẹn chỉ rơi vào tân sinh xếp hạng đệ ngũ tên tuổi. Ha ha, ngươi nói chính là Giang Xuyên sao? Tên kia đúng là thực lực không sai. Trước đây ta xác thực tặng bởi vì một chiêu bị thua, có điều loại này xỉ nhục, đợi lát nữa đúng là có thể hết mức trả lại cho người này. Tên kia áo bào đen thiếu niên khẽ mỉm cười, bàn tay hơi nắm lòng, phát sinh khiếp người tiếng vang, trong mắt cũng là có hung tàn ánh sáng ngưng tụ. Chúng ta trước tiên sẽ đi gặp cái kia bốn tên tiểu mỹ nữ đi, chỉ cần bắt được Ôn Hà các nàng, bất kể là Giang Xuyên, vệ thần, thậm chí Phương Lộc đều sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, đến thời điểm bọn họ một đều trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Lưu Hạo Phong nghĩ đến đây, bàn tay đều là có chút hưng phấn run rẩy. Hiển nhiên đối với vẫn không có tiếng tăm gì hắn tới nói, không có cái gì so với có thể đem Giang Xuyên, Lý Quỷ cấp độ kia tiếng tăm cường thịnh, xếp hạng cao đệ tử đệ xuống càng có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Việc này không nên chậm trễ, đợi lát nữa chúng ta sẽ trở vệ thần, Giang Xuyên cái kia hai cái không hề phát hiện ra hỏa tự chui đầu vào lưới đi. Kỳ Đỉnh hướng về phía Lưu Hạo Phong liếc mắt một cái, thấy người sau cũng là gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, cũng là vung tay lên, xuất lĩnh mọi người hướng về bên dưới vách đá mới hang động vây quanh quá khứ. Lưu Hạo Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhìn vệ thần biến mất mà đi phương hướng, ánh mắt cũng là trở nên hơi chờ mong lên. Có Kỳ Đỉnh, ngân hồ nhóm cường giả áp trận, hắn có thể không tin lần này vệ thần có thể nhảy ra bao lớn bọn nước đến. Nghĩ đến tiếp đó, liền có thể nhìn thấy vệ thần bị hắn đạp ở dưới chân cảnh tượng, cái kia khỏe môi đều là không nhịn được địa có nhẹ nhàng độ cong nhất lên. Sau đó chính là nhìn lướt qua phía trước đang nhanh chóng áp sát sơn động Kỳ Đỉnh chờ người, cấp tốc đổi tới. Chương 72, Huyền Băng Cầu vệ thần thân hình ở cổ mục trong lúc đó không ngừng qua lại, vẹn vẹn quá 2 phút khoảng chừng, trái phải thời gian, chính là xuất hiện ở xích hổ thú xào huyệt chu vi một gốc cây cao to cổ mục trên cành cây, nhìn cái kia chính thấp thỏm lo âu điệu kêu to xích hổ thú con non, vệ thần khuôn mặt cũng là không nhịn được địa hiện lên một vẻ ý cười. Mà hậu thân hình lập tức vụt xuống, tay áo bào vung lên, nhất thời tiểu xích hổ thú chính là bị hắn ôm ở trong lòng. Vệ thần bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lại thân thể có chút run rẩy tiểu xích hổ thú, đem ôm lấy, động viên cười nói, "Tiểu tử, ngươi mẹ già vì bảo vệ ngươi chết rồi, tiếp đó, ngươi hãy cùng đại ca ta đi. Sau đó có ta ở, liền không đến ngươi nói." Tùy theo vệ thần lời nói hạ xuống, tiểu xích hổ thú run rẩy thân thể càng là vào thời khắc này một chút lắng xuống, cặp kia mắt hổ có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vệ thần, giữa lúc vệ thần cảm thấy có chút khó mà tin nổi thì, tiểu tử kia trực tiếp đem cái kia lông xù đầu tới gần vệ thần lồng ngực, qua lại khinh nu địa sượng, có vẻ khá là thân mật. Vệ thần một mặt mừng rỡ nhìn trong lòng tiểu xích hổ thú, không nghĩ tới tên tiểu tử này đúng là rất có linh tính a, sau đó không nhịn được địa thân miệng ở tiểu xích hổ thú trên trán hôn một cái, nhìn chằm chằm tiểu xích hổ thú hỏa hồng thú khu, trầm ngâm chốc lát, cười nói, sau đó liền cứ gọi ngươi tiểu hồng đi. Tiểu xích hổ thú làm như thông hiểu nhân tính, hương phấn dương nhanh múa bước, ở vệ thần trong lồng ngực sung sướng địa lan lộn, phảng phất người so đối với tên của chính mình cực kỳ yêu thích. Lần này thanh tịnh trưởng lão cho chứa đồ chặt đúng là có đất dụng võ, trước tiên đoan ước ngươi một hồi a. Vệ thần nhìn tiểu xích hổ thú, tâm thần hơi động, liền đem tiểu xích hổ thú thu vào đến chứa đồ chặt bên trong. Ồ. Giữa lúc vệ thần làm xong tất cả những thứ này, dự định động thân lúc rời đi, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn lần này liền đứng xích hổ thú sau bộ, càng là cảm nhận được một tia kinh người mạch lực gợn sóng. Này sao huyệt phía dưới tựa hồ có đồ vật. Vệ thần ngồi xổm người xuống, đem bao trùm ở xích hổ thú xào huyệt trên cành khô ấm thảo trục tầm xốc lên, nơi đó chính từng bước có màu sắc sặc sỡ huyễn lệ ánh sáng thẩm thấu ra, mà mạch lực gợn sóng cũng là vào thời khắc này trở nên càng kinh người. Khe nằm, nhiều như vậy tinh mạch, thực sự là kiếm lời phát ra. Vệ thần nhìn trước mắt muôn màu muôn vẻ một đống nhỏ yêu thú tinh mạch, tiết hầu cũng là không nhịn được lăn nhúc nhích một chút, hai con mắt phát sáng địa nhìn chằm chằm những này tinh mạch. Nơi này vẫn còn có một viên tam phẩm yêu thú tinh mạch. Vệ thần nhìn cái kia trong đó một viên cả người trắng như tuyết tinh mạch, cái kia viên tinh mạch gợn sóng, so với cái khác tinh mạch gợn sóng càng mãnh liệt, hiển nhiên tuyệt không là tầm thường yêu thú tinh mạch có khả năng sản sinh, rất hiển nhiên, yêu thú này đẳng cấp chí ít đạt đến tam phẩm, chí ít có thể so với thông mạch cảnh đại viên mãn cường giả. Không nghĩ tới, xích hổ thú trong nhà cất giữ như thế phong phú, xem ra những này tinh mạch nên đều là xích hổ thú dự định giữ lại cho con non đi. Vệ thần nhìn phía dưới những này tinh mạch, suy đoán nói. Vệ thần không có một chút nào khách khí, trước mắt những thứ đồ này đều là vật vô chủ, nếu là thật đem ở lại chỗ này, cái kia thật đúng là phung phí của trời. Vệ nghĩ đến đây, cũng là không nhịn được địa liếm liếm miệng, không chút do dự nào, chợt bàn tay vung lên, chỉ thấy được chứa đồ chặt chính là linh quang lóe lên, đem những kia tinh mạch hết mức thu vào. Có điều, tùy theo những này tinh mạch hết mức thu vào chứa đồ chặt bên trong, cái kia vòng tay càng là vào thời khắc này đều là trở nên hơi nóng bỏng lên, hiển nhiên những này số lượng không ít tinh mạch tụ hợp lại một nơi, cái kia sản sinh mạnh mẽ mạch lực gợn sóng, làm cho chứa đồ chặt đều là có chút không chịu nổi. Đối với loại này không làm mà hưởng, khiến cho đến vệ thần có vẻ cực kỳ phân chấn. Vệ thần đem tinh mạch thu vào chứa đồ chặt sau, lại luôn cuống tay chân địa lật lên xích hổ thú xào huyệt, chỉ lo bỏ qua bảo bối gì. Quá khoảng chừng một phút, vệ thần phương tài, lúc nãy chưa hết thỏm thèm địa vỗ tay một cái, chợt ánh mắt ngưng ở đeo ở cổ tay chứa đồ chặt trên, cảm thụ cái kia tỏa ra nóng bỏng nhiệt độ chứa đồ chặt, khóe miệng cũng là không nhịn được địa nhấc lên một vệt ý cười. Xem ra, nơi này ngoại trừ những này tinh mạch ở ngoài, đúng là không có cái gì chỗ thích hợp. Vệ thần hơi hơi tiếc hận địa đạo. Vệ thần ánh mắt nhìn quanh, lần thứ hai quét một vòng xích hổ thú xào huyệt, xác định không có bỏ qua cái gì sau khi, Phương Tài, lúc nãy, dự định động thân rời đi. Có điều, ngay ở vệ thần nhấc chân trong nháy mắt, nhưng là phát hiện dưới chân tựa hồ có cái gì vật cứng cứng. Đột nhiên biến cố, khiến cho đến vệ thần lần thứ hai dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy được chu vi tạp vật chính là bị thổi tản mát, phía dưới đồ vật chính là hiện lộ ra. Đó là một viên đen thui viên cầu, mặt trên tựa hồ khắc rõ hoa văn phức tạp, như là một loại đặc thù kim loại tạo nên. Đây là thứ đồ gì? Vệ thần tò mò đưa tay muốn cầm lấy cái kia đen thui viên cầu, làm bàn tay mới vừa bắt được thì, nhưng là biến sắc mặt, bởi vì đang nắm chắc viên cầu thì, đột nhiên một luồng sốt ruột hàn ý dâng lên thân thể, liền ngay cả trong cơ thể huyết dịch chạy xuôi tốc độ đều là trở nên chậm chạp rất nhiều, khiến cho đến vệ thần cả người tóc gáy đều là bắt đầu dựng ngược lên. Vệ thần bàn tay run lên, vội vàng đem hắc cầu bỏ lại, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn lặng lặng lập ở phía dưới hắc cầu, vệ thần khẽ nhíu mày, tương tự trong lòng cũng là có nghi hoặc, nhân vì cái này chỉ có to bằng ngón cái hắc cầu cũng không có đặc thù gợn sóng, chỉ có ở tiếp xúc sau mới có thể nhận ra được hắc cầu quỷ dị. Cái này hắc cầu nên không phải là vật phàm. Vệ thần nhìn chằm chằm có gì đó không đúng hắc cầu, ánh mắt lóe lên địa đạo. Vệ thần ở hắc cầu chu vi qua lại tản bộ, đang suy nghĩ làm sao đem hắc cầu mang đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được e sợ cái này không đáng chú ý hắc cầu mới là này xích hổ thú xảo huyệt chân chính bảo bối. Hỗn độn trung thần thức lúc trước tặng cho ta chuông vàng thì giao cho ta sử dụng chuông vàng phương pháp, trước mắt có thể hay không cũng là giống nhau như lúc đây. Chỉ cần đem máu tươi nhỏ vào, như vậy liền có thể rõ ràng hắc cầu đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Vệ thần âm thầm đoán, nhưng trong lòng lại là có chút buồn chồn, cũng không xác định làm như vậy đến cùng có thích hợp hay không phía dưới hắc cầu. Mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Vệ thần suy đi nghĩ lại, trung quy vẫn là quyết định thử một lần, loại bảo bối này nếu là từ bỏ ở đây, cái kia thật đúng là không cam lòng. Chợt lật bàn tay một cái, trường kiếm màu đen tiềm hiện ra, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng xẹt qua mũi kiếm, máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến. Vệ thần cẩn thận từng ly từng tí một đưa ngón tay tới gần hắc cầu, con mắt chết nhìn chòng chọc cái kia từ từ lướt xuống máu tươi, ngay ở máu tươi nhỏ ở hắc cầu mặt ngoài trong nháy mắt, khắc vào hắc cầu mặt ngoài hoa văn càng là quỷ dị mà nhúc nhích lên, nhúc nhích trong lúc đó, hoa văn càng là hiện ra băng lam vẻ, làm cho toàn bộ hắc cầu mặt ngoài đều là bị loại kia băng lam trong suốt ánh sáng bao phủ. Mà vùng thế giới này nhiệt độ cũng là trong nháy mắt hạ thấp, không trung càng là có hoa tuyết hiện lên, nhàn nhạt u lam quang mang bao phủ bốn phía. Vệ thần ánh mắt kinh hãi mà nhìn đột nhiên xuất hiện hoa tuyết, lúc này cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Xèo. Còn không đợi vệ thần phản ứng lại, chính là thấy rõ một đạo băng lam ánh sáng trực tiếp lóe lên, chính là chui vào vệ thần tiên linh cái. Tùy theo băng lam cổ sáng chui vào vệ thần trong cơ thể, một luồng lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt bao phủ lên vệ thần trong đầu, khiến cho đến người sau toàn bộ thân thể đều là chấn động, thậm chí con ngươi đen đều là phun trào quỷ dị lam nhạt ánh sáng lộng lẫy. Vệ thần xoa xoa có chút mê mội cái chán, không nhịn được địa lẩm bẩm lên tiếng, nói: "Huyền băng cầu, huyền băng quyết." Nhận biết ảo diệu bên trong, vệ thần trong mắt cũng là có không che giấu nổi vẻ vui mừng nổi lên. Chương 73, bị nhìn chằm chằm mà thời khắc thế này khoảng chừng quá một phút, vệ thần mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cái này hắc cầu nguyên lai xưng là huyền băng cầu, hơn nữa này huyền băng quyết đẳng cấp tựa hồ chí ít đạt đến huyền cấp cấp độ, chỉ muốn mượn huyền băng cầu bên trong ẩn chứa huyền băng sức mạnh, liền có thể sử dụng tới huyền băng quyết, hơn nữa tùy theo thực lực bản thân tăng lên, huyền băng quyết uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có điều, tiếc nuối duy nhất chính là huyền băng quyết nhất định phải mượn huyền băng cầu bên trong cất giữ băng hàn chi lực, một khi tiêu hao hết, như vậy liền không hề có đất dụng võ. Vệ thần có chút tiếc hận địa tự nói. Hô. Vệ thần đè nén xuống nội tâm chấn động, chợt thở ra một hơi, ánh mắt lần thứ hai phóng hướng phía dưới mới huyền băng cầu trên, nơi đó băng ánh sáng màu lam chính đang từ từ tiêu tan. Thu. Vệ thần trong lòng nhắc tới, chợt bàn tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy được huyền băng cầu chính là hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, lộ ra một luồng mát mẻ cảm giác thư thái. Nhận ra được huyền băng cầu đối với mình không có lần thứ hai phản kháng, vệ thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, chợt cái kia nắm chặt huyền băng cầu bàn tay đột nhiên kết ra kỳ dị ấn kết, sau đó một trường vô ra. Ầm. Một đạo băng lam cổ sáng đột nhiên lướt ra khỏi, sau đó tàn nhẫn mà đánh vào cách đó không xa trên nham thạch diện. Trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, sau đó cái kia nham thạch mặt ngoài càng là có hàn băng nhanh chóng ngưng tụ, một lát sau, toàn bộ nham thạch chính là bị hàn băng bao vây. Thật lợi hại, cuối cùng cũng coi như có thêm một đạo nhìn được tiến công chiến kỹ. Vệ thần ánh mắt đố lửa, cũng là không nhịn được địa giơ ngón tay cái lên, khen. Đón lấy mà, mặc dù gặp lại Phương Lộc, Lưu Hạo Phong bọn họ, đúng là không có cần thiết tránh né mũi nhọn. Vệ thần làm như cười cợt, nhưng con mắt nhưng là có hàn quang ngưng tụ, sau đó nhún mũi chân, thân hình chính là vụt lên từ mặt đất, cấp tốc hướng về Ôn Thanh chờ người phương hướng lao đi. Chót vót vách đá như mũi kiếm giống như xuyên thẳng vật tiêu, trong đó một khối vách đá, ao hãm một tảng lớn, hơn nữa ao hãm hình dạng như đồng một con hai cánh triển khai ngừng, ở cái kia phía dưới cũng là có không ít nham thạch mảnh vỡ. Nơi này thình lình chính là lúc trước Thiết Lân đứng cùng xích hổ thú chiến đấu cuối cùng địa điểm, cũng là lúc trước vệ thần cùng Ôn Thanh bọn họ dự định một lần nữa tụ tập địa phương. Chỉ có điều, giờ khắc này nhưng là nhiều hơn một chút xa lạ mà lại bóng người quen thuộc. Bên dưới vách núi treo leo, Lưu Hạo Phong hai chân uốn lượn, vi nhắm mắt, lặng lặng ngồi xếp bằng. Ở tại một bên, Kỳ Đỉnh đồng dạng ngồi xếp bằng, chỉ có điều hai mắt hơi mở, nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay ở trên đùi có tiết tấu địa gõ, hiển nhiên đang đợi người nào đó đến. Mà ở này phía sau hai người nhưng là đứng thẳng mấy bóng người, cái khác mấy chục đạo bóng người nhưng là xảo diệu địa tàng nặc ở xung quanh, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Lẽ ra xích hổ thú xào huyệt cách nơi này nên không xa à, vệ thần tên kia làm sao vẫn chưa về à, có thể hay không nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, sợ đến không dám lộ diện. Một tên trong đó thanh bảo thiếu niên, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, có chút khinh thường nói. Xèo. Có điều, làm cái kia thanh bảo thiếu niên vừa dứt lời dưới thì, ở tại phía trước đột nhiên vang lên một đạo gấp gáp xé gió tiếng, đánh vỡ bầu không khí. Rốt cục đến rồi a. Lưu Hạo Phong khỏe miệng hơi nhấc lên một đạo giả dối độ cong, chậm rãi dương đôi mắt. Mau mau triệu tập nhân mã, có người lại đây. Kỳ Đỉnh cũng là ngừng tay chỉ động tác, sau đó hướng về phía sau một bóng người nói rằng: "Kỳ Đỉnh sư minh, sau đó phân chia như thế nào?" Lưu Hạo Phong đột nhiên thiên quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt đồng dạng hiện ra rất hứng thú nụ cười Kỳ Đỉnh, mở miệng hỏi. Kỳ Đỉnh trầm ngâm chốc lát, chợt toét miệng nói: "Giang Xuyên để cho ta được rồi, còn những người khác mà, ta ngược lại thật ra không có hứng thú, theo ngươi xử trí như thế nào?" "Được, xem ra ban đầu ta cũng thật là không có tìm lộn người a, nếu Kỳ Đỉnh sư minh đều nói như vậy, cái kia vệ thần liền lưu cho ta đi, ta này trong lòng bàn tay vết thương vẫn là bái hắn ban tặng đây, bất luận làm sao cũng phải gọi hắn nợ máu trả bằng máu." Lưu Hạo Phong cúi đầu, ánh mắt giữ tận địa liếc mắt một cái nơi lòng bàn tay vết thương, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp nói. Làm Lưu Hạo Phong nói ra lời nói này thì sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt âm trầm, cái kia thanh âm trầm thấp cũng là có thể khiến người ta cảm thấy trong đó uy nghiêm đáng sợ sát ý gừng, dĩ nhiên đi tới chính là Giang Xuyên. Lưu Hạo Phong nhìn xa xa gấp gáp lướt tới bóng người, cũng là hơi kinh ngạc địa đạo. Theo lý thuyết, vệ thần nên so với Giang Xuyên mới đến mới là, trước mắt Giang Xuyên dĩ nhiên dẫn đầu xuất hiện, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đi đem các nàng mang đi ra đi, ta chắc chắn chờ hắn nhìn thấy Ôn Hà các nàng như vậy chật vật dáng dấp sẽ nổi điên. Kỳ Đỉnh nhìn cái kia càng lúc càng gần bóng người, cũng là vung tay lên, cười gần phân phó nói: "Phải." Chu Vi mấy bóng người cung kính ôm quyền trả lời, sau đó hai mặt nhìn nhau, chính là cấp tốc hướng về một phương hướng lao đi. Có điều làm Giang Xuyên từng bước tới gần lúc trước cùng Ôn Hà các nàng ước định cẩn thận địa điểm sau khi, ánh mắt lại là không nhịn được địa hơi nheo lại, hiển nhiên cũng là nhận ra được có gì đó không đúng, lúc này bắp thịt cả người căng thẳng mà lên, trong cơ thể mạch lực lặng yên vận chuyển. Thân hình hắn bụt xuống, ánh mắt nhìn kỹ đối diện, nơi đó khoảng chừng có 30-40 bóng người dáng vẻ, hơn nữa ở cái kia phía trước nhất hai bóng người trên, hắn cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ, sức chấn động kia không kém chút nào hắn. Giang Xuyên cau mày, chợt ánh mắt đột nhiên độ lệnh, hơi ngưng lại, sắc mặt kỳ biến, lúc này lần thứ hai ra tốc lướt tới, bởi vì hắn nhìn thấy Ôn Hà các nàng đã bị trói chặt chẽ bước vàng, cả người chật vật, chính bất lực mà nhìn hắn. "Giang Xuyên, ngươi như thế lòng như lửa đốt làm gì, muốn cứu trong lòng ngươi người sao? Vậy cũng đến chí ít hỏi hỏi chúng ta có đáp ứng hay không đi." Kỳ Đỉnh đột nhiên đứng lên, toét miệng, khẽ cười nói: "Là ngươi, Kỳ Đỉnh." Giang Xuyên nhìn rõ ràng trước đó mới một bóng người sau, nhất thời ánh mắt có rút nhanh. "Không sai, chính là tại hạ, cái kia đã từng bị ngươi may mắn đánh bại Kỳ Đỉnh." Kỳ Đỉnh nhìn Giang Xuyên, cười híp mắt ôm quyền nói: "Thả các nàng, bằng không ngươi biết hậu quả." Giang Xuyên hai con mắt có chút dữ tợn, lạnh giọng quát lên. Kỳ Đỉnh nghe vậy, đúng là vô vị địa lắc lắc đầu, cái kia nhìn chằm chằm Giang Xuyên ánh mắt cũng là trở nên hơi trào phúng lên: "Ngươi người này, cũng thật là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta chính là muốn bắt các nàng uy hiếp ngươi sao? Ngươi vẫn là một người đàn ông sao? Có bản lĩnh theo ta quang minh chính đại địa đánh một trận, nắm cô gái làm con tin có gì tài ba, lẽ nào ngươi Kỳ Đỉnh chỉ có thể khiến loại này thấp hèn thủ đoạn hèn hạ sao?" Giang Xuyên ánh mắt lạnh lẽo mà cảnh giác địa nhìn chằm chằm phía trước, phẫn nộ quát: "Ha ha, đê tiện. Ở trên thế giới này, chưa từng có đê tiện nói chuyện, chỉ có thông minh cùng ngu xuẩn câu chuyện, mà vừa bạn, hai người chúng ta từng người chiếm cứ một, ta thông minh, ngươi ngu xuẩn. Vì đạt đến mục đích, ta có thể không chừa thủ đoạn nào, ha 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 ha. Mà ngươi Giang Xuyên nên vì lúc trước đánh bại ta trả giá đánh đổi nặng nề." Kỳ Đỉnh nhìn nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm Giang Xuyên, đột nhiên cảm thấy tâm tình đặc biệt cao hứng, có thể nhìn thấy kình địch này tấm lòng như lửa đốt mà bất lực dáng vẻ, cái kia có thể thật là khiến người ta cảm thấy thoải mái cực điểm. "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Giang Xuyên ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn Kỳ Đỉnh, lạnh lùng nói. Kỳ Đỉnh nhìn thấy Giang Xuyên như vậy hỏi, cũng là sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng đi, hơi hợp lại bàn tay đột nhiên triển khai, một luồng ác liệt mà kinh người mạch lực gợn sóng nộn nhạo lên. "Nếu ngươi không kịp đợi, vậy ta cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ chúng ta ý đồ đến đi." Kỳ Đỉnh bàn tay vùng dưới, chỉ thấy được phía sau 6 tên áo bào đen thiếu niên lập tức đem Ôn Hà ba nữ giam giữ lại đây. Kỳ Đỉnh chậm rãi xoay người, ánh mắt ở Ôn Hà ba nữ linh lung thân thể mềm mại tới về nhìn quét. "Phi, Kỳ Đỉnh, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao?" Ôn Hà mặt cười lạnh như băng, đôi mắt đẹp hàm sát, chết nhìn chòng chọc Kỳ Đỉnh, khẽ kêu nói: "Làm cái gì?" Kỳ Đỉnh ánh mắt hơi hơi nóng bỏng địa nhìn chằm chằm nói chuyện Ôn Hà, nhếch miệng lộ ra sâm răng trắng, giữ tận nở nụ cười, chợt bước chân cũng là nhẹ dương, quay về người sau chậm rãi đi đến. Chương 74, tử chiến đến cùng làm cái gì? "Ngươi nói một người đàn ông sẽ đối với như thế một đẹp đẽ thanh thuần bé gái làm cái gì đấy?" Kỳ Đỉnh làm như xấu nở nụ cười, chợt hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Ôn Hà cái kia băng thanh ngọc khiết tuyết mặt non nớt bàng, sau đó song chỉ mang theo Ôn Hà cái kia nhọn tiểu trắng như tuyết cằm, khiến cho hơi dương lên, mà sau sẽ chính mình khuôn mặt chậm rãi để sát vào, hít một hơi thật sâu thiếu nữ cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Ôn Hà dãy rủa kịch liệt dãy rủa, đôi mắt đẹp hung ác nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh, đáng tiếc nhưng là chuyện vô bổ, làm cho Kỳ Đỉnh khuôn mặt ý cười càng nồng nặc. "Có tin hay không đợi lát nữa chúng ta lột da của ngươi ra, giẫm ngươi tay, giật ngươi gân." Ôn Liên xoay chuyển thân thể, nhưng là phát hiện bó ở sợi dây trên người lạc đến rũ khẩn. Kỳ Đỉnh nghe vậy, nhưng là cười lắc lắc đầu, rêu cợt nói: "Ba người các ngươi nhi tử vào lúc này còn đang hiện lên miệng lưỡi lợi hại, này thú vị sao? Giờ khắc này các nàng ba nữ cả người bị trói chặt chẽ bước vàng, hơn nữa các nàng lúc trước cùng Lưu Hạo Phong lúc chiến đấu, cũng là chịu đến không nhỏ trọng thương, đối diện Kỳ Đỉnh vừa giỡn khiêu khích, không còn sức đánh trả chút nào. Kỳ Đỉnh, ngươi khốn nạn, có chuyện gì hướng ta đến, ngươi bắt nạt cô gái có gì tài ba? Giang Xuyên nhìn tình cảnh này, hai con mắt nếu như phun ra lửa, hai tay gân xanh đún. Phi, Ôn Hà vọt thẳng Kỳ Đỉnh khuôn mặt phun một bãi nước miếng. Đùng. Kỳ Đỉnh sắc mặt cứng đờ, chợt giơ bàn tay lên, chính là tàn nhẫn mà suy ở Ôn Hà trên khuôn mặt, quát lên, không biết cân nhắc đồ vật. Kỳ Đỉnh, ngươi chết đi cho ta. Giang Xuyên cũng lại không khống chế được, quát to một tiếng, liền muốn hướng về Kỳ Đỉnh phương hướng bạo trùng mà tới. Cử động nữa, có tin ta hay không giết nàng? Kỳ Đỉnh tay trái một cái bóp lấy Ôn Hà cái cổ, mà lòng bàn tay phải giương lên, chính là nhìn thấy ba đạo lưu quang hiện lên trước người, đó là ba đạo ngọc vỡ phù. Các nàng ngọc vỡ phù đều ở trong tay ta, chỉ cần ta làm cho ngọc vỡ phù cách các nàng rất xa, như vậy các nàng thì sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nơi này đem sẽ trở thành các nàng phân mộ. Ngươi nếu là không nghe lời, như vậy sẽ chờ cho các nàng nhặt xác đi. Kỳ Đỉnh ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà khiêu khích mà nhìn dự định bạo xông lại Giang Xuyên, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, uy hiếp nói. Ôn Hà mặt cười bị Kỳ Đỉnh bấm đến đỏ chót, hiển nhiên, đó là hô hấp không khoái biểu hiện. Giang Xuyên thấy thế, nhất thời vội vàng ngừng lại thân hình, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, có vẻ đặc biệt dọa người. Ôn Thanh khẽ cắn răng bạc, sau đó đôi mắt đẹp làm như có sát khí hiện lên, lạnh lùng nói, "Kỳ Đỉnh, ta không tin ngươi thật sự dám giết chúng ta, nếu như ngươi dám động thủ, ta bảo đảm ngươi sẽ không sống sót rời đi Vạn Kiếm Tông." Kỳ Đỉnh nghe vậy, đúng là hơi nhíu mày, chợt hít sâu một hơi, thở ơ nhún nhún vai, cười nói, "Ha ha, ta Kỳ Đỉnh xưa nay một người độc lai độc vãng quen rồi, từ nhỏ ở đây liền vô thân vô cố, dù một mình ta mệnh đổi ba mỹ nữ đến tiếp bạn, cũng coi như là kiếm bộn không lô buôn bán, thành quỷ cũng phong lưu." Ngươi, Ôn Thanh nhìn thấy Kỳ Đỉnh lợn chết không sợ bỏng nước rồi, hoàn toàn không có đem sự uy hiếp của chính mình coi là chuyện to tát, lúc này cũng là mặt cười khẽ biến, hận hận nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh. Kỳ Đỉnh cười ha ha, chợt buông tay ra trường, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Xuyên, chậm rãi mở miệng nói, muốn cứu các nàng cũng không khó, tiền đề là ngươi cùng ta lại đánh một trận, thắng rồi, ta liền thả các nàng, thua, như vậy có thể thì đừng trách ta không nể mặt mũi, ngươi cũng đồng thời lưu lại chôn cùng đi. Đại ca, còn có Thiết Lân ứng con non đây. Kỳ Đỉnh phía sau một vị gầy gò đệ tử, tiến đến Kỳ Đỉnh bên hai, nhắc nhở. Kỳ Đỉnh cười híp mắt gật gù, sau đó cười nhìn khuôn mặt tái nhợt Giang Xuyên, nói, đúng, thua, các ngươi trên người gì đó cũng đều hoàn toàn ở lại đây đi. Giang Xuyên nghe vậy, ánh mắt lấp loe không yên, sau đó ánh mắt độ lệnh địa nhìn chằm chằm Lưu Hạo Phong chờ người, tựa hồ có lo lắng. Lưu Hạo Phong thấy thế, đúng là thức thời nói, yên tâm được rồi, các ngươi ân oán cá nhân chính các ngươi giải quyết, chúng ta chắc chắn sẽ không nói không giữ lời, lấy nhiều khi ít. Giang Xuyên thấy thế, cũng là không có một chút nào phí lời, lúc này bàn chân giẫm một cái, thân hình bay lượn đến cách đó không xa một khối rộng rãi nơi, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh. Lạnh lùng nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, có điều ta phải nhắc nhở ngươi chính là, bất cứ lúc nào, ngươi đều là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Kỳ Đỉnh nguyên bản còn ý cười dịu dàng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, một luồng sát khí ngút trời mà lên. Ha ha, nói khoác không biết ngượng ra hỏa, lẽ nào ngươi vẫn đúng là cho rằng ngươi còn có thể như lần trước như thế gặp may mắn sao? Lần này ngươi thua chắc rồi. Kỳ Đỉnh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm địa nhìn chằm chằm Giang Xuyên, thân hình hơi động, cũng là lập tức lướt ầm ra, đứng thẳng ở Giang Xuyên đối diện cách đó không xa. Giang Xuyên nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh, ánh mắt từ từ trở nên bắt đầu ác liệt, trên hai cánh tay, tối tăm sắc mạch lực co rũi bất định, cả người cũng là bị một loại thâm thúy màu đen mạch khí bao phủ, tỏa ra một loại lạnh lẽo âm trầm và sóng. Vành. Ngay ở Kỳ Đỉnh vừa dứt lời thì, Giang Xuyên bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, khổng lồ thân hình càng là như nhanh nhẹn báo săn giống như lược đi ra ngoài, song quyền bên trên, hiện ra từng tầng màu đen vầng sáng, mang theo lên một luồng lạnh lẽo âm trầm, trực tiếp bay về Kỳ Đỉnh quanh thân muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Hừ. Kỳ Đỉnh nhìn chằm chằm hung ác đập tới Giang Xuyên, hừ lạnh một tiếng. Màu máu mạch lực mang theo máu tanh sắc khí, cuồn cuộn gào thét mà ra, mười ngón hơi cong, như ương chảo giống như vậy, hai đạo phảng phất thiêu đốt lửa giống như bàn tay chính là tầng tầng đánh vào Giang Xuyên song quyền bên trên. Đùng. Thanh âm trầm thấp truyền ra, sóng khí tự hai người quanh thân quét ra, trên mặt đất vỡ vụn nham thạch trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hai bóng người đều là run lên, từng người lui về phía sau mấy bước. Có điều, Giang Xuyên biểu hiện đúng là không có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ là hơi run, dù sao hắn biết Kỳ Đỉnh vướng tay chân, từ đầu đến cuối hắn đều đối với Kỳ Đỉnh cực kỳ coi trọng. Nhưng Kỳ Đỉnh nhưng không như thế. Lúc trước Trưởng Phong coi như là thông mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao tu luyện giả cứng đối cứng cũng sẽ không chịu nổi, nhưng mà lần này đụng nhau, hắn nhưng là cảm thấy song trưởng của hắn như là đánh ở một khối kim thiết bên trên, cấp độ kia cứng rắn không thể gãy hủy cảm giác, trái lại chấn động đến mức hắn khí huyết cuồn cuộn. Kỳ Đỉnh trong lòng có chút chấn động, sắc mặt nghiêm nghị ổn định thân thể, hắn đối với mình lúc trước công kích sức mạnh lại quá là rõ ràng, cấp độ kia sức mạnh đủ để đập vỡ tan cứng rắn nham thạch, nhưng mà trước mắt, Giang Xuyên nhưng có thể dễ dàng chống đỡ được. Xem ra người này thực lực lại tăng trưởng không ít. Giang Xuyên, ngươi đúng là vẫn không có hạ xuống tu luyện. Đáng tiếc bằng vào những này muốn chiến thắng ta e sợ còn thiếu rất nhiều. Kỳ Đỉnh đè nén xuống nội tâm chấn động, trong mắt hàn quang lấp lóe, quát khẽ một tiếng, trong cơ thể màu máu mạch lực lần thứ hai điên cuồng như cơn lốc giống như tuôn ra, cái kia Trưởng Phong mang theo đạo đạo tàn ảnh, tàn nhẫn mà quay về Giang Xuyên bao phủ mà đi. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng ở Kỳ Đỉnh trưởng trước vang vọng ra. Nhưng mà đối diện Kỳ Đỉnh tàn nhẫn cuồng mạnh thế tiến công, Giang Xuyên liếm một hồi khóe môi, trong mắt chiến ý ngang nhiên, không có một chút nào lùi bước, bàn chân đạp xuống, thân hình cũng là hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh. hướng về vọt tới kỳ đỉnh phóng đi. Sắc bén hàn mang tự Giang Xuyên trong tròng mắt bắn ra đến, khiến cho đến hai con mắt của hắn vào thời khắc này sắc bén đến như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền phong của hắn cũng là bao phủ mà ra, trực tiếp cùng kỳ đỉnh ác liệt thế tiến công, miễn cưỡng gắng chống đỡ cùng nhau. Ầm, ầm, ầm. Trên đất trống, hai bóng người như manh thu giống như va chạm vào nhau, bọn họ mỗi một lần đụng nhau đều sẽ gây nên trầm thấp tiếng nổ vang, cái kia ở song phương va chạm, dập dờn mà đến sóng khí, hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, đem hai người vị trí nơi tuyết động phân thạch, rội rửa không còn một ngống. Mà ở cái kia bốn phía, mấy chục đạo ánh mắt kinh hãi mà nhìn cách đó không xa như thiên thạch giống như đụng vào nhau hai bóng người, cái kia miệng, nhưng là ở khiến người tê cả da đầu tiếng va chạm bên trong, từng điểm một mở lớn ra. Chương 75, Giang Xuyên thảm bại đùng. Mà mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, giao chiến hai bóng người gần như cùng lúc đó gầm dữ dội lên tiếng, áp vũ đến mức tận cùng sức mạnh của trường, trực tiếp là lần thứ hai tầng tầng oanh kích ở cùng nhau. Khủng bố sóng trùng kích như gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến, chu vi cứng rắn nham thạch ở bề ngoài vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Hai đạo thân ảnh kia ở loại kia cuồng bạo xung kích bên dưới, cũng bắn ra ngoài, trên mặt đất, lê ra hai đạo ước dài 10 trượng sâu sắc dấu vết. Mà ở cái kia thâm ngân điểm cuối, có hai đạo vô cùng chật vật bóng người, chỉ có điều giờ khắc này chân của hai người mắt cá, đều là thật sâu rơi vào ở cứng rắn mặt đất bên dưới. Mọi người xung quanh ánh mắt kia cũng là vào lúc này triệt để đọc lại, toàn mặc dù là có hút vào hơi lạnh âm thanh vang dội đến. Ầm. Hai bóng người, ánh mắt ở giữa không trung đan dệt, mơ hồ có thể cảm nhận được đốm lửa mùi vị, sau đó gần như cùng lúc đó quát ầm lên tiếng, lần thứ hai hướng về lẫn nhau lướt ầm ầm ra. Tiếng nổ đùng đoàng lần thứ hai vang vọng ra, như đồng xé rách không khí giống như, thẳng tắp lao ra. Song phương đều không có lấy bất kỳ né tránh phòng ngự biện pháp, trong chớp mắt, chính là trực tiếp lần thứ hai như hai con man yêu, hào không né tránh địa chính diện va chạm vào nhau. Đùng. Va chạm chớp mắt, đại địa chấn động kịch liệt, song phương dưới chân cứng rắn nham thạch, triệt để vỡ vụn ra đến, đá vụn bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng, một đạo rộng nửa trượng thâm vùng, từ hai người dưới chân nhanh chóng lan tràn ra, sau đó vẫn kéo dài tới nham thạch bên dưới. Mà hai đạo thân ảnh kia, cũng là vẹn vẹn vừa chạm liền tách ra, chính là thân hình run lên, từng người bay ngược ra ngoài. Giang Xuyên khỏe miệng kéo kéo, có chút khó khăn giơ bàn tay lên trả lại khỏe miệng thẩm thấu mà da đỏ tươi vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt địa nhìn chằm chằm đối diện Kỳ Đỉnh. Kỳ Đỉnh sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hơi rủ xuống bàn tay khẽ run, cũng là có máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống. Lưu Hạo Phong thấy thế, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh bóng lưng, đồng nhiên mở miệng nói, có cần giúp một tay hay không? Kỳ Đỉnh nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, lắc lắc đầu, chợt nhún mũi chân, thân hình nhất thời về phía sau lao đi. Đối phó Giang Xuyên, chính ta đủ để, tiếp đó Giang Xuyên, ngươi nếu có thể tiếp được ta này một chiêu, cái kia liền coi như ngươi thắng. Nhìn đột nhiên lui về phía sau Kỳ Đỉnh, Giang Xuyên cũng là trong lòng căng thẳng, lật bàn tay một cái, chính là thấy rõ một thanh hoàng kim cự phủ dần hiện ra đến. Nát nhạc quyền. Kỳ Đỉnh khuôn mặt xẹt qua một vệt dữ tợn, cái kia nhìn chằm chằm Giang Xuyên con mắt cũng là trở nên hơi đỏ như máu, sau đó quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, chính là thấy rõ quanh thân màu máu mạch hết lực mấy dũng đãng đi ra. Thương mạch cảnh hậu kỳ. Mọi người cảm thụ cái kia cố gợn sóng, đều là biến sắc. Liền ngay cả một bên Lưu Hạo Phong đều là không nhịn được địa hơi khép lên hai con mắt, khóe môi khinh hất, khẽ cười nói, hóa ra là đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, chẳng trách dám cùng Giang Xuyên trực tiếp hò hét đây. Kỳ Đỉnh nhìn hơi biến sắc mặt Giang Xuyên, khóe miệng làm như nhếch lên hung tàn nụ cười, sau đó không chần chờ chút nào, song trưởng nắm chặt thành nắm đấm, quanh thân dâng trào đỏ như máu mạch hết lực mấy dâng tới hai tay, sau đó quát nhiên rung ra. Hai tay như hai thanh thẳng tắp đỏ như máu trường thương giống như nổ ra, không khí phát sinh chói hai tiếng ma sát hưởng. Vành, vành. Hai đạo khoảng nửa trượng to nhỏ đỏ như máu trưởng ấn trực tiếp từ Kỳ Đỉnh song quyền mặt ngoài lướt ra khỏi, kéo thật dài màu máu hồ vĩ, một trước một sau địa bắn về phía Giang Xuyên phương hướng. Loại kia công kích, tỏa ra một luồng còn như núi lớn trầm trọng sức mạnh, phản phất có thể nổ nát vạn vật giống như. Giang Xuyên nhìn thấy Kỳ Đỉnh ác liệt xuất kích, cũng là đột nhiên cắn răng một cái, hoàng kim cự phủ bao phủ đèn kịt mạch lực, sau đó hai tay bỗng nhiên vung dưới. Một đạo lập lòe tối tăm ánh sáng lộng lẫy cự phủ lưu quang bộc lộ tài năng, đen nhánh kia cự phủ mặt ngoài phản phất có màu đen khí hình cung thành, thanh thế đồng dạng dọa người. Đùng. Màu máu quyền ấn cùng màu đen cự phủ không có một chút nào né tránh địa gắng chống đỡ ở cùng nhau, một đạo trầm thấp tiếng trầm nhất thời vang vọng mà lên. Một luồng cuồng bạo sóng khí, lấy hai người làm trung tâm, bao phủ ra. Kỳ Đỉnh thân thể khẽ run lên, vẹn vẹn lui ra nửa bước, nhưng là vẫn duy trì song quyền nổ ra tư thái. Mà giờ khắc này Giang Xuyên khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể run lên bần bật, càng là trực tiếp ở đông đảo ánh mắt kinh ngạc bên trong bay ngược mà đi, sau đó chà cứng rắn mặt đất lướt ra khỏi mấy trượng ở ngoài, phương tại, lúc nãy, chật vật ổn định thân thể. Giang Xuyên bàn tay nắm cán búa, chống đỡ lấy run rẩy thân thể. Tiết hầu một ngọn, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi chính là phun ra tung tóe, cả người khí tức cũng là trở nên hề bại cực điểm. Kỳ Đỉnh sắc mặt hờ hững nhìn Giang Xuyên, sau đó trong đôi mắt tựa hồ là xẹt qua một vệt hàn quang, xuề bàn tay ra, lạnh giọng hỏi, ha ha, không nghĩ tới ngươi Giang Xuyên cũng có ngày hôm nay à, hiện tại ít nói nhảm, nguyện thua cuộc, vội vàng đem thiết lân ưng con non dao ra đây, nếu không, có thể thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Giang Xuyên nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi điệu nhìn chằm chằm đối diện Kỳ Đỉnh, sắc mặt nhưng là hơi biến ảo. Làm sao, không muốn dao ra đây thật sao? Vậy coi như đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Kỳ Đỉnh nhìn Giang Xuyên làm như do dự không quyết định, lúc này không nhịn được lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt, hơi nghiêng người đi, đi tới Ôn Hà ba nữ bên cạnh, ngón tay nhẹ chút ở trong đó Ôn Hà trắng như tuyết trên cổ, nhất thời có một đạo vết máu hiện lên. Kỳ đỉnh cái kia nhìn như ôn hòa nụ cười dưới, nhưng là có lòng dạ độc ác phun trào, khiến cho đến tất cả mọi người đều là rõ ràng, hắn hay là thật sự có thể liều lĩnh, đối với ba vị tuổi thanh xuân thiếu nữ lạnh lùng hạ sát thủ. Hừ, ta Giang Xuyên tự nhiên nói chuyện giữ lời, nguyện thua cuộc. Giang Xuyên ánh mắt không cam lòng chết nhìn chòng chọc Kỳ đỉnh, trung quy vẫn là cắn răng một cái, tay áo bào vung lên, chính là có một vệ sáng hướng về Kỳ đỉnh phương hướng lao đi. Kỳ đỉnh nhìn cái kia bắn mạnh mà đến lưu quang, lúc này khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ phấn chấn vẻ, lần này hắn không chỉ có đem Giang Xuyên đánh bại, một tẩy lúc trước xỉ nhục, cuối cùng còn kiếm được buồn mãn bất mãn, điều này làm cho hắn làm sao không hưng phấn. Bạch, có điều, ngay ở Kỳ đỉnh dự định đưa tay chụp vào cái kia lướt tới lưu quang thì, phía sau nhưng là có một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó một trường gỗ ra, trực tiếp đem đạo kia lưu quang chấn động đến mức bắn ngược trở lại. Giang Xuyên biểu hiện sững sờ, hơi do dự lại, chung quy vẫn là đưa tay đem đạo kia lưu quang vồ vào trong bàn tay. Là vị nào giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, dám phá hoại ta chuyện tốt. Kỳ đỉnh quay đầu, khép lại hai con mắt, ánh mắt để phòng địa nhìn chằm chằm phía trước, có điều giờ khắc này nơi đó nhưng là không có một bóng người. Lưu Hạo Phong nhận ra được tình cảnh này, biểu hiện cũng là hơi run run, nhìn cái kia cách đó không xa một gốc cây cổ mục trên đạo thân ảnh quen thuộc kia, chợt cái kia khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hơi âm trầm lại có chút chờ mong trở nên hưng phấn, chậm rãi mở miệng nói, "Vệ thần, ngươi cái tiểu rắc rưởi, đến rồi, còn giấu giấu giếm giếm thú bị sao? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi cũng thật là bám dai như địa a, đều đang truy tới nơi này, hơn nữa mang còn mang đến giúp đỡ." Vệ thần nhìn thấy bị Lưu Hạo Phong nhìn thấu, cũng không có một chút nào tiếp tục cẩn giấu ý tứ, hơi nghiêng người đi, trực tiếp từ thụ dưới vụt xuống, sau đó ánh mắt hoàn quét, cuối cùng dừng lại ở Lưu Hạo Phong trên người, châm chọc lên tiếng nói, "Làm sao, biết tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó mang đến nhiều như vậy người trợ vì sao?" Cái này vệ thần, nghe nói lần trước dĩ nhiên đem Lưu Hạo Phong lòng bàn tay cho đâm thủng. May mắn mà thôi, dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là lại cho một cơ hội, bị thua tất nhiên là người sau. Hừ, không sai, đại ca nhưng là hướng về phía Lý Quỷ, mới đỉnh chờ người đi, cái này tiểu vệ thần e sợ cũng thật là không đáng chú ý. Liên Kỳ đỉnh cũng không dám ở Lưu Hạo Phong trước mặt quá mức trướng cuồng, liều lĩnh, vệ thần người này cũng thật sự là có khí phách a. Đồ điếc không sợ súng thôi. Có điều, người này rất lâu trước, đúng là đánh bại Lý Sâm, hơn nữa lại vẫn là ngay trước mặt Lưu Hạo Phong. Đúng đấy, ta cũng nghe nói. Một bên Lưu Hạo Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, loại kia âm trầm khiến người ta cảm thấy đáng sợ, sau đó tàn nhẫn mà trừng mắt về phía chu vi những kia chính mục quan kỳ quái nhìn mình chằm chằm đệ tử, làm cho này chính nhỏ giọng đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân đệ tử mau mau ngậm miệng không nói. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi cũng thật là quá đề cao chính ngươi, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Lưu Hạo Phong khuôn mặt có chút tái nhợt, dựng thẳng lên ngón cái, chỉ mình, âm thanh lạnh lẽo địa đạo. Vệ thần nghe vậy, nhưng là cười cợt, sau đó ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Lưu Hạo Phong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trước tiên bàn điều kiện đi, như thế nào mới có thể thả các nàng? Chương 76, Dương Cung Bạt Kiếm, trước tiên bàn điều kiện đi, như thế nào mới có thể thả các nàng? Lưu Hạo Phong chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng lón léo cái cổ, phát sinh kiếp người tiếng vang, hai mắt hơi nheo lại, nhìn chăm chú vệ thần, trên khuôn mặt chậm rãi leo lên ra một vệt lạnh lẽo âm trầm. Sau đó hai con mắt đột nhiên co rụt lại, bắn ra hai đạo sắc bén như kiếm hàn quang, tiếp theo mọi người chính là kinh hãi phát hiện Lưu Hạo Phong bóng người càng là chậm rãi tiêu tan mát. Bàn điều kiện. Ha ha, hiện tại ngươi cảm thấy bằng ngươi thực lực như vậy còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Mà ngay ở Lưu Hạo Phong thân hình biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, vệ thần sau lưng nhưng là đột ngột vang lên Lưu Hạo Phong cái kia tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sự thù hận âm thanh. Còn không đợi vệ thần triệt để phản ứng lại, một bóng người chính là còn như là ma xuất hiện ở sau người hắn, sau đó duỗi ra bàn tay phải, ác liệt trưởng phong liền muốn vô vào vệ thần áo lót muốn hại, chỗ yếu bên trên. Vệ thần, cẩn thận. Giang Xuyên thấy thế, nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại, xuất mở miệng trước nhắc nhở. Bạch. Có điều, ngay ở Lưu Hạo Phong bàn tay mới vừa tiếp xúc được vệ thần thân thể thì, người sau thân thể càng là từ từ tiêu tan mát, khiến cho đến Lưu Hạo Phong ánh mắt đột nhiên nheo lại, chợt cái kia căng thẳng đùi phải cấp tốc hướng về phía bên phải tiên vậy đi ra. Ầm. Vệ thần đột nhiên bên phải chết hiện ra thân thể, cũng là cấp tốc xuề bàn tay ra, tàn nhẫn mà nắm lấy Lưu Hạo Phong mắt cá chân trên, đột nhiên phát lực hướng phía dưới kéo một cái, chỉ thấy được cái kia Lưu Hạo Phong toàn bộ thân hình chính là hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Thừa dịp cái này không chặn, vệ thần thân hình độ lệnh, cái tay còn lại đột nhiên nổ ra một quyền, năm đấm mặt ngoài bị tối tăng mạch lực bao phủ, tỏa ra như kim loại đen kịt ánh sáng lộng lẫy, phảng phất một chiếc truy sắt giống như, liền muốn hung ác quanh trên ngực Lưu Hạo Phong. Lưu Hạo Phong tay mắt lanh lẹ, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Đùng. Hai người thô bạo đụng nhau, âm thanh nếu như muộn cổ vang vọng, tiếp theo chính là nhìn thấy Lưu Hạo Phong thân hình hướng về bên phải bày chéo ra ngoài. Vệ thần mượn cái kia cố lực phản chấn, thân hình cũng là cấp tốc chợt lui. Lưu Hạo Phong thân hình rơi xuống đất, đem chân xuống mặt đất dăm đến chia 5 x 7, ánh mắt nhưng là lóe lên màu đỏ tươi ánh sáng điên cuồng, khóe miệng không khỏi cười lạnh nói, không nghĩ tới, nhìn qua chỉ có thông mạch cảnh trung kỳ cấp độ ngươi, dĩ nhiên có thể phát huy ra như vậy sức chiến đấu, cũng thực tại không dễ. Không biết, hiện tại ta có còn hay không đàm phán tư cách. Vệ thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước bóng người kia, khóe miệng một nhếch, mở miệng nói. Lưu Hạo Phong nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ địa gật gật đầu, nói, xác thực, dựa vào ngươi thân pháp này, mặc dù chúng ta nhiều như vậy người muốn đưa ngươi lưu lại, thật có chút không thể. Nhưng ngươi nếu là thật phải đi rồi, như vậy ngươi những người bạn nảy môn nhưng là thảm, hơn nữa ngươi sau đó danh tiếng có thể liền không lớn em hai à, sư phụ ngươi La Ngọc Thành cũng sẽ trên mặt tối tăm. Vệ thần, ngươi không cần lo chúng ta, ta liền không tin bọn họ vẫn đúng là đến dám đối với chúng ta động sát thủ không được, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, ta tin tưởng bọn hắn những người này một đều chạy không thoát. Ôn Thanh mặt cười nén giận, quát lạnh. Đúng, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, vệ thần ngươi đi trước, ngày sau trở lại nghĩ biện pháp. Ôn Liên cũng là đôi mắt đẹp lóe lên lo lắng ánh sáng lộng lẫy, nhìn chằm chằm vệ thần, nhắc nhở. Ha ha, ai nói chúng ta không dám đối với các ngươi như thế nào? Liền coi như bọn họ không dám, nhưng là còn có ta đây. Kỳ Đỉnh bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Ngươi xác thực dám, nhưng là ngươi một khi làm như vậy bên cạnh ngươi những đệ tử này chỉ sợ cũng phải vì vậy mà gặp xui xẻo, chí ít Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ không lại thu nhận giúp đỡ bọn họ." Ôn Hà đồng dạng lên tiếng nói: "Không sai, mấy người bọn ngươi nghe, một khi chúng ta bị Kỳ Đỉnh sát hại, bất kể là Vạn Kiếm Tông vẫn là tộc nhân của chúng ta, chỉ sợ các ngươi đều sẽ khó từ tội lỗi. Nếu là các ngươi thật sự muốn nếu như vậy, vậy thì cứ việc để Kỳ Đỉnh ra tay đi, đến thời điểm quá mức cá chết lưới rách." Ôn Liên trong suốt con mắt lộ ra một luồng lạnh lẽo, cũng là lên tiếng nói: Ôn Thanh chờ ba nữ lời nói nhất thời như rơi vào bình tĩnh hồ nước cục đá giống như dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, không ít người đều là sắc mặt khó coi, ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên, bọn họ cũng là đối với Ôn Thanh ba nữ phía sau khủng bố bối cảnh có hiểu biết, nếu là Kỳ Đỉnh thật sự lạnh lùng hạ sát thủ, đến thời điểm không chỉ Vạn Kiếm Tông sẽ truy cứu, liền ngay cả các nàng phía sau thế lực cũng tất nhiên sẽ truy cứu, mặc dù bọn hắn bèn bèn chỉ là đồng lõa, nhưng cho dù như vậy, tình cảnh của bọn họ đến thời điểm cũng sẽ cực kỳ bị động. Bởi vậy, sắc mặt bọn họ cũng là trở nên lấp lóe không yên lên, không ít người đã bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn bởi vì Kỳ Đỉnh một người cử chỉ lô mãng mà khiến cho bọn họ cũng theo chịu tội. Một bên Lưu Hạo Phong nghe vậy, cũng là biểu hiện cái biến. Hiển nhiên, Kỳ Đỉnh nếu thật sự là khư khư cố chấp, tông môn truy trách hạ xuống, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ phải chịu nhất định liên lụy, đến thời điểm hắn muốn tranh cướp đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn cũng sẽ tùy theo bị nhỡ. Kỳ Đỉnh, trước tiên không nên vọng động, ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này có thể xái ra trò gian gì đến. Lưu Hạo Phong trầm ngâm chốc lát, ánh mắt độ lệnh, đột nhiên chuyển hướng Kỳ Đỉnh phương hướng, cắn răng, nói: Kỳ Đỉnh liếc mắt nhìn Lưu Hạo Phong, thấy người sau hướng về phía hắn nháy mắt sau khi, hắn cũng là ánh mắt ở vệ thần trên người dừng một chút, chợt cau mày nói: "Tiểu tử, muốn cho ta không động các nàng cũng được, nhưng ít ra muốn cho ta nhìn ngươi một chút thẻ đánh bạc đi. Nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, thử, tin tưởng ta, ngươi nếu là chạy trốn, ta liền chắc chắn sẽ không để này ba cái tiểu mỹ nhân bại hoại dễ chịu. Khốn nạn, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi còn có thể làm gì được chúng ta?" Ôn Thanh cắn răng bạc, nhìn chằm chằm Kỳ Đỉnh, nổi giận mắng: "Thế nào?" Kỳ Đỉnh nghe vậy, khoe miệng nhấc lên một vệt âm u cười xấu xa, chợt độ lệnh tầm mắt, nhìn chằm chằm bị dây thừng lật đến bóc người trở nên càng lồi lõm có hứng thú thiếu nữ thân thể mềm mại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực lên. Nhìn đến Kỳ Đỉnh cái kia ánh mắt bất thiện, Ôn Thanh ba nữ đều là mặt cười đại biến. Thì như vậy, xẹt xẹt. Kỳ Đỉnh không để ý Ôn Thanh ba nữ giận dữ và xấu hổ ánh mắt, trực tiếp nắm lấy Ôn Hà bột lĩnh trên quần áo, đi xuống kéo một cái, nhất thời cổ dưới lộ ra một đám lớn mê người trắng như tuyết, cái kia tình cảnh tương đương kinh diễm. Mọi người thấy thế, nhất thời đều là không nhịn được mà kinh ngạc tốt lên tiếng. Ánh mắt cũng là trở nên hơi thèm nhỏ dãi. Kỳ Đỉnh, ngươi muốn chết? Giang Xuyên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên, bắp thịt cả người nô lên, phản phất sau một khắc liền muốn nổi khủng. Vệ thần đè lại Kỳ Đỉnh vai, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn lướt qua Kỳ Đỉnh, âm thanh trầm thấp nói: "Bình tĩnh, sau đó ta sẽ cho hắn biết hắn đến tuột cùng sẽ vì hắn làm ra vẻ vì là trả giá ra sao." Giang Xuyên cắn răng, hai mắt chết nhìn chòng chọc Kỳ Đỉnh, như vậy ánh mắt nhìn ra những người khác đều là trong lòng rúng sợ. Còn thì như ta ở ba vị này tiểu diễm bất át trên khuôn mặt tìm tới mấy đạo vết thương. Ha ha. Kỳ Đỉnh nhìn cái kia gần ngay trước mắt trắng loáng tinh xảo mặt cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, không nhịn được mà cười to nói. Lưu Hạo Phong nhìn thấy Kỳ Đỉnh như vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, người này cũng thật là gan lớn a, có điều, lúc trước hắn sở dĩ tìm tới Kỳ Đỉnh hợp tác đồng thời đối phó Phương Lộc, cũng là bởi vì người sau dạ tâm lớn, làm việc bất chấp hậu quả. Kỳ Đỉnh, món nợ này ta nhớ kỹ, có cơ hội nhất định trả lại cho ngươi. Vệ thần sắc mặt phát lạnh, quát lạnh: "Và ngươi?" Kỳ Đỉnh cười lạnh thành tiếng, chợt thân hình càng là đột nhiên bắn mạnh mà ra, hùng hồn mạch lực cũng là bộc phát ra. Song trưởng cùng xuất hiện, liền trực tiếp nghiền ép hướng về vệ thần. Vệ thần con ngươi màu đen bên trong phản chiếu sốt ruột xúc phóng to đỏ như máu quyền ảnh, mặt không biến sắc. Kỳ Đỉnh, lúc trước đã nói xong rồi, muốn đem hắn để cho ta. Nhìn thấy Kỳ Đỉnh ra tay, Lưu Hạo Phong càng là nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, trực tiếp che ở vệ thần trước người.